Chương 358, điểm trấn chi thuật chương 358, điểm trấn chi thuật Thẩm Tư Viễn một đường tiến lên, trong lòng suy tư, hẳn là thế nào cho Từ Thế Long phụ mẫu vốn có báo ứng. Biện pháp đơn giản nhất chính là để cục đặc sự hỗ trợ, để bọn hắn nhận pháp luật chế tài. Nhưng dù cho như thế, trừ chủ mưu Từ Gia Vĩ, người hành hung Từ Hiểu Nhị đoán chừng sẽ phán nghiêm trọng chút, Từ Thế Long mẫu thân đoán chừng không có quá lớn ảnh hưởng, dù sao nàng vẫn chưa tham dự. Trừ cái đó ra, Thẩm Tư Viễn cũng không nguyện ý luôn luôn phiền phức cục đặc sự, tuy nói hắn chuyện phiền phức càng nhiều, song phương quan hệ có khả năng càng ngày càng vững chắc, nhưng là chướng không thể như thế tính, mỗi một lần ân tình, sự tình sau đều là cần phải trả. Cho nên Thẩm Tư Viễn muốn thông qua tự thân thủ đoạn, cho đối phương muốn có trừng phạt. Lam Ma Tu đến nói, trừ đem đối phương hồn phách trực tiếp câu vào vạn hồn phiên bên trong, ngày ngày thụ cái kia minh hỏa thiêu đốt bên ngoài, còn có cái gì câu hồn trục phách, hiểm ma tạo xúc, luyện thi tỏa hồn chờ một chút, thủ đoạn không nên quá nhiều. Nhưng là, trên cơ bản Thẩm Tư Viễn đều thi triển không được, bởi vì những này tất cả đều cần dùng pháp lực đến chèo chống, nhưng là Thẩm Tư Viễn thể nội cũng không có cách nào lực, hắn đi chính là luyện thể đường đi, dù cho thể nội ngũ hành nguyên tử kiếm, ban sơ cần linh khí cấu kết địa mẫu nguyên tử, cũng là lợi dụng công đức cái này như lợi biện pháp. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Thẩm Tư Viễn không có cách nào, ngũ hành nguyên tử kiếm tuy là rất hung tàn rất bạo lực sát phạt chi thuật, nhưng là không có nghĩa là nó chỉ có thể làm giết nhân chi thuật, ngũ hành cùng nguyên tử, bản thân ở trong tu hành, liền có được khổng lồ ứng dụng chi thuật, tại đại hoang trăm ngàn năm qua, các loại thuật pháp, kỳ thật trên cơ bản thoát ly không được ngũ hành rào. Nguyên tử ứng dụng mặc dù thiếu một chút, nhưng cũng không có nghĩa là không có, mà lại ngũ hành nguyên tử kiếm bản thân liền là đối với ngũ hành cùng nguyên tử ứng dụng một loại cực hạn. Lục soát cửu u ma quân ký ức từ đó biết được, người bất thế, kỳ thật cũng là cùng tự thân từ trường có quan hệ, từ trường càng vượt người, tự thân vận thế càng mạnh, thân thể cũng càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng có mị lực. Tỷ như Nguyễn Hồng Trang, nàng vốn là vận thế hanh thông người, tự thân từ trường cực kỳ cường đại, cho nên gặp được Thẩm Tư Viễn dạng này từ trường càng thêm cường đại người, mới có thể bị hắn hấp dẫn. Mà giữa nam nữ cái gọi là tình yêu, kỳ thật cũng chỉ bất quá là từ trường hút nhau, sinh ra một loại vô luận theo trên nhục thể, còn là trên tinh thần, lẫn nhau phù hợp, lẫn nhau hấp dẫn. Nếu như nhân thể từ trường suy sụp, liền sẽ vận rủi quân thân, thậm chí có khả năng bởi vậy mất mạng. Cái gọi là quỷ quấn người chính là cái đạo lý này, bởi vì quỷ bản thân liền là một loại có ý thức từ trường, nếu như không phải cha mẹ con cái những người thân, một mực đi theo tại đối phương phía sau, đồng dạng sẽ để cho đối phương từ trường suy bại, vận rủi quân thân. Đương nhiên, cái này còn muốn tại đối phương tam hỏa không vượng dưới tình huống, chỉ có thể lửa cháy thêm dầu, lại không thể chống rông sinh sóng. Trừ cái đó ra, còn có một tình huống khác, chính là từ trường tàn tạ, nhân thể từ trường là một cái hoàn mỹ hình bầu dục, đem người vây quanh ở bên trong, như là một cái tiểu vũ trụ, nhưng làm từ trường xuất hiện lỗ hổng hoặc lỗ rách các loại tình huống, vậy sẽ phải chú ý, nhất định là thân thể bộ vị nào xảy ra chuyện. Căn cứ loại này là tính, thế là liền có phá vận chi thuật cái này thuật lợi hại, hoàng đế đều có thể đem ngươi làm thành ăn mày, tra cứu kỹ càng, xem như yểm trấn chi thuật chi nhánh. Loại này nguyên tử biến hóa mà đến ứng dụng chi thuật, cũng là không cần đặc biệt tu luyện, bất quá vẫn như cũ muốn quen thuộc một phen mới được. Bất quá việc này không đổi, từ thế Long phụ mẫu, có tiền sâu đã sớm theo ân cảm thị chuyển tới gia thị, cách hiện tại còn cách một đoạn, cho nên hắn có nhiều thời gian đi quen thuộc việc này. Kaka, tiểu nguyện tỷ tỷ thời điểm nào trở về? Thẩm Tư Viễn chính đi tới, Đoá Đoá bỗng nhiên chạy lên đến đây hỏi thăm. Ngươi muốn làm sao? Thẩm Tư Viễn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Ừm. Đoá Đoá gật đầu. Cũng nhanh. Thẩm Tư Viễn nói. Mộng cảnh thời gian cùng hiện thực khác biệt, mặc dù mới trôi qua mấy ngày, nhưng là tại đường đường trong mộng cảnh, cũng đã đi qua một đoạn thời gian rất dài. Mà lại ở trong giấc mộng, tư tưởng truyền đạt càng thêm nhanh gọn, nghĩ đến đường đường hẳn là tiến bộ thần tốc mới đúng. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn không khỏi nâng đầu nhìn về phía bầu trời. Mỗi ngày đều sẽ có gió mang đến đường đường tin, hôm nay còn chưa thu được, trong lúc nhất thời lại còn có chút không quen. Thẩm Tư Viễn đem vừa nắm tay theo Đoá Đoá trên đầu lấy xuống, liền gặp một cái đầu nhỏ chống đỡ ở trên người hắn cọ sát. Ngươi làm cái gì? Ta cũng muốn sờ sờ. Đầu đầu nói. Thẩm Tư Viễn, mụ mụ, kem cây ăn ngon. Đường Đường ngồi trong phòng khách, một bên lắm điều kem cây, một bên gật gù đắc ý Đường Đường, nói chuyện tiến bộ rất nhiều nha. Giang Ánh Tuyết ngồi tại ghế sofa chính liếc nhìn một quyển tạp chí, nghe vậy nhìn về phía sách chân ngắn nhỏ, ngồi tại phòng khách trung ương tiểu gia hỏa. Han mặc dù không biết mãi mãi nói cái gì, nhưng là cười liền đúng rồi. Mao ta muội lấy tới một cái khăn yếm cho nàng thay đổi. Tiểu gia hỏa ăn đến đầy cái cằm đều là sền sệt. Đường Đường giơ lên trong tay kem cây, để Mao Tam Muội cũng ăn một miếng. Mao Tam Muội cười lắc đầu, để chính nàng ăn. Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, đem kem cây hướng phía trước đưa đưa. Úc Văn A, chính mình ăn. Giang Ánh Tuyết đứng dậy, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đi đến phòng bếp, rót cho mình một ly nước thả ở trên bàn điều khiển, tiếp lấy đứng dậy đi gian phòng cầm ra một cái yoga đệm đi ra, cửa hàng tại ban công chỗ thoáng mát, mượn gió nhẹ, bắt đầu luyện lên yoga. Đường Đường tò mò nhìn nàng. Nàng lúc còn trẻ nơi nào học qua cái đồ chơi này? Đều là sau đó học, bất quá theo tuổi tác lớn, thể cốt liền có chút kéo ruôi không ra, đặc biệt là mấy năm này, triệt để buông xuống, thật sợ đem chính mình cho làm gãy xương. Bất quá từ khi phục dụng thân thối trừng nhãn hoàn về sau, liền lại lần nữa nhặt suyết. Thẩm Tư Viễn nói qua với nàng, thích hợp vận động sẽ xúc tiến đối với thân thối trừng nhãn hoàn hấp thu, đồng thời có thể tăng cường căn cốt. Đường Đường cầm trên tay kem cây cuối cùng nhất một ngụm ăn hết, chính mình dùng nước bọt khăn tại trên miệng dán hai lần, đem kem cây côn hoành ngậm lên miệng, tiếp lấy dùng cả tay chân bỏ hướng Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết nhìn bộ dáng của nàng, ngay tại bình tĩnh nàng kém chút một giây phá công. Ngươi là chó nhỏ sao? Đường Đường đi tới Giang Ánh Tuyết bên người, học tư thế của nàng, nằm dạp trên mặt đất, eo cổ đi lên cùng, đồng thời đem một cái chân dùng sức từ nay về sau duỗi. Sau đó nàng một cái ung bụng, liền ngã trên mặt đất, ngậm lên môi kèm cây côn cũng rơi trên mặt đất. Nàng cũng không tức giận, bò ngồi dậy hằn hằn cười, gãi gãi đầu, có chút không hiểu chính mình tại sao sẽ ngã xuống. Sau đó tiếp tục học Giang Ánh Tuyết động tác, đem đầu ngửa ra sau, sau đó đủ ả một chút, đầu chạm đất, cũng may nàng thấp lẹ thẻ, lại là ngồi dưới đất, lần này kỳ thật cũng không nặng. Bất quá ngay cả như vậy, tiểu gia hỏa cũng là nước mắt rưng rưng, muốn khóc. Giang Ánh Tuyết thấy thế, vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá nàng vẫn chưa tiến lên an ủi, muốn nhìn một chút Đường Đường chính mình thế nào xử lý. Đường Đường cuối cùng vẫn là đem nước mắt cho nén trở về, không khóc, mà là đứng người lên, hầm hừ bày ra một cái báo phong miên thức mở đầu. Giang Ánh Tuyết liếc mắt liền nhận ra được, bởi vì Nguyễn Hồng Trang cũng dạy qua nàng, nhưng là nàng luyện mấy ngày, một điểm cảm giác đều không có, còn không bằng yoga kéo dối cảm giác tới nhanh nhẹn. Đường Đường đắc ý liếc mắt nhìn Giang Ánh Tuyết, tựa hồ muốn nói, ta cũng sẽ. Tiếp lấy nàng tay nhỏ hướng không trung một chảo, gió tiện tay lên, một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà đến. Giang Ánh Tuyết. Đợt, ban đêm còn có, tấu chương xong, chương 359, trời sinh ăn hàng chương 359, trời sinh ăn hàng đông đông đông. Nguyễn Hồng Trang nghe tới một tràng tiếng gõ cửa, cái này quen thuộc tiết tấu, không cần nhìn liền biết là Tưởng Đào Chi. Thế là đầu cũng không nâng mà nói, tiến đến. Quả nhiên liền gặp Tưởng Đào Chi đẩy cửa tiến đến, trên tay nàng còn cầm cái hộp, người còn không có tới gần, đã nghe đến một cỗ ngọt ngào gà rán vị. Tiểu Hàn gà rán, ngươi muốn ăn sao? Ngươi là ăn không vô, thừa mới nhớ tới ta a. Nguyễn Hồng Trang kéo xuống trên sống mũi mắt kính gọng vàng, nhẹ nhàng méo méo mi tâm. Hắc hắc. Tưởng Đào Chi xem như ngầm thừa nhận. Thả cái này đi. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Tưởng Đào Chi vội vàng đem hộp đồ ăn mở ra, đẩy đến trước mặt của nàng, Nguyễn Hồng Trang liếc nhìn nói, như thế nhiều. Ta mỗi loại khẩu vị đều nghĩ nếm một chút, tăng thêm lão bản lại đưa một chút, liền có chút nhiều. Tưởng Đào Chi cười nói. Nguyễn Hồng Trang trên dưới quan sát tỉ mỉ nàng liếc mắt. Ngươi làm cái gì? Ngươi kia là cái gì ánh mắt? Tưởng Đào Chi ôm cánh tay với ngực, một mặt cảnh giác. Ta đang nghĩ, ngươi thế nào liền không mập đâu, chiếu ngươi ăn như vậy, ngươi đã sớm nên béo thành heo mới đúng. Hắc hắc, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Tưởng Đào Chi đắc ý dương dương. Lại nói tiếp, mẹ ta nói ta trời sinh phúc tướng, đến nhân gian chính là vì hưởng phúc. Nguyễn Hồng Trang liền chưa thấy qua như thế ra mặt dạy. Nguyễn Hồng Trang dùng đầu ngón tay vê lên một khối nhỏ gà rán, nếm thử một miếng, sau đó đem còn lại đẩy trở về. Lấy về đi. A, ngươi không ăn a? Ta đã ăn a. Thế nhưng là còn có như thế nhiều. Cái kia quan tà cái gì sự tình? Tưởng Đào Chi tức giận run lên lông mày. Nguyễn Hồng Trang thấy, phốc tim một tiếng, kém chút đem vừa ăn vào trong miệng gà rán cho phun tới. Run lông mày thuộc về Tưởng Đào Chi kỹ năng tiên phú, nàng hai đầu lông mày có thể giống gợn sóng run run, phi thường buồn cười, phi thường có cả cọ lạ. Nguyễn Hồng Trang mỗi một lần đều có thể bị nàng cử động như vậy làm cười. Ai, thần tư viên thời điểm nào trở về, ta nghĩ hắn. Tưởng Đào Chi thấp giọng nói. Nếu là hắn tại, những này gà rán chắc chắn sẽ không lãng phí. Tưởng Đào Chi tiếp tục nói. Tốt ta, là nàng suy nghĩ nhiều. Không được liền đi cho công ty những đồng nghiệp khác ăn, chẳng lẽ ở công ty như thế lâu, ngươi một người bạn đều không có. Nếu là không động tới, cho người khác ăn không quan hệ, nhưng bây giờ đây là ta ăn để thừa, ngươi nói có thể cho ai ăn. Người khác sẽ thế nào nghĩ? Cũng đúng. Điểm này Nguyễn Hồng Trang ngược lại là rất đồng ý bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Vậy ngươi ăn để thừa cho thẩm tư viên ăn ý gì? Hắn liền không chê ngươi, sẽ không suy nghĩ nhiều rồi. Cho nên, thẩm tư viên trong lòng nàng đã biến thành đặc thù một cái tia sao. Nhìn xem Tưởng Đào Chi một mặt hồ đồ bộ dáng, có lẽ chính nàng đều không có phát giác. Bất quá Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa điểm phá. Đúng lúc này, Tưởng Đào Chi bỗng nhiên lại hỏi, thẩm tư viên ra ngoài vài ngày, hắn đến cái gì địa phương rồi? Người coi người ta nữ bằng hữu mặt, hỏi nàng bạn trai, như vậy được không? Nguyễn Hồng Trang ôm cánh tay cười hỏi, có cái gì không tốt? Tưởng Đào Chi một mặt xuẩn manh hỏi lại, không có cái gì, đi thôi, đừng bấy giày ta công tác. A, tốt. Tưởng Đào Chi đem hộp đồ ăn cầm lấy liền đi ra ngoài. Chờ nhanh đến cổng thời điểm, bỗng nhiên quay đầu hỏi, ngươi có muốn hay không uống bia? Còn có bia? Nguyễn Hồng Trang một mặt kinh. Đương nhiên, ăn gà rán không uống bia, liền như là ăn hành không dính tương. Tưởng Đào Chi lý trực khí chẳng nói, hiện tại là giờ làm việc, ngươi cho ta khiêm tốn một chút a. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói, a, không ăn sẽ không ăn, làm gì như vậy lớn tính tình. Tưởng Đào Chi thầm thầm thì ra văn phòng, vẫn không quên đem nàng cửa đóng lại. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp vỗ chán đầu, đây thật là cái sống tổ tông. Nếu không phải hợp hòa người, thật muốn để nàng từ trước xéo đi. Nguyễn Hồng Trang cũng liền nôn nôn ránh, kỳ thật Tưởng Đào Chi dạng này linh vật, công ty thật đúng là không thể rời đi nàng, không có nàng, tại cái này Tân Hải một mẫu ba phần đất bên trên không có khả năng có được hôm nay dạng này thông thuận. Cho nên nàng mụ mụ nói nàng sinh ra chính là hưởng phúc, kỳ thật một chút cũng không sai. Nguyễn Hồng Trang không nghĩ thêm nàng, đeo lên kính mắt, tiếp tục công việc. Nàng sở dĩ đeo kính, cũng không phải bởi vì cận thị, mà là bởi vì hố mắt, bởi vì thường xuyên dùng đến máy tính, đây là phòng ánh lam, thời gian lâu dài, thành một chủng tập quán. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, chờ Nguyễn Hồng Trang cảm giác cái cổ cứng nhắc, thư giãn một chút cổ, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính dưới góc phải, phát hiện đã đến lúc tan việc. Kỳ quái, Nguyễn Hồng Trang lại liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ giả hệ Gleckun. Không sai, đích xác đến lúc tan việc. Để nàng cảm giác kỳ quái chính là Tưởng Đào Chi hôm nay vậy mà không có nhắc nhở nàng. Thế là nàng đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, đi ra văn phòng. Sau đó liếc mắt liền thấy Tưởng Đào Chi hữu khí vô lực ghé vào chính mình công vị bên trên, cả người mẹp, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. ngươi đây là thế nào rồi? Nơi nào không thoải mái sao? Nguyễn Hồng Trang có chút khẩn trương, gấp đi mấy bước tiến lên. Sau đó liếc mắt liền thấy trên bàn còn lại mấy khối gà rán. Ngươi tất cả đều ăn rồi? Nguyễn Hồng Trang giật mình nói. Còn có thừa. Tường Đào Chi ngụy biện một câu, sau đó ôm bụng, tiếp tục nằm sấp bất động. Cái này cùng toàn ăn có khác nhau sao? Nguyễn Hồng Trang đều phát phì cười. Ta sợ lãng phí. Tường Đào Chi nhỏ giọng nói. Sợ lãng phí cũng không thể cứng như vậy chống đỡ, ngươi ăn kiện vị tiêu thực phiên sao? Ăn xong. Nguyễn Hồng Trang, ta để người mua tới cho ngươi, nàng đều không còn gì để nói, nàng lớn như thế, liền chưa thấy qua dạng này. Đi phòng làm việc của ta nằm, ta giúp ngươi xoa xoa. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Nha. Tường Đào Chi ngoan ngoãn nghe lời, trực tiếp đi vào phòng chồng, nằm ở trên ghế salon, sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang, Nguyễn Hồng Trang có thể có cái gì biện pháp, chỉ có thể ở bên người nàng toa hạ, thuận kim đồng hồ giúp nàng vò cái bụng. Nói ra đều cho cười, ngươi đều bao lớn người, sẽ còn ăn quá no để người vò bụng. Hắc hắc, Nguyễn, ta liền thích ngươi cho ta vò, giấu tay của ngươi thật thoải mái. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, tức giận tại nàng thịt bụng nhỏ bên trên bấm một cái. Đau Tưởng Đào Chi một tiếng kinh hô. Ngươi nói ngươi đây đều là lần thứ mấy rồi? Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Tiêu thực phiến đều bị ngươi ăn xong, ngươi là heo sao? Nào có Tưởng Đào Chi ánh mắt lơ lửng không cố định, bị nàng cho nói đến có chút chột dạ. Ngươi sau này kết hôn làm sao đây? Để ngươi lão công cho ngươi vào bụng. Vậy sẽ không, ta ăn không vô, khẳng định cho hắn ăn, dạng này ta liền sẽ không chống đỡ. Tưởng Đào Chi nói. Nguyễn Hồng Trang vậy mà không phản bắt được. Tưởng Đào Chi trời sinh lạnh da trắng, làn da cực kỳ tinh tế bóng loáng, bụng càng là mềm mại như bông vải, xúc cảm phi thường tốt nha đầu này, thật sự chính là thiên sinh lệ chất. Nguyễn Hồng Trang cũng nhịn không được ao ước làn da của nàng, đây là trời sinh, thật là so không được. Tựa hồ bị xoa rất dễ chịu, Tưởng Đào Chi hít mắt, lẩm bẩm, một mặt sảng khoái bộ dáng, thật là để Nguyễn Hồng Trang vừa bực mình vừa buồn cười. Nguyễn Hồng Trang cũng mặc kệ nàng, lấy điện thoại cầm tay ra đến, một bên nhìn xem điện thoại, một bên giúp nàng gọi. Còn thử cho Thẩm Tư Viễn gọi điện thoại, thế nhưng là biểu hiện không cách nào kết nối, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, Tưởng Đào Chi không có thanh âm, quay đầu nhìn lại, nàng vậy mà ngủ. Nguyễn Hồng Trang, tên ngốc này là heo sao? Nguyễn Hồng Trang đưa tay nghĩ tại nàng trên bụng trùng điệp đến một bàn tay, đem nàng cho đánh thức, nhưng là giơ cao tay, nhưng lại nhẹ nhàng buông xuống. Cuối cùng nhất đứng dậy cầm áo khoác cho nàng đắp lên, lại ngồi trở lại trước bàn làm việc. Chương 360, thần thông vô địch chương 360, thần thông vô địch. Nguyễn Hồng Trang lúc tan việc, đã hơn 8 giờ tối trùng, trong công ty người đã sớm đi hết. Bọn hắn không phải cái gì lưới tế mạng lưới công ty, trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp, nếu không tăng ca ý nghĩa không lớn, cho nên công ty nhân viên mỗi ngày tan sở đều rất đúng giờ. Nguyễn, thật xin lỗi. Đi ở phía trước Nguyễn Hồng Trang không nói chuyện. Tưởng Đào Chi đáng thương đi theo phía sau. Ngươi phải biết, người ăn no, vì xúc tiến tiêu hóa, huyết dịch đều sẽ chạy tới dạ dày, đại não liền sẽ cung cấp máu không đủ, sau đó bởi vì thiếu máu, người liền sẽ trở nên u ám, bắt đầu mệt ra rời, cho nên không thể trách ta, vậy ta trách ta rồi. Nguyễn Hồng Trang liếc xéo nàng liếc mắt. Trách ta, thật xin lỗi, ban đêm ta mời ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Còn ăn? Không ăn sao? Ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Nguyễn Hồng Trang, trở về a, đào tử cũng tới nữa. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang vào cửa, Giang Ánh Tuyết tiến lên đón, Đường Đường cũng đi theo phía sau. Hí ha hí hưởng chạy tới. Mập tới rồi. Nàng cười ngu ngơ chào hỏi. Là trở về. Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên Tưởng Đào Chi. Tựa hồ cũng không sai. Uy, ngươi là ý gì? Tưởng Đào Chi bất mãn trừng to mắt. Tốt, nhanh lên vào nhà đi, cho các ngươi giữ lại cơm tối. Giang Ánh Tuyết hô. Các ngươi đều nếm qua rồi. Nguyễn Hồng Trang nói. Đúng a, ai bảo các ngươi làm như thế chế, còn chờ các ngươi hay sao? Giang Ánh Tuyết có chút tức giận nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy liếc nhìn Tưởng Đào Chi. Tưởng Đào Chi lập tức chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ, "A Di, đều là của ta sai, là ta chỉ hoãn." Giang Ánh Tuyết cũng không có hỏi cái gì sự tình chỉ hoãn, trực tiếp để các nàng vào trong nhà. "Ta để Tiểu Mao tỷ nấu bát cháo nấu sao?" "Nấu?" "Đào tử, ngươi đêm nay cần hy phạm." "A, tại sao? Ngươi nói là cái gì?" "Vậy được rồi." Tưởng Đào Chi kia là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Chờ thêm bàn lúc ăn cơm tối, loại này bất mãn đạt đến đỉnh điểm. Nàng trong chén nước dùng quá nước, mà Nguyễn Hồng Trang trong chén lại có cá có thịt lại có tôm, cực kỳ phong phú. Thật không công bằng. Tưởng Đào Chi nhỏ giọng thầm thì. Sau đó vừa quay đầu, liền gặp Đường Đường chính mũi chân, lay mép bàn nhìn nàng. Nhìn nàng một mặt cười ngây ngô bộ dáng khả ái, Tưởng Đào Chi nhịn không được hỏi, "Đường Đường, ngươi muốn ăn không?" Đường Đường cũng không biết có nghe hiểu hay không, tóm lại một mặt ghét bỏ mà đem đầu chuyển đi qua. Ngươi nhìn, Đường Đường đều ghét bỏ, Tưởng Đào Chi kích động nói. Nguyễn Hồng Trang bị nàng lần này bộ dáng, thực tế là cho trò cười. "Ngươi nha, cũng không sợ bỏ ăn." Nguyễn Hồng Trang đối với nàng rất là bất đắc dĩ. Tưởng Đào Chi kỳ thật trong lòng rõ ràng, Nguyễn Hồng Trang là vì nàng tốt, cũng liền không có lại kiên trì. Ăn xong cơm tối, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi thời điểm, Nguyễn Hồng Trang lại nghĩ tới Thẩm Tư Viễn đến. Thế là lấy điện thoại cầm tay ra, thử nghiệm cho đối phương bấm đi qua. Không nghĩ tới, lần này vậy mà bấm, không khỏi đại hỉ, vội vàng cúp máy, đổi thành video điện thoại. "Tư Viễn, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Màn hình vừa mới kết nối, Nguyễn Hồng Trang liền không kịp chờ đợi truy vấn. Đã qua ân cảm, Thẩm Tư Viễn đưa di động ống kính xoay chuyển, cho nàng nhìn xung quanh. Lại là một mảnh hoang dã. "Là tại dã ngoại, vậy ngươi ban đêm thế nào nghỉ ngơi? Liền không thể tìm khách sạn sao?" Nguyễn Hồng Trang có chút bận tâm nói, ngươi đây không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ta là đi ra tu hành, không phải đi ra lữ hành. Nói thì nói thế, nào biết được ngươi đến thật, còn có, ngươi thế nào không chủ động gọi điện thoại cho ta, đang nói đây, Tưởng Đào Chi đột nhiên đem đầu bu lại. Hi, Thẩm Tư Viễn, Đào Tử. Thẩm Tư Viễn cũng cùng với nàng phất phất tay. Đi một bên. Nguyễn Hồng Trang bất mãn đem đầu của nàng đẩy hướng một bên. Nàng đang cùng Thẩm Tư Viễn nói chuyện thiếm, nàng nhiều cái gì lời nói. Thế nhưng là nàng vừa đem Tưởng Đào Chi đẩy đến một bên, bên cạnh lại một cái đầu nhỏ xuống tới. Han. Nhìn thấy trong điện thoại di động Thẩm Tư Viễn, Đường Đường khiếp sợ trừng to mắt. Đường Đường, ở nhà có ngoan hay không? Thẩm Tư Viễn hướng hắn phất phất tay. Kaka, kaka, là kaka. Đường Đường chỉ vào điện thoại, kích động hướng Nguyễn Hồng Trang nói. Ta biết, ta nhìn thấy. Nguyễn Hồng Trang đưa tay đem nàng ôm lấy, để nàng ngồi ở trên đùi chính mình. Kaka. Han. Đường Đường cơ tay nhỏ. Thẩm Tư Viễn cũng phất phất tay đáp lại, Nguyễn Hồng Trang tiếp tục cùng hắn hàn huyên. Đúng rồi, Đoá Đoá kaka tới tìm hai lần Đoá Đoá, gặp nàng một mực không tại, có chút thất vọng. Lâm Lập Ba. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc. Đúng. Hắn tìm Đoá Đoá có cái gì sự tình? Thẩm Tư Viễn nghi ngờ nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Được, ta biết, đúng lúc này, Đường Đường dãy rủa theo Nguyễn Hồng Trang trên đùi xuống tới, sau đó chạy hướng ban công. Đường Đường, ngươi làm cái gì đi? Ngồi ở một bên Tưởng Đào Chi rất là dị, sau đó ở sau người đi theo. Đã thấy Đường Đường khí thế hung hăng đi tới ban công, đột nhiên một cước, đưa tay chỉ hướng bầu trời. Lớn chuối tiêu, dưa hấu nát, con kiến tại dọn nhà, thỏ nhảy nhảy nhót, bay thổi lá cây dao, miệng đầy rác rưởi lời nói, trực tiếp phun về phía hư không, lấy này biểu đạt phẫn nộ của mình. Tưởng Đào Chi, nàng đang làm gì sao? Cầm điện thoại Nguyễn Hồng Trang đi ra. Ta làm sao biết, nàng thật tốt liền nóng giận. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đem ống kính đối với hướng Đường Đường, hỏi Thẩm Tư Viễn, nàng đây là thế nào rồi? Ta làm sao biết? Thẩm Tư Viễn cũng rất là im lặng. Bất quá nghe nàng những rác rưởi kia lời nói, quả thực có chút buồn cười, đều là chút cái gì lộn xộn. Nhưng vào lúc này, bầu trời gió nổi lên, thổi đến các nàng sợi tóc bay múa, quần áo phân vân. Thế nào như thế lớn gió, Đường Đường, chúng ta trở về phòng đi. Tưởng Đào Chi muốn đưa tay muốn kéo Đường Đường, lại trước bị Nguyễn Hồng Trang cho giữ chặt. Xem trước một chút lại nói. Nguyễn Hồng Trang nói. Lúc này nàng đã phát hiện các thường, Đường Đường tựa hồ là đang mắng cái gì người, chỉ có điều nàng mắng chửi người phương thức có chút đặc biệt. Thẩm Tư Viễn ẩn ẩn đoán được một chút, Đường Đường tựa hồ là đang mắng gió, bất quá việc này xem ra tựa hồ rất là không thể tưởng tượng. Mà đúng lúc này, gió bắt đầu vây quanh Đường Đường xoay quanh, tiếp lấy tại không trung bắt đầu hội tụ. Gió vốn là vô hình vô tướng, nhưng lúc này lại có hình tượng, một đoàn sương mù xám xịt hiện hiện ở trước mặt Đường Đường, như là một mặt dựng đứng tấm gương. Trừ cái đó ra, Nguyễn Hồng Trang cảm giác được mạng lưới tín hiệu tựa hồ bị quấy rầy rồi, ngay tại trong trò chuyện video trực tiếp cắt ra liên tiếp. Cái này, Tưởng Đào Chi ha to mồm, một mặt khó có thể tin. Bởi vì đúng lúc này, cái kia mặt gió tạo thành tấm gương chính chậm rãi hiện ra một người tới. Người kia nàng quá quen thuộc, bởi vì vừa mới gặp qua, không phải Thẩm Tư Viễn còn có thể là ai, thậm chí liền chung quanh hắn cảnh sắc đều hiện lên đi ra. Nguyễn Hồng Trang cúi đầu liếc nhìn điện thoại, đột nhiên rõ ràng Đường Đường tại sao sinh khí, lại tại sao sẽ có trước mắt một màn này. Kaka, Đường Đường hướng về kính bên trong Thẩm Tư Viễn phất phất tay, sau đó chờ mong đối phương đáp lại. Thế nhưng là trong gương Thẩm Tư Viễn, tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy nàng, hắn chính cúi đầu, tựa hồ ngay tại suy nghĩ chuyện gì. Đường Đường không khỏi có chút thất vọng, tràn đầy phấn khởi tiểu gia hỏa trở nên đủ rũ. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, vừa định tiến lên an ủi hai câu, Tiểu Nguyệt đột nhiên theo bên cạnh nổi lên, dọa đến Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi kêu to một tiếng. Đường Đường, một thanh âm từ trong miệng Tiểu Nguyệt hô lên, lại là Thẩm Tư Viễn thanh âm. Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi giật mình trừng to mắt. Tư Viễn, Nguyễn Hồng Trang thử thăm dò. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, mà Đường Đường tựa hồ có cảm giác, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Nguyệt, nàng ngửa đầu nhìn xem, mặt lộ nghi hoặc, mà Tiểu Nguyệt cũng cúi đầu nhìn nàng. Thời gian dần qua, Đường Đường tựa hồ phát hiện cái gì, toét miệng lộ ra một cái cười ngây ngô. Kaka, nàng há miệng hô nói. Theo một tiếng này, nàng phía sau từ gió tạo thành tấm gương, như là bụi mù tan đi. Tiểu Nguyệt hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười. Kaka, Đường Đường giang hai cánh tay, tiến đụng vào Tiểu Nguyệt trong ngực. Đợt, còn có một chương chương 361, thư không dị tượng chương 361, thư không dị tượng Thẩm Tư Viễn thông qua vạn hồn phiền, đem ý thức của mình giáng lâm tại Tiểu Nguyệt trên linh hồn, ngắn ngủi hai người trò chuyện vài câu. Ở trong quá trình này, Đường Đường như là một cái nhu thuận con mèo nhỏ, nằm sấp ở trong ngực của hắn. Chỉ có điều nàng luôn luôn nhịn không được nâng đầu quan sát, tựa hồ đang nghi ngờ ca ca thế nào biến thành tỷ tỷ, lại hoặc là tỷ tỷ thế nào biến thành ca ca. Tóm lại, cái vấn đề này, để tiểu gia hỏa đầu đều nhanh sôi trào. Tư Viễn, ngươi còn có bản sự này đâu? Nguyễn Hồng Trang nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Nguyệt, trong lòng là văn kinh lại vui. Chỉ là ngắn ngủi dáng lâm ở trên người Tiểu Nguyệt, một hồi ta liền trở về. Cái kia Tiểu Nguyệt có hay không cái gì nguy hiểm? Nguyễn Hồng Trang có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, Tiểu Nguyệt không bị ảnh hưởng, chúng ta bây giờ nói chuyện, nàng kỳ thật cũng có thể nghe thấy, đồng thời cũng có thể trông thấy. Ta chỉ là cùng hưởng nàng thị giác cùng tính giác, dạng này liền tốt, dọa ta một hồi. Nguyễn Hồng Trang nhẹ nhàng thở ra. Ngươi còn nói ngươi không phải thần tiên, vậy mà như thế thần thông quảng đại. Tưởng Đào Chi nói. Nói xong có chút ao ước nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang, thế nào liền cho nàng nhặt đâu? Không phải nói ta trời sinh phúc tướng sao? Thế nào liền mất linh đây? Ngươi có muốn hay không bàn giao Đường Đường vài câu? Cũng may mà là trong nhà, bằng không cử động tối nay, chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ. Nguyễn Hồng Trang nói. Yên tâm đi, ta sẽ để cho Tiểu Nguyệt nói với nàng. Thẩm Tư Viễn chưa hề hạn chế qua Đường Đường năng lực, dù sao cái này thuộc về thiên phú của nàng. Nhưng là bây giờ xem ra, Đường Đường năng lực tựa hồ theo thời gian trôi qua, chậm rãi trở nên càng thêm cường đại. Nếu như xử lý không tốt, thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Tuy nói có hắn bảo bọc, lại có cục đặc sự tại phía sau học thuộc lòng, sẽ không ra vấn đề gì lớn, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Cho nên nàng còn là bàn giao Tiểu Nguyệt một phen, để nàng ở trong giấc mộng cùng Đường Đường cầu thông rõ ràng. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa chờ lâu, trò chuyện vài câu về sau, liền rời khỏi Tiểu Nguyệt ý thức. Đường Đường có phi phàm linh giác, làm Thẩm Tư Viễn rời đi Tiểu Nguyệt thân thể trong nháy mắt đó, nằm sấp ở trong ngực nàng Tiểu Gia Hỏa lập tức liền đứng thẳng người lên, nghi hoặc hỏi, "Tỷ tỷ?" Tiểu Nguyệt gật gật đầu, tiếp lấy lại nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang cùng Tường Đào Chi. Tường Đào Chi có chút hiếu kỳ đánh giá Tiểu Nguyệt, nàng cùng Tiểu Nguyệt tiếp xúc đến không nhiều, giao lưu liền càng ít. Nguyễn Hồng Trang thì có chút hiếu kỳ mà nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi vẫn luôn ở đây sao?" Tiểu Nguyệt gật đầu nói, "Ca ca để ta lưu lại giáo Đường Đường nói chuyện." Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút hiếu kỳ, "Ngươi là thế nào dạy nàng?" Không đơn thuần là nàng, Tường Đào Chi cũng rất tò mò cái vấn đề này. Mao Tam Muội nghe không được thanh âm, cho nên cảm giác không ra, nhưng là Nguyễn Hồng Trang các nàng lại là biết rõ, Đường Đường tốc độ tiến bộ là sao mà nhanh. Nếu không phải nàng nghe không được thanh âm, chỉ sợ sớm đã có thể bình thường cùng người giao lưu. Cho dù như thế, hiện tại phối hợp một chút thủ thế, đã có thể cùng nàng đơn giản câu thông. Thấy các nàng hai người hiếu kỳ nhìn xem chính mình, Tiểu Nguyệt cũng không có che giấu, mà chỉ nói, "Bám ngộng." Hai người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ở trong ngộng truyền thụ. Ngộng không nhận tính giác ảnh hưởng, chắc không được Đường Đường tiến bộ nhanh như vậy. Nhập ngộng là cái gì cảm giác? Đầu đầu thế nào chưa từng có tiến vào trong ngộng của ta? Tường Đào Chi rất là bất mãn nói, quyết định chờ đầu đầu trở về, phải thật tốt nói với nàng nói. Ca ca không để chúng ta tùy tiện đi vào trong ngộng của người khác. Tiểu Nguyệt giải thích nói, tại sao? Tường Đào Chi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì ca ca nói, người khác chính là địa ngục. Tiểu Nguyệt nói, Nguyễn Hồng Trang hai người nghe vậy giật mình, các nàng là người trưởng thành, đối với câu nói này thấm sâu trong người, liền ngay cả các nàng, có đôi khi đều sẽ làm một chút khó mà mở miệng ngộng. Cái này nếu như bị người tùy tiện trông thấy, vẽ mặt tâm đều có. Tư Viễn cũng có thể nhập mộng sao? Nguyễn Hồng Trang đột nhiên hỏi. Tiểu Nguyệt lắc đầu, ca ca nói, chỉ có quỷ tài có thể. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy thở phào một hơi. Ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không thường xuyên làm nhận không ra người mộng, trong lòng hư? Nào có, ngươi chớ nói nhảm, ta mới không phải dạng người này, Nguyễn Hồng Trang nói. A a úc úc hẳn. Đường Đường học đào tử bộ dáng. Cái này Nguyễn Hồng Trang chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Tường Đào Chi sờ sờ bụng, lặng lẽ mở ra tủ lạnh, hướng bên trong một phen nhìn quanh, cuối cùng lại một mặt thất vọng khép lại. Ban đêm nàng liền uống một bát bát cháo, hơn nửa đêm cho đói tỉnh, muốn tìm một chút ăn, lại phát hiện trong tủ lạnh cái gì cũng không có. Ngay tại nàng quay người chuẩn bị đi trở về tiếp tục ngủ thời điểm, đột nhiên cảnh thấy trên ban công một cái thân ảnh nhỏ. Đêm nay thời tiết rất tốt, ánh trăng như nước, chiếu sáng ban công có thể thấy rõ ràng. Tường Đào Chi nghĩ đi tới. Tiểu Nguyệt, thế nào ngồi một mình ở nơi này? Tường Đào Chi nhỏ giọng hỏi. Tiểu Nguyệt nhìn nàng một cái, không có trả lời. Tường Đào Chi cũng không thèm để ý, tại đối diện nàng ngồi xuống, tiếp tục nói, không phải nói báo mộng giáo Đường Đường sao? Thời gian còn sớm, không nóng nảy. Tiểu Nguyệt cuối cùng mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Tiểu Nguyệt, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tường Đào Chi hiếu kỳ hỏi. Tiểu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía nàng. Tường Đào Chi lập tức cười giải thích nói, ý của ta là ngươi qua đời thời điểm bao nhiêu tuổi? 13, năm nay cũng là 13. Tiểu Nguyệt nói. Tường Đào Chi lộ ra một cái vẻ chợt hiểu. Cái kia năm mới lên sơ trùng, ngươi là thế nào qua đời? Sinh bệnh sao? Tường Đào Chi hiếu kỳ truy vấn. Tiểu Nguyệt rời đi ánh mắt, không nghĩ phản ứng nàng. Hắc hắc, có phải là ta nói nhầm, kỳ thật ta rất ghen tị ngươi. Tường Đào Chi nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy, đưa ánh mắt thu hồi, có chút dị địa nhìn về phía nàng. Tuy nói ngươi chết rồi, không thể hưởng thụ được đặc sắc nhân sinh, nhưng là ta cảm thấy, ngươi bây giờ mới thật sự là tự do, có thể tùy ý hiện hình, có thể không cần để ý người khác cách nhìn, có thể ở trên trời tự do liệu, đúng rồi, còn có thể tiến vào một cảnh. Tường Đào Chi động thủ chỉ số, tựa hồ phi thường ước mơ. Tiểu Nguyệt bị nàng vừa nói như vậy, cảm giác giống như còn thật chuyện như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ phát hiện tất cả những thứ này đều là bởi vì gặp được Thẩm Tư Viễn. Nếu là không có Thẩm Tư Viễn, nàng còn không biết tại cái gì địa phương du đãng, kết cục sau cùng chỉ sợ cũng là lựa chọn tiêu tán, trở về tự nhiên. Ngươi nghĩ cũng có thể. Tiểu Nguyệt nói. Thật. Muốn ra sao mới có thể? Tường Đào Chi nghe vậy vui mừng. Tiểu Nguyệt đưa ánh mắt nhìn về phía ban công bên ngoài. Tường Đào Chi, ha ha, còn là không muốn đi, ta đi ngủ đi. Tường Đào Chi đứng dậy cười khô nói. Nhìn xem nàng đội vàng trở về phòng bóng lưng, Tiểu Nguyệt khẽ miệng móc ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó cũng đứng dậy theo, đi tới Đường Đường gian phòng. Lúc này Mao Tam Muội đã nằm ngủ, Đường Đường giống như là một cái bị xoay chuyển tới tiểu ô quy, hai tay giơ cao, ngủ say sưa. Tiểu Nguyệt cũng không trì hoãn, xe nhẹ đường quen tiến vào Đường Đường mộng cảnh bên trong. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn đồng dạng cũng ngủ, hắn chính nâng đầu nhìn về phía hư không, bởi vì hắn trong lúc mơ hồ tựa hồ nhìn thấy trong hư không có trường to lớn lưới. Cái này không khỏi để Thẩm Tư Viễn ngày ấy thông qua Đường Đường đôi mắt nhìn thấy dị tượng. Thế nhưng là tại sao lại đột nhiên như thế? Chương 362, một người tốt. Chương 362, một người tốt. Ở trong mắt Thẩm Tư Viễn, trên bầu trời như là mạng nện, che kín màu vàng hư tuyến, hình thành một tấm to lớn lưới, bao phủ vùng đất này. Đường nét cực nhỏ, muốn nhìn kỹ, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ có một loại không thể bị quan sát tồn tại. Đây là quá khứ, Thẩm Tư Viễn chưa hề phát hiện, không phải là bởi vì hắn không có nâng đầu nhìn qua bầu trời, từ khi thu hoạch được Cửu U Ma Quân truyền thừa đến nay, hắn nâng đầu nhìn thiên không số lần, đã vượt qua đi qua hơn 20 năm, nhưng lại chưa hề phát hiện trước mắt dị tượng. Thế nhưng là cái này khổng lồ dị tượng rất hiển nhiên không phải một sớm một chiều đột nhiên tồn tại, mà là vẫn luôn tồn tại, chỉ có điều chưa hề bị hắn cho quan sát được thôi. Nhưng bây giờ, hắn tại sao đột nhiên có thể nhìn thấy? Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng nhìn thấy chính là nhìn thấy. Cho nên chỉ có hai nguyên nhân, một cái chính là dị tượng xảy ra vấn đề, bị hắn cho phát giác, một cái khác chính là hắn tự thân phát sinh biến hóa, mới có thể phát giác. Thẩm Tư Viễn càng khuynh hướng với người sau, vậy hắn gần nhất cùng đi qua lại có cái gì khác biệt đâu? Cuối cùng chỉ có một cái đáp án từng cái quan nhập pháp. Quan nhập pháp kỳ thật cũng không phải là bao nhiêu cao thâm pháp môn, tác dụng lớn nhất chỉ sợ sẽ là cô động tâm thần, lớn mạnh thần hồn. Nhưng hắn hạn mức cao nhất cực cao, cuối cùng thần hồn có thể hóa thành một vòng mặt trời không tắt, thần hồn bất diệt, tương đương với một loại khác vĩnh sinh chi thuật. Mà Thẩm Tư Viễn suy đoán, sở dĩ có thể nhìn thấy không trung hư ảnh, đại khái là bởi vì cùng chính mình thần hồn lớn mạnh có quan hệ. Bất quá nghĩ đến nơi đây, không khỏi lại nghĩ tới Đường Đường, nàng thế nhưng là chưa hề tu luyện qua, nàng vậy mà cũng có thể nhìn thấy, mà lại vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, cố gắng ở thiên phú trước mặt, thật là không đáng một đồng. Ngươi tại nhìn cái gì? Đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên đưa qua tới một cái đầu nhỏ, đánh gãy Thẩm Tư Viễn suy nghĩ. Ngắm sao? Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói. Ngôi sao có cái gì để mắt? Đầu đầu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Sau đó, ngươi gặp người, nơi nào có ngôi sao? Đầu đầu tức giận nói. Đêm nay trăng sáng sao thưa, mặt trăng ngược lại là vừa lớn vừa tròn, ngôi sao lại là không nhìn thấy mấy quả. Đi, cùng đoá đoá đi chơi, không nên quấy rầy ta. Đầu đầu nghe vậy, liếc nhìn chung quanh đen ngòm, có chút nhắc nhở treo mật mà nói, nơi này thật đáng sợ, nếu là có lao hổ làm sao đây? Mụ giảng, Quỳnh Hải nơi nào có lao hổ? Tại sao không có, nó không thích nơi này sao? Ta làm sao biết? Có thể là bởi vì thời tiết quá nóng, nó còn có thật nhiều ma mao, nóng đến chịu không được, liền không đến. Đầu đầu vẻ mặt thành thật nói. Thẩm Tư Viễn, ý đi theo nàng cái lý luận này, Quỳnh Hải cũng không có khả năng có chó cùng mèo chờ động vật. Ta liền không có ma mao, trắng non nà, chân mượn. Đầu đầu đắc ý nói. Ai hỏi ngươi những này rồi? Đi xem một chút đóa đóa đang làm gì sao? Đừng tại ta chỗ này. Nếu là có quỷ làm sao đây? Đầu đầu có chút sợ hãi nhìn về phía bốn phía. Cái này nơi nào có quỷ, mà lại ngươi chính là quỷ, ngươi còn sợ cái gì quỷ? Thẩm Tư Viễn phát hiện, cái này tiểu gia hỏa chính là cố ý quay rối, đương nhiên là có quỷ. Ngươi nhìn, nàng đưa tay chỉ hướng đóa đóa. Thẩm Tư Viễn đưa tay vô nàng cái mông, nàng xoay người chạy. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì sao? Nàng tiến đến đóa đóa bên người, phát hiện trước mặt nàng trưng bày rất nhiều vỏ sò. Nàng ngay tại cho hôm nay ban ngày nhặt được vỏ sò sắp xếp xếp hàng. Đầu đầu liếc mắt liền thấy con kia tâm tâm niệm niệm màu vàng vỏ sò, thế là lặng lẽ đem tay nhỏ đưa tới. Thế nhưng là nửa đường, lại bị đóa đóa một thanh bắt lại. Hắc hắc, có chút xa, ta không thấy rõ, muốn cầm nhìn một cái. Đầu đầu cười nói. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo cường quang chiếu xạ qua đến. A nha, không tốt. Đầu đầu nắm lên khối kia màu vàng vỏ sò, xoay người chạy hướng Thẩm Tư Viễn. Đóa đóa còn đang sững sờ, sau đó cuống quýt đem vỏ sò tất cả đều thu lại. Không tốt rồi, không tốt rồi, đến cái đại yêu quái. Cái gì yêu quái, đây là đèn tin. Thẩm Tư Viễn tức giận nói. Lúc này liền nghe nơi xa có người nói, ai ở bên kia? Đi ngang qua nơi đây người đi đường. Thẩm Tư Viễn nói. Thế nào tối như bưng? Là không có điện sao? Trong hắc ám, một người hướng bọn hắn đi tới. Đầu đầu cùng đoá đoá lúc này đã trốn đến Thẩm Tư Viễn phía sau, tò mò nhìn về phía đến chỗ, mà đầu đầu càng là tay nhỏ tăng cường cầm đến màu vàng vỏ sò nhỏ, trong lòng mừng thầm. Lúc này, đã thấy một cái con túi đeo hai vai người trẻ tuổi đi tới, hắn phong trần mệt mỏi, đỉnh lấy cái đầu ổ gà, gương mặt đỏ rực bỏng nắng, cả người lộ ra rất là tiểu tụy. Đi bộ. Thẩm Tư Viễn hỏi. Đúng, ngươi cũng, người trẻ tuổi nết miệng vừa định nói ngươi cũng thế, thế nhưng là chợt phát hiện Thẩm Tư Viễn phía sau nhô ra hai cái đầu nhỏ, hắn đột nhiên không nói lời nào. Có chút cảnh giác, đồng thời lại mang theo mấy phần sợ hãi nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Hắn ngữ khí có chút càng chắc chắn mà nói, còn mang hài tử a? Hắn thanh âm hơi có chút run rẩy, trên tay đèn tin giả vờ như không có việc gì rời về phía bốn phía, trên thực tế là ngay tại quan sát. Nơi đây là núi rừng một chỗ sơn dốc, dưới chân núi chính là đường cái, mặc dù không phải thâm sơn, nhưng là đêm hôm khuya khoắt, một người mang hai đứa bé xuất hiện ở đây, quả thực có chút dọa người. Không có ý tứ, hù dọa ngươi. Thẩm Tư Viễn khẽ cười nói. Không có, không có cái gì. Đối phương có chút lắp bắp nói. Tốt, hai người các ngươi ra đi, không có cái gì rất sợ hãi. Thẩm Tư Viễn nghĩ thầm, phải sợ, cũng là đối phương sợ các ngươi mới đúng. Đối phương thấy đầu đầu cùng đoá đoá theo Thẩm Tư Viễn phía sau đi ra, không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa chẳng những dáng dấp đáng yêu, mà lại phấn điêu ngọc trác, xem xét cũng không phải là người bình thường nhà tiểu hài, thế là hắn không khỏi hoài nghi lên thân phận của Thẩm Tư Viễn đến, hoài nghi hắn có phải là bọn buôn người. Thế là mở miệng nói, ngươi là các nàng cái gì người? Tay lại lặng lẽ ngả vào sau lưng, bởi vì trên ba lô treo một cái sẻng công binh. Cái đồ chơi này thuộc về nhiều chức năng sẻng, công dụng đông đảo, làm vũ khí sử dụng cũng là không có chút nào vấn đề. Thẩm Tư Viễn còn chưa lên tiếng đâu, đầu đầu ngược lại là đầu tiên nói, hắn là khoai lang ba ba. Cái gì? Đối phương sững sờ, không thể rõ ràng đầu đầu lời nói ý tứ. Là ca ca. Đoá đoá nhỏ giọng nói. Người trẻ tuổi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bất quá tay vẫn chưa thu hồi lại. mà là tiếp tục nói, nguyên lai ngươi là các nàng ca ca, bất quá cái này Hoàng Sơn Giã Lĩnh, ngươi thế nào dẫn các nàng đến cái này? Lữ Hành đi ngang qua nơi đây. Thẩm Tư Viễn nói, hắn vẫn như cũ ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn không hề động, bởi vì người trẻ tuổi xem ra mặc dù thân thể cường tráng, nhưng kỳ thực sẽ không cho hắn mang đến mảy may uy hiếp. Ta không thấy được xe của các ngươi a. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ nói, hắn vừa mới dưới sườn núi trên đường, vẫn chưa nhìn thấy có cỗ xe đỗ. Đi bộ. Thẩm Tư Viễn nói, người trẻ tuổi nghe vậy nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Nào có mang hai cái tiểu thí hài đi bộ, dù cho có, cái kia ít nhất cũng là hơn 10 tuổi, mà lại là loại kia khoảng cách ngắn lữ hành. Nhưng bây giờ hai cái này tiểu gia hỏa, lớn thoạt nhìn cũng chỉ 4-5 tuổi, tiểu nhân càng là 3-4 tuổi. Hơn nữa còn là một người, liên hành lý tựa hồ cũng không có mấy món, thế nào nhìn thế nào khác thường. Thế là hắn trực tiếp đem sau lưng xẻng công binh rút ra, cả tại hai cái tiểu gia hỏa trước mặt. Ngươi đến cùng là làm cái gì? Cái này hai hài tử lấy ở đâu? Người trẻ tuổi có chút khẩn trương nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nhìn xem hắn, có chút buồn cười mà nói, ngươi một chút cũng không sợ sao? Cái gì? Ngươi không nên bạn làm vô sự phát sinh, sau đó xuống núi gọi điện thoại báo cảnh, cứ như vậy lỗ mãng xông lên, là không muốn sống sao? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười hỏi. Bất quá trong lòng kỳ thật vẫn là đối với hắn loại hành vi này rất là khen ngợi, ta thế nhưng là rất lợi hại. Người trẻ tuổi thanh sắc câu lệ địa đạo. Nhưng càng là như thế, càng ngày càng bại lộ hắn tâm hoảng cùng hồi hộp. Chương 363, hụ chết người chương 363, hụ chết người. Thẩm Tư Viễn nhìn đối phương mỉm cười không nói lời nào. Người tuổi trẻ kia thấy Thẩm Tư Viễn không có động tác, liền chuẩn bị móc điện thoại gọi điện thoại báo cảnh sát. Thẩm Tư Viễn thấy thế, cười nói, ngươi liền không lo lắng là một trận hiểu lầm, để cảnh sát một chuyến tay không? Ngươi tuổi trẻ, nếu là ta hiểu lầm ngươi, sự tình sau ta giải thích với ngươi, ra sao đều được, nhưng là nếu là thật, liền có thể cứu hai đứa bé, hết thảy đều đáng. Ngươi là người tốt. Thẩm Tư Viễn cười nói, ngươi thế nào mắng chửi người? Người trẻ tuổi bất mãn nói. Thẩm Tư Viễn còn chưa nói chuyện, Đậu Đậu liền chen miệng nói, khoai lang hoa hoa không có mắng ngươi à, hắn tại khen ngươi đâu, khoai lang hoa hoa cũng là người tốt. Đúng, đối với, Đoa Đoa ở một bên liên tục gật đầu. Người trẻ tuổi có chút im lặng, mắt liếc thấy hai cái tiểu gia hỏa nói, hai người các ngươi tiểu hài tử biết cái gì, đi bên cạnh trốn xa một điểm, chờ cảnh sát đến, là tốt là xấu liền rõ ràng. Thử, ta nhìn ngươi là đại bại hoại. Đậu Đậu trực tiếp vòng qua hắn, chạy hướng Thẩm Tư Viễn. Mau trở lại. Người trẻ tuổi một tay cầm sèn công binh, một tay cầm điện thoại, dưới nách còn kẹp lấy cái đèn tin, trong lúc nhất thời căn bản không có dư thừa tay đem nàng cho lôi trở lại, tăng thêm hắn trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Đoá Đoá thấy Đậu Đậu chạy về Thẩm Tư Viễn bên người, nàng tự nhiên cũng đi theo chạy tới. Đừng đi qua. Lần này hắn có chuẩn bị, đưa di động nhét vào trong túi, đưa tay liền chụp vào Đoá Đoá. Thế nhưng là bởi vì thu điện thoại di động động tác, để hắn chậm một nhịp, sau đó chỉ bắt lấy Đoá Đoá tóc. Vào tay về sau hắn liền kịp phản ứng, ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không buông tay thời điểm, đã thấy một cái không đầu thân thể hướng về phía trước chạy tới. Từ ngực, hắn nuốt một chút nước bọt, cảm giác một luồng hơi lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, tóc gáy dựng lên, toàn thân lạnh buốt, to lớn hoảng hốt nháy mắt đem hắn nuốt chửng lấy. Bất quá hắn là gan đích xác không nhỏ, cứ như vậy còn không có ngất đi, trừng to mắt, cứng ngắc cổ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía trên tay mang theo đầu lâu. Đem đầu của ta còn cho ta. Đoá Đoá tức giận nói. Người trẻ tuổi nghe vậy hai mắt đi lên lật một cái, ngã đầu liền ngủ, Đoá Đoá đầu lăn ở trên mặt đất. A Phôi Phôi mang, Đậu Đậu vội vàng chạy tới, đem Đoá Đoá cái đầu nhỏ nhặt lên, sau đó phóng tới Đoá Đoá trên cổ. Thẩm Tư Viễn đứng dậy đi tới trước mặt người tuổi trẻ, đưa tay tại hắn hơi thở trước thăm dò, không chết, còn sống. Tốt à, kỳ thật không cần thăm dò, cũng có thể biết không chết, dù sao hắn hồn còn không có theo trong thân thể bị dọa đi ra đâu. Bất quá hắn từ trường rất hỗn loạn. Nhân thể từ trường bản thân là cực kỳ ổn định tồn tại, nhưng bây giờ thân thể của hắn từ trường, như là sóng nước, không ngừng dập dờn, tựa như lúc nào cũng sẽ tán loạn. Như thế cho Thẩm Tư Viễn cung cấp quen thuộc phá vận chi thuật tài liệu. Đã thấy Thẩm Tư Viễn vận chuyển thể nội địa mẫu lực lượng nguyên tử, rồi ngón nhẹ nhàng lướt qua người trẻ tuổi phía trên thân thể. Thân thể đối phương từ trường tựa hồ nhận dẫn dắt, dần dần ổn định lại, cuối cùng khôi phục thành vững chắc nhất hình thái. Đừng nhìn người trẻ tuổi một bộ dáng tiểu tụy, kỳ thật thân thể phi thường khỏe mạnh, trừ hơi có chút thận hư bên ngoài, không có bất kỳ tật xấu gì. Thẩm Tư Viễn sở dĩ biết những này, tự nhiên là từ đối phương thân thể từ trường nhìn ra. Hắn đây là thế nào rồi? Đậu Đậu đem cái đầu nhỏ lại gần tò mò hỏi. Trẻ tuổi, thân thể tốt, ngã đầu liền ngủ. Thẩm Tư Viễn nói. Sau đó đem đối phương trở mình, giúp hắn đem trên thân ba lô cho cầm xuống tới. Ba lô rất lớn, bên trong đồ vật không ít, cũng may mà vừa rồi đệ một chút, không phải dạng này thẳng tắp đổ xuống, đoán chừng sẽ rơi không nhẹ. Thẩm Tư Viễn mở ra bọc của hắn, lấy ra một cái tấm thảm cho hắn đắp lên. Tiếp lấy nhẹ nhàng chân, một cỗ vô hình từ trường hướng về bốn phía quyết tán, lòng đất sâu kiến, không trung phi trùng chờ một chút, trong nháy mắt này, tất cả đều nháy mắt mất mạng. Quỳnh Hải nơi này, tuy nói ban ngày cùng ban đêm chênh lệch nhiệt độ khá lớn, nhưng cho dù là tại giã ngoại, đắp lên một đầu tấm thảm, trên cơ bản không có vấn đề. Lo lắng duy nhất chính là sâu kiến, bởi vì nhiệt độ không khí cao, khí ẩm lớn, cho nên dễ dàng nhất sinh sôi những tiểu trùng này tự hắn không quan hệ sao? Là ta hù đến hắn sao? Đoá Đoá còn có chút áy náy, cảm thấy là nàng không tốt. Với ngươi không quan hệ, chỉ là một cái ngoại ý muốn thôi. Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ tới, tại cái này giã ngoại hoang vu lại còn có người đến. Bất quá nhìn đối phương hành vi, người cũng không xấu. Thế là Thẩm Tư Viễn cũng liền không đội mà rời đi, che chở đối phương một phen, cái này giã ngoại hoang vu còn là có nhất định tính nguy hiểm. Hoàng Vân Đào làm một cái rất khủng bố ngộng. Hắn tại một mảnh trong núi rừng chạy nhanh, tựa hồ phía sau có cái gì đại khủng bố. Loại kia lo lắng khủng hoảng cảm xúc, cho dù là ngộng, vẫn như cũ để hắn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái tiểu cô nương, tiểu cô nương đối với hắn mới gọi, hắn cố gắng muốn nhìn rõ mặt của đối phương, lại là thế nào cũng thấy không rõ. "Uy, ngươi gọi cái gì danh tự?" Hoàng Vân Đào la lớn. Thế nhưng là tiểu cô nương lại cũng không trả lời, quay người muốn đi, Hoàng Vân Đào gấp. Hắn cũng không biết chính mình tại sao gấp, chính là cảm giác một trận hoảng hốt. Bất quá lần này, hắn vậy mà đuổi tới đối phương, thế là vội vàng đưa tay muốn chạm đến đối phương bà bay. Đúng lúc này, tiểu cô nương cổ 180 độ xoay tròn, mà lại đối phương khuôn mặt càng là trống rỗng. "A!" Hoàng Vân Đào kinh hô một tiếng tỉnh lại. Hắn miệng lớn thở phì phò, tim đập nhanh đến kịch liệt, toàn thân bủn rủn bất lực, càng có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Thở một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất, trên thân còn che kín chính mình tấm thảm, đầu gối lên ba lô của mình. Hắn xoay người ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn xem sườn núi xuống cây mục, thời gian dần qua, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Thế là bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn lại, sau đó liền gặp phía sau trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng một người. A Hoàng Vân Đào sợ hãi kêu lấy bỗng nhiên đứng lên, hắn nhớ tới đến, tất cả đều nhớ tới. Ngươi, hắn chỉ vào Thẩm Tư Viễn, hoảng sợ phải nói không ra. Đúng lúc này, đầu đầu theo cự thạch phía sau thò đầu ra, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem đối phương. Hắn thế nào rồi? Đầu đầu gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút. Đoá Đoá trực tiếp theo tảng đá phía sau đi ra, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hoàng Vân Đào, muốn cùng đối phương nói lời xin lỗi. Thế nhưng là Hoàng Vân Đào nhìn thấy nàng, ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ vào Đoá Đoá, hoảng sợ trừng to mắt, không ngừng há mồm, nhưng không có mảy may thanh âm phát ra tới, lại bị dọa nghẹn ngào. Giữa ban ngày, ngươi không cần sợ hãi. Thẩm Tư Viễn lên tiếng an ủi. Hoàng Vân Đào lúc này mới một lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua Thẩm Tư Viễn trên thân. Tại ánh nắng sáng sớm xuống, đối phương toàn thân tựa hồ tản ra kim quang nhàn nhạt, hơi mỏng sương mù quấn quanh tại đối phương quanh thân, tựa như thần linh. Có lẽ là bởi vì ánh nắng cho Hoàng Vân Đào dũng khí, cũng có lẽ Thẩm Tư Viễn lần này bộ dáng, để hắn cảm thấy sơ qua an tâm. Nuốt nước miếng một cái, lúc này mới thấp phẩm hỏi, ngươi là thần tiên? Hắn nghẹn nào vậy mà tốt. Bất quá đang nói câu nói này thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ tại Thẩm Tư Viễn cùng hai cái tiểu gia hỏa trên thân dao động không ngừng, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Nhưng bởi vì hiện tại là ban ngày, lại là ánh nắng tươi sáng, thân thể dần dần cảm thấy ấm áp, hắn ngược lại là không có tối hôm qua như thế sợ hãi. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa cùng đối phương giải thích, mà chỉ nói, ngươi không có việc gì liền tiếp tục lên đường đi. Hoàng Vân Đào thật sâu liếc nhìn Thẩm Tư Viễn, tiếp lấy lại đem ánh mắt rời về phía đứng tại dưới tảng đá lớn, hiếu kỳ nhìn xem hắn hai cái tiểu gia hỏa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cầm lấy chính mình đồ vật, cũng không thu thập, cứ như vậy ôm hướng dưới sườn núi chạy tới. Chờ đi vài bước, lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, gặp bọn hắn hoàn toàn không có đuổi theo ý tứ, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 364, hiếu kỳ người trẻ tuổi chương 364, hiếu kỳ người trẻ tuổi Hoàng Vân Đào theo trên sườn núi xuống tới, lúc này mới đem đồ vật thu thập tiến vào trong bọc. Mở ra ba lô của mình, phát hiện đồ vật đều tại, không có ném. Duy nhất chỗ không đúng, chính là mình cổ, đại khái là bởi vì tối hôm qua một mực gối lên trên ba lô, cho nên có chút bị sái cổ cảm giác. Đưa tay bướt bướt, lại vặn bẹo mấy lần, sau đó đột nhiên lại nghĩ tới tối hôm qua cái kia khủng bố tình hình. Không thích hợp, cái này rất không thích hợp, Hoàng Vân Đào càng nghĩ càng thấy đến chuyện này. Mặc kệ chính mình tối hôm qua hết thảy kinh lịch có phải là ảo giác, một người trẻ tuổi mang hai đứa bé xuất hiện tại dã ngoại hoang vu, cũng là đầy đủ quỷ dị. Sau đó lại liên tưởng đến vừa mới nhìn thấy, trong lòng không khỏi tò mò, đối phương đến cùng là người hay quỷ còn là thần. Một lần nữa trên lưng hành lý hắn, do dự một chút, lúc này mới đi thẳng về phía trước, sau đó vừa đi vừa đập video. Chủ yếu là đem chính mình tối hôm qua chứng kiến hết thảy tất cả đều ghi chép lại. Sau đó phát đến chính mình từ truyền thông hào bên trong, đồng thời thiết lập định thời gian tuyên bố. Chỉ cần mình ra cái gì vấn đề, đầu này video liền sẽ tự động phát đến trên mạng. Hắn suy tính được vẫn là tương đối chu toàn, chờ làm tốt tất cả những thứ này, hắn mới tiếp tục đi lên phía trước, bất quá bước chân rõ ràng thả chậm rất nhiều, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn. Khoai lang hoa, chúng ta muốn ở chỗ này đợi cho thời điểm nào? Đầu đầu thấy Thẩm Tư Viễn ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, hoàn toàn không có muốn xuất phát ý tứ, thế là mở miệng hỏi thăm. Nàng là cảm thấy nhàm chán, cái này một mảnh sân núi nhỏ, trừ một ít cây cối, cái gì đều không có. Nàng cùng Đoá Đoá đem có thể thám hiểm địa phương đều thám hiểm xong. Chờ một lát, Thẩm Tư Viễn nâng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, đã bắt đầu trở nên nóng rực lên. Bất quá với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng, ngược lại bởi vì nóng bỏng ánh nắng, để hắn cảm nhận được cảm giác không giống, cũng làm cho trong thức hải cái kia một vòng mặt trời cũng theo đó sinh ra biến hóa. Cứ như vậy đại khái qua nửa giờ, đầu đầu cùng Đoá Đoá đều nhàm chán đến sắp tại chỗ lật lăn lộn mấy vòng, Thẩm Tư Viễn cuối cùng theo trên đá lớn xuống tới. "Đi thôi." Thẩm Tư Viễn lắc lắc tay nói. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức biến mất thân hình, hóa thành hai đạo âm phong phóng lên tận trời, các nàng sớm đã không kịp chờ đợi. Thẩm Tư Viễn trở lại trên đường cái, tiếp lấy tiếp tục lên đường. Cứ như vậy đại khái đi chừng 10 phút đồng hồ, đột nhiên cảm giác được không đúng, vừa quay đầu lại, liền gặp tối hôm qua gặp phải người trẻ tuổi kia, chính xa xa đi theo hắn phía sau. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn hắn, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác. Loại này bị thai trộm chung cách làm, đem Thẩm Tư Viễn đều khí cười. Nghĩ nghĩ, thế là quay người hướng đối phương đi tới. Hoàng Vân Đào thấy Thẩm Tư Viễn hướng hắn đi tới, lập tức nắm chặt trong tay xẻng công binh, có chút khẩn trương chất vấn, ngươi muốn làm cái gì? Lời này là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi tại sao muốn đi theo ta? ta mới không có đi theo ngươi, chỉ có điều ta cũng đi đường này mà thôi. Hoàng Vân Đào khẩn trương nói.
Như vậy sao?
Thẩm Tư Viễn gật gật đầu. Sau đó quay người tiếp tục đi lên phía trước. Thấy Thẩm Tư Viễn không có đem chính mình làm sao, Hoàng Vân Đào thở phào một ngụm, duỗi tay lần mò cái chán, vậy mà một tầng đổ mồ hôi.
Không sợ, không sợ, giữa ban ngày, hắn không thể đem ta ra sao?
Hoàng Vân Đào trong lòng cho chính mình động viên. Cuối cùng cắn răng một cái, còn là hướng về Thẩm Tư Viễn đuổi theo.
Người chờ một chút.
Hắn nghiêm nghị nói. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía hắn, cũng rất là hiếu kỳ hắn lấy ở đâu dũng khí, cũng dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện.
Hai đứa bé kia đâu?
Ngươi đem các nàng làm đi đâu? Ta nói cho ngươi, ta đã báo cảnh. Hoàng Vân Đào lấy hết dũng khí, thanh sắc câu lệ địa đạo.
Báo cảnh?
Thẩm Tư Viễn có chút lông mày. Hắn cũng không sợ hắn báo cảnh, mà là sợ báo cảnh mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Thế nhưng là theo Hoàng Vân Đào, cho là hắn là sợ, thế là lập tức tức giận nói, ngươi đem cái kia hai cái tiểu hài làm đi đâu rồi?
Ta nói cho ngươi, ta đã đem ngươi đập xuống đến, ngươi là chạy không thoát.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, sau đó chỉ phía sau hắn.
Cái gì?
Hoàng Vân Đào có chút không hiểu, nhưng cảnh giác đồng thời vẫn là không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Sau đó liền gặp cái kia hai tiểu cô nương đang đứng ở sau hắn, cười hì hì nhìn xem hắn.
"Ngươi, các ngươi thời điểm nào đến?"
Hắn có chút kinh dị hỏi. Lúc này hắn cảm giác ánh nắng tựa hồ cũng chẳng nhiều sao nóng bỏng, tràn ngập hàn ý lạnh lẽo.
"Kỳ kỳ quái quái đại ca ca."
Đầu đầu nói. Đoá Đoá bưng lấy chính mình cái đầu nhỏ chuyển động một chút, Hoàng Vân Đào tức thì bị dọa đến một cái giật mình, kém chút nước tiểu.
"Ta không có cái gì ý đồ xấu, ta chỉ là," hắn lắp bắp muốn giải thích, đúng lúc này, một cỗ xe đang từ bên cạnh trải qua.
Hoàng Vân Đào đống nhiên lao ra, phất tay muốn làm cho đối phương dừng xe. Hắn hiện tại chỉ muốn cách cái này một năm thứ hai đại học nhỏ, càng xa càng tốt. Thế nhưng là hắn quá đột ngột, cái này đống nhiên một chút, đối phương căn bản không kịp phanh lại. Hoàng Vân Đào chính mình cũng là sắc mặt trắng bệnh, biết mình bởi vì hồi hộp, qua với lô mãng, cái này đụng vào không bị hụ chết, cũng sẽ bị đâm chết. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong tay mình sẻn công binh bị người đống nhiên hướng sau túm một chút, người khác không bị khống chế hướng sau cùng quỳ, sau đó đặt mông ném xuống đất.
Tom, muốn chết đừng hại lão tử, tìm địa phương khác đi. Lái xe cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bởi vì thằng gốc, xăm lốp trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài ấn ký, chờ tỉnh táo lại, thấy không có va vào người, lập tức thò đầu ra ngoài cửa sổ, chửi ầm lên.
Hắn còn muốn xuống xe, thế nhưng là cảnh thấy Thẩm Tư Viễn nhặt lên Hoàng Vân Đào rơi trên mặt đất sẻn công binh, hắn lập tức từ bỏ loại ý nghĩ này. Hướng về ngoài cửa sổ xe phi một tiếng, tự nhận không may, giẫm mạnh chân ga chạy.
Thẩm Tư Viễn đưa tay đem Hoàng Vân Đào đỡ dậy, quan tâm hỏi, người không sao chứ?
Không có, không có việc gì.
Bị dạng này giật mình, hắn ngược lại cảm giác không có như vậy sợ hãi.
Thẩm Tư Viễn cầm trên tay sẻn công binh đưa trả lại cho hắn nói, không có việc gì liền tốt, không cần đi theo nữa ta.
Ta không có đi theo ngươi, ta thật chỉ là tiện đường mà thôi.
Hoàng Vân Đào nhỏ giọng nói. Lúc này hắn cũng ý thức được, Thẩm Tư Viễn chỉ sợ không phải người bình thường.
Thẩm Tư Viễn không nói chuyện, mà là quay người tiếp tục đi đường.
Nhìn xem Thẩm Tư Viễn đi xa bóng lưng, Hoàng Vân Đào thật sâu thở dài, cái này đều gọi cái gì sự tình. Nhưng chợt thấy không đúng, bởi vì đối phương chỉ là một người tại đi lên phía trước, hải tử đâu? Hắn vội vàng quay đầu hướng phía sau nhìn lại, nơi nào còn có cái gì hải tử?
Hoàng Vân Đào, con, thật là gặp quỷ.
Hoàng Vân Đào sắc khóc.
Nghĩ nghĩ, vội vàng hướng Thẩm Tư Viễn đuổi theo.
Chờ một chút ta, xoái ca, đại sư, huynh đệ, hắn lúc này cũng đã kịp phản ứng, đối phương không muốn thương tổn hắn ý tứ, bằng không tối hôm qua liền mệnh tang hoàng tuyển, nơi nào còn cần chờ đến bây giờ.
Không có sinh mệnh chi lo, hắn sợ hai tất nhiên là đã khá nhiều, sau đó liền lại nhịn không được tò mò.
Tất cả những thứ này đến cùng là thế nào chuyện?
Hắn cảm giác đầu óc mình một đoàn gây rối.
Đã không nghĩ ra được, kia liền trực tiếp đi hỏi đối phương.
Có thể một mình đi ra đi bộ lữ hành người, trừ gan lớn bên ngoài, làm việc đều rất quả quyết, bởi vì do dự người, lúc này đoán chừng đang ở trong nhà bước đầu tiên đều không thể phóng ra.
Chương 365, Tiên Duyên chương 365, Tiên Duyên ngươi cùng ta làm cái gì?
Thẩm Tư Viễn nhìn về phía bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà làm được Hoàng Vân Đảo.
Soái ca, không, đại sư, ngươi là cái gì người?
Hoàng Vân Đảo có chút hiếu kỳ hỏi.
Ngươi không phải đã biết, còn hỏi cái gì?
Thẩm Tư Viễn tiếp tục đi lên phía trước.
Hoàng Vân Đảo đội vàng gấp đi mấy bước đội kịp, hắn phát hiện đối phương bước chân rõ ràng không nhanh, thế nhưng là tốc độ lại là để hắn chạy chậm đến tài năng đội kịp.
Cẩn thận quan sát, lại phát hiện đối phương mỗi một bước đều như là thước lượng, dài ngắn khoảng cách không kém chút nào, mặt khác đối phương trần trụi hai chân, đừng nói mu bàn chân, chính là lên chân thời điểm, hắn kinh hồng một cảnh đối phương lòng bàn chân, đồng dạng cũng là không nhốn bụi trần.
Hoàng Vân Đào lúc này còn lại không ý thức được cái gì, đoán chừng chính là đồ đần.
Thế là gấp đi mấy bước đuổi theo nói, đại sư, ngài là đạo gia chân nhân.
Không biết là ở đâu ra đạo xem tu hành.
Ngươi thấy ta giống là đạo sĩ sao?
Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười hỏi.
Hòa thượng,
người này sợ không phải đồ đần a?
Chú ý tới Thẩm Tư Viễn im lặng ánh mắt, hắn cười nói, tục gia đệ tử cũng là khả năng.
Thẩm Tư Viễn tiếp tục đi lên phía trước, hắn tiếp tục đuổi theo.
Đại sư, ngươi ở đâu tu hành? Ta đi bái một chút, cho ngài thêm chút hương hỏa.
Hoàng Vân Đào nói.
Thấy hắn cùng cái thuốc cao già chó đồng dạng.
Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói, ta không phải đạo sĩ, cũng không phải hòa thượng, cho nên cũng không có đạo quán cùng chùa miếu, đã không bái thần, cũng không tin giáo, cho nên không cần ngươi thêm cái gì hương hỏa.
À, nguyên lai ngài là tán tu, ta nghe người ta nói, tu hành bốn điều kiện, pháp, tài, lữ, bị nhân có chút gia tài, có thể trợ ngài trên con đường tu hành một chút sức lực.
Tên lốc này còn thật biết nói chuyện,
bất quá vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Như thế tốt. Vậy ngươi nghĩ theo ta chỗ này được đến cái gì? Thẩm Tư Viễn hỏi. Ta muốn để sư phụ linh ta nhập môn, dạy ta tu hành. Hoàng Vân Đảo nghiêm túc nói. Tu hành, chính ta cũng không biết nên thế nào tu hành, có thể dạy ngươi cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Dạy ta nuôi tiểu quỷ. Hoàng Vân Đảo một mặt chân thành nói. Thẩm Tư Viễn, ta cũng sẽ không cái gì nuôi tiểu quỷ. Thẩm Tư Viễn nói. Cái kia hai tiểu cô nương không phải liền là sao? Hoàng Vân Đảo nói. Đó là của ta hộ pháp đồng tử, không phải cái gì nuôi tiểu quỷ. Thẩm Tư Viễn tức giận nói. Cái này có khác nhau. Thẩm Tư Viễn, tóm lại ta sẽ không cái gì nuôi tiểu quỷ, mà lại dạng này tà thuật, ngươi vậy mà muốn học, xem ra ngươi cũng là tâm thuật bất chính người, ta sẽ cũng sẽ không dạy. Thẩm Tư Viễn nói. Đại sư, ngài hiểu lầm, ta là muốn để ngài dạy ta, nhưng không nói ta nhất định liền muốn học, ta chỉ là đối với tu hành rất là hiếu kỳ, muốn hiểu rõ một hai, dù sao ta lớn như thế, ngươi là ta gặp phải một cái duy nhất có bản lĩnh thật sự. Hoàng Vân Đào giọng thành khẩn địa đạo. Ngươi năm nay mới bao nhiêu lớn, lại có thể gặp được bao nhiêu người? Mặc dù ta năm nay mới 25 tuổi, nhưng là ta thiên nam địa bắc, khắp thế giới chạy, tự tin đi qua địa phương, gặp qua người, so rất nhiều người cả một đời kinh lịch đều nhiều. Hoàng Vân Đào nói. A, ngươi đi quá nhiều thiếu địa phương. Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Dựa theo quốc gia để tính, đại khái có 6-70 cái đi, nếu như dựa theo thành thị để tính, không tính chúng ta đại hạ, thế nào nói cũng có hơn 200 cái đi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, có chút giật mình quay đầu liếc mắt nhìn, 25 tuổi, có thể đi qua như thế nhiều quốc gia, như thế nhiều địa phương, cái này thật là vô cùng ít thấy. Bất quá cái này cũng theo mặt bên nói rõ, gia đình của hắn điều kiện hẳn là rất không tệ, bởi vì lữ hành cơ sở, trên cơ bản đều là thành lập tại cơ sở kinh tế bên trên, lúc trước hắn nói có chút gia tài, chỉ sợ đều là khiêm tốn. Đều là đi bộ. Thẩm Tư Viễn hỏi. Cái kia sao có thể chứ, ta chỉ có ở trong nước mới có thể đi bộ, nước ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, ta cũng không dám bước lên cái kia hiểm. Hoàng Vân Đào nói. Rất thông minh cách làm. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Vân Đào không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không lựa chọn nghèo du lịch, trên mạng những cái kia đi bộ lữ hành, một là không có tiền, hai là vì tranh thủ lưu lượng, mới có thể lựa chọn đi bộ hoặc là kỵ hành các phương thức. Cho dù như thế, rất nhiều cũng là có được đoàn đội. Chân chính nói là vì khiêu chiến chính mình, kỳ thật cũng không nhiều. Đại sư ngài đâu? Ngài cũng là tại đi bộ tu hành sao? Hoàng Vân Đào thừa cơ hỏi. Hắn nói chuyện thời điểm, vô ý thức lại đem ánh mắt hướng về Thẩm Tư Viễn trần trụi hai chân. Hai chân trắng nõn, không nhốn bụi trần, đi lại trầm ổn, theo động tác của hắn, cho người ta một loại cực kỳ cảnh đẹp ý vui cảm giác. Xem như thế đi. Thẩm Tư Viễn nói. Vậy ngươi cái gì hành lý đều không mang sao? Hoàng Vân Đào tiếp tục truy vấn nói. Đương nhiên đây cũng không phải là để hắn kinh ngạc nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, đối phương cái gì hành lý không mang, toàn thân cao thấp vẫn như cũ so hắn còn muốn sạch sẽ. Thẩm Tư Viễn cười cười, không có trả lời cái vấn đề này, Hoàng Vân Đào thấy thế, cũng không có lại tiếp tục truy vấn, chỉ là tiếp tục nói, đại sư, ngài thu đệ tử sao? Ta có thể. Hoàng Vân Đào lời còn chưa nói hết, liền gặp đối phương thân hình đã hướng phía trước đi rất lớn một đoạn khoảng cách. Hắn thế là hắn chạy chậm mấy bước, đội vàng chuẩn bị tiếp tục đuổi theo thế nhưng là chạy, lại phát hiện đối phương càng chạy càng xa, cuối cùng triệt để không thấy bóng dáng. Đại sư, hầu. Hoàng Vân Đào mặt mũi tràn đầy ảo não, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể vùi đầu cố gắng chạy về phía trước, nhìn còn có hay không cơ hội gặp phải đại sư nhất định là đang khảo nghiệm ta nhưng ngàn vạn không thể từ bỏ. Hoàng Vân Đào trong lòng âm thầm cho chính mình động viên, đồng thời thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, muốn nhìn một chút cái kia hai cái tiểu quỷ có phải là vụng trộm đi theo hắn phía sau. Thế nhưng lại để hắn thất vọng, đi thẳng hơn 2 giờ, không biết về bao nhiêu lần đầu, cũng không thấy trước đó cái kia hai cái tiểu thân ảnh. Thậm chí trong lúc này, còn có đi ngang qua cố xe, hỏi thăm muốn hay không mang hộ hắn một đoạn đường, hắn đều quả quyết cự tuyệt. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Hoàng Vân Đào càng ngày càng thất vọng. Cho đến giữa trưa, hắn là vừa đói vừa khát, toàn thân càng là như là bị rút đi xương cốt, đùng đùng bất lực. Cái này không đơn thuần là bởi vì đuổi cho tới chưa đường tạo thành, cũng là liên tiếp bị kinh sợ, tăng thêm thật sâu thất lạc, khiến cho vô luận nhục thể còn là trên tinh thần đều cảm thấy mỏi mệt. Nếu như hắn dạng này thư giãn xuống tới, đoán chừng phía sau có thể sẽ bệnh nặng một trận. Thế nhưng là đi tới, hắn đột nhiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, nguyên bản bủn rủn vô lực thân thể, càng là dâng lên một cỗ sức lực. Đại sư, ngươi là đang chờ ta sao? Ta liền biết, ngươi đang khảo nghiệm ta đúng hay không? Hoàng Vân Đào thở hồng hộc chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, bắn liên thanh ngữ, một hơi nói đều nhanh không thở nổi. Thẩm Tư Viễn có chút ngộng, ai đang chờ ngươi? Ai đang khảo nghiệm ngươi? Không muốn tự mình đa tình có được hay không? Hắn dù sao còn không có đạt tới tích cốc trình độ, tăng thêm bởi vì tu luyện đại A La Hán thập bát tướng bản thân tiêu hao liền cực lớn, cho nên mới sẽ dừng lại làm một ít thức ăn. Nồi lẩu. Khi thấy Thẩm Tư Viễn bày ở trên đất chống nồi lẩu, bên cạnh từng bàn chồng lên nhau các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, hắn không khỏi mặt lộ kinh dị. Lại nhìn hắn vẫn như cũ hai tay trống trơn, trong lòng càng là rời sông lấp biển, này chỗ nào là cái gì đại sư, cái này tom chính là thần tiên a, ta Hoàng Vân Đào liền là chết, cũng muốn ôm lấy cái này đuổi. Sau đó hắn liền thật ôm lấy đuổi, mặt đều không cần. Chương 366, dũng cảm đầu đầu chương 366, dũng cảm đầu đầu sư phụ. Hoàng Vân Đào trực tiếp bổ nhào qua, ôm lấy Thẩm Tư Viễn đuổi. Ai là ngươi sư phụ, ngươi nhanh lên đứng lên cho ta. Thẩm Tư Viễn muốn đem chân quất đi ra, lại không nghĩ tới hắn ôm được gấp, trong lúc nhất thời vậy mà rút ra không được. Sư phụ, gặp nhau chính là hữu duyên, ta có thể gặp được ngươi, là ta cơ duyên to lớn, cầu ngài thu ta vì đệ tử đi. Bưng trà đổ nước, bóp chân đấm lưng, ta mọi thứ tinh thông, mà lại ta còn có tiền, ta có thể nuôi ngươi à? Đi đi đi, nói cái gì mê sảng đâu, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Thẩm Tư Viễn tức giận nói, hắn muốn thật muốn qua cuộc sống như vậy, tìm có tiền có nhan mỹ nữ hầu hạ không tốt sao? Làm gì tìm cậu thả hắn tử, hắn cũng không có cái gì đặc thù ham mê. Không đúng, giống như đã tìm tới. Thẩm Tư Viễn đem chân đi lên sách hai lần, muốn để hắn buông tay, thế nhưng là Hoàng Vân Đào ôm gắt gao, chính là không buông. Ngươi người này, Thẩm Tư Viễn cũng tới khí, chuẩn bị dùng chút khí lực thoát khỏi đối phương dây dưa. Nhưng vào lúc này, Đậu Đậu ở bên cạnh đột nhiên nói, hắn giống như ngủ nữa nha. A. Thẩm Tư Viễn túi đầu xem xét, đối phương thật đúng là không có ý thức. Không phải đâu, ta cũng còn không có làm bên trên sức lực, muốn ăn vạ đúng không? Thẩm Tư Viễn đưa tay đem hắn cho cầm lên đến, nhìn kỹ một chút, đương nhiên hắn nhìn không phải tình trạng cơ thể của hắn, mà là tại nhìn hắn quanh thân từ trường trạng thái. Quả nhiên, hắn từ trường so sánh với tối hôm qua yếu rất nhiều. Có thể là mấy lần sợ hãi, tăng thêm tâm thần khuấy động, sau đó lại đi cho tới trưa, dẫn đến thân thể của hắn cực kỳ suy yếu, quanh thân từ trường cũng bắt đầu suy yếu. Thẩm Tư Viễn đem hắn đem thả đến một bên, sau đó lại theo trong không gian cầm ra một thanh dù che nắng cản ở trên người hắn, cái này lớn mặt trời, dễ dàng đem người cho bằng nắng. Lần này đi ra ngoài, hắn trong không gian chuẩn bị không ít thường ngày vật dụng, chủng loại phong phú, có thể nói là cái gì cần có đều có. Đương nhiên nhiều nhất còn là đồ ăn, đặc biệt là thịt, chỉ có đại lượng thịt mới có thể để cho thân thể của hắn có đầy đủ năng lượng tiêu hao. Nếu không chuyến này tu hành, đừng nói cường thân, đoán chừng sẽ càng tu càng gầy, cuối cùng hao hết toàn thân tinh huyết, dù sao cái thế giới này thế nhưng là không có thiên địa linh khí đưa cho hắn tầm bổ thân thể. Khoai lang hoa hoa, ngươi nhìn, Đậu Đậu đem tay nhỏ được qua, trên tay còn có một gốc nhỏ hoa dại, cho ngươi. Trên tay nàng hoa, thả ở trước người Thẩm Tư Viễn trên bàn thấp. Ăn cơm cùng hoa rất xứng đôi nha. Hắn vừa mới ăn cái gì thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa liền tại phụ cận đi dạo, nàng sở dĩ chạy về đến, nguyên lai là muốn đem hoa đưa cho Thẩm Tư Viễn. Vật nhỏ này, mặc dù trong ngày thường rất giận người, nhưng không thể không nói, có lúc thật rất ấm tâm. Ngươi còn hiểu được những này đâu? Thẩm Tư Viễn nói. Kia là đương nhiên, mẹ ta chính là dạng này cùng ba ba nói, ta cũng nghe được nữa nha. Thật sự là thông minh. Cảm ơn ngươi Hoa. Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Vậy ngươi có thể hay không đem vỏ sò nhỏ cho ta? Đậu Đậu đột nhiên nói. Thẩm Tư Viễn, ta chỉ cần cái kia màu vàng vỏ sò nhỏ. Đậu Đậu cười hì hì nói. Tốt ra hỏa, nguyên lai là chờ ở tại đây hắn đâu. Trước đó nàng liền muốn cướp đoá đoá viên kia màu vàng vỏ sò, bất quá lại bị đoá đoá cho đoạt lại đi. Lúc này còn không hết hy vọng, tâm tâm niệm niệm đến bây giờ. Kia là đoá đoá. Thẩm Tư Viễn không nói nói. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nói cho tỷ tỷ. Lời nói này, tựa như là lỗi của hắn như. Không được. Trừ phi Đoá Đoá đồng ý. Thẩm Tư Viễn một ngụm từ chối. Thật nhỏ mọn, cùng Đoá Đoá tỉ tỉ hẹn hỏi. Đậu Đậu tức giận nói, không cho ngươi liền hẹn hỏi, còn có Đoá Đoá đâu? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Sau đó kẹp lên một khối thịt lớn nhét vào trong miệng, Đậu Đậu thấy thế, há to mồm, nghiêm trọng hoài nghi khoai lang hoa hoa có thể hay không một miệng đem nàng cho nuốt vào, thế là lặng lẽ meo meo hướng bên cạnh rời đi. Tỉ tỉ ở bên kia hái quả. Đậu Đậu chỉ hướng ven đường rừng cây chỗ sâu, huynh hải cái gì cũng không nhiều, chính là cây ăn quả nhiều nhất, mùa này, thành thục hoa quả nhiều không kể xiết, Đoá Đoá muốn hai mấy cái quả. Ngược lại là không có gì lạ. Đúng lúc này, chợt nghe Đoá Đoá một bên hô hào cứu mạng, một bên theo trong rừng cây chạy ra. Không được, không được, nhanh lên cứu mạng, trong tay nàng còn cầm cái quả xoài, phía sau đi theo một cái đại bạch ngỗng, giương cổ lên, mở ra cánh, Đoá Đoá chạy nhanh chóng. Các các các, cứu mạng, Đoá Đoá nhiều lần kém chút bị cắn đến cái mông, thế nhưng là nàng hình dáng tẩu vị, mỗi lần luôn luôn có thể vừa lúc tránh thoát. Thẩm Tư Viễn, hắn cái này hộ pháp đồng tử có phải là quá phế, thậm chí ngay cả một cái ngỗng đều đánh không lại. Đánh không lại liền đánh không lại đi, ngươi biến mất thân hình không phải bị ngỗng hô cứu mạng là cái ý gì? Ta tới cứu ngươi. Đậu Đậu dũng cảm xông đi lên. Uy. Thẩm Tư Viễn vừa định gọi lại nàng, nàng đã bỏ tới. Ngươi quá khứ có để làm gì, không đồng dạng đưa đồ ăn sao? Thẩm Tư Viễn có chút im lặng. Thật sâu thở dài, liền đợi đứng dậy đem cái này ngỗng lớn cho đuổi đi. Cái này ngỗng lớn xem xét chính là nuôi trong nhà, đoán chừng nuôi thả tại trong vườn trái cây. Sau đó nhìn thấy trộm hoa quả tiểu tặc liền tới. Đậu Đậu dũng vô cùng, một chút cũng không mang sợ hãi, trực tiếp xông lên đi, một thanh ở ngỗng lớn cổ. Rát ngỗng lớn gọi tiếng im bặt mà dừng, sau đó bịt cánh muốn dãy rủa. Đậu Đậu cơ tay nhỏ, trực tiếp cho nó trên đầu đến mấy bàn tay. Một bên đánh, còn vừa nói, đừng núp đích, gọi ngươi đừng núp đích. Thẩm Tư Viễn, Đoá Đoá đứng ở một bên, một mặt sùng bái mà nhìn xem Đậu Đậu. Đậu Đậu dắt lấy ngỗng lớn, hoàn toàn mặc kệ nó dãy rủa, trực tiếp kéo lấy đi tới trước mặt Thẩm Tư Viễn. Hương phấn nói, ăn cái này. Ăn cái này, Thẩm Tư Viễn đã im lặng vừa buồn cười, sau đó cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. Ngươi cười cái gì? Ngươi không thích ăn sao? Con bịt ăn thật ngon đây này. Đậu Đậu nghi hoặc nói. Thẩm Tư Viễn cười càng lớn tiếng. Đây là đại bạch ngỗng, không phải con vịt. Đoá Đoá ở một bên nhỏ giọng nói. Ngỗng, không phải rõ ràng con vịt sao? Đậu Đậu từng thanh đại bạch ngỗng lôi đến trước chân, mắt to đối đầu đại bạch ngỗng mắt nhỏ, cẩn thận nhìn. Uy, ngươi là đại bạch ngỗng, còn là rõ ràng vịt ta? Đậu Đậu dò hỏi. Vừa uống một ngụm bia Thẩm Tư Viễn kem chút đem chính mình cho sợ đến. Đại bạch ngỗng bay nhẹ cánh, phải có bao nhiêu bị khuất liền có bao nhiêu bị khuất, cổ bị bóp ở, nó duy nhất miệng, không có đất dụng võ, trừ dùng sức bay nhẹ cánh, không có những biện pháp khác, liền cứ gọi đều gọi không ra. Tốt, tốt, đem nó buông ra, lại bóp xuống dưới, đem nó cho bóp chết, nó thế nhưng là người khác nuôi, ngươi đem nó bóp chết, người ta sẽ tìm đến ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Đầu đầu nghe vậy cũng có chút khẩn trương lên, nàng thế nhưng là bé ngoan, vội vàng nắm tay buông ra. Nàng vừa mới buông tay, Đại Bạch ngỗng bỏ chạy xa xa, lúc này mới lần nữa giương cổ lên, hướng về phía bọn hắn cặc cặc kêu to, nhưng chính là không dám tiến lên, thậm chí đầu đầu động một cái, nó lập tức liền vỗ cánh hướng bên cạnh chạy. Đầu đầu, ngươi thật lợi hại. Đoá đoá một mặt sùng bái. Vậy ngươi đem cái kia màu vàng vỏ sò nhỏ đưa cho ta. Đầu đầu lập tức nói. Tốt lắm. Đoá đoá trực tiếp gật đầu đáp ứng. Ta. Đầu đầu lúc này mới kịp phản ứng, vui mừng quá đỗi, chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực tại Thẩm Tư Viễn bàn thấp đến đây đi trở về động. Ta lợi hại a. Ta siêu đồng a. Là, ngươi lợi hại nhất. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Thẩm Tư Viễn, chỉ là đánh bại một cái đại bạch ngỗng, nàng liền phiêu. Đợt, còn có một chương ngày mai nhìn chương 367, Hoàng Vân Đảo chương 367, Hoàng Vân Đảo mơ mơ màng màng tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên chính là cái kia to lớn rủ che nắng. Hắn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, ngây người một hồi lâu mới xoay người ngồi dậy, lại cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, có một loại nghỉ ngơi no bụng cảm giác, cả người thân thể lộ ra cực kỳ buông lỏng dễ chịu, tỉnh liền đến cùng một chỗ ăn chút. Thẩm Tư Viễn quay đầu nói, a, tốt, cảm ơn. Hoàng Vân Đảo xoay người ngồi dậy, đi tới Thẩm Tư Viễn đối diện, thấy chẳng những có ý tứ, liền bắt đũa đều chuẩn bị kỹ càng, thế là không khách khí chút nào ngồi xuống, nhìn xem trên bàn nóng hôi hổi nồi lẩu, rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, trong lòng âm thầm liễu lưỡi, lại là không khách khí chút nào cầm lấy đũa, theo trong nồi bớt một viên viên thuốc. Thân thể hư, buổi sáng hẳn là còn không có ăn điểm tâm a. Ta tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn. Hoàng Vân Đảo nói. Đến một bình. Thẩm Tư Viễn theo bên cạnh cầm một lon bia đưa tới. Hoàng Vân Đảo nói tiếng cảm ơn, đưa tay tiếp nhận, vào tay lạnh buốt, trong lòng càng là giật mình. Bất quá hắn nhưng không có há miệng hỏi thăm, mà là mở ra bia uống một ngụm, từ trong tới ngoài cảm thấy xuyên tim. Bất quá tại uống bia đồng thời, ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía một bên tụ cùng một chỗ hai cái tiểu gia hỏa. Các nàng không ăn sao? Hoàng Vân Đảo có chút hiếu kỳ hỏi. Không cần phải để ý đến các nàng, ngươi ăn ngươi, bên cạnh có tương liệu, muốn cái gì chính mình làm. Thẩm Tư Viễn nói. Cảm ơn. Hoàng Vân Đảo nghĩ thầm thứ này thật đúng là đủ đầy đủ. Sau đó hắn cũng không khách khí, miệng lớn ăn uống, ngược lại là không thấy chút nào bên ngoài, cũng không có trước đó trơ mặt ra cầu khẩn thu hắn làm đồ bộ dáng. Cái này khiến Thẩm Tư Viễn ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ thông suốt rồi. Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Duyên phận thứ này, là ta chạy không được, không phải ta cưỡng cầu không đến, còn không bằng trước nhét đầy cái bao tử thực tế. Hoàng Vân Đào nói. Có đạo lý. Thẩm Tư Viễn cười lên ha hả. Sau đó cầm bia lên nói, đến, cạn ly. Hoàng Vân Đào vội vàng cầm lấy chính mình cái kia bình bia cùng Thẩm Tư Viễn đụng một cái. Tiếp lấy hai người vùi đầu ăn uống. Bất quá rất nhanh, Hoàng Vân Đào liền no bụng. Thấy Thẩm Tư Viễn động tác hoàn toàn không có chậm lại ý tứ, chung quanh đồ ăn một chút xíu bị thanh không, không khỏi âm thầm liễu lưới. Ăn no chưa? Thẩm Tư Viễn hỏi. No bụng, cảm tạ ngài chiêu đãi, ta giao ngài tiền. Hoàng Vân Đào nói. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói, ngươi cũng nói, gặp nhau chính là duyên phận, xem như ta mời ngươi. Cảm ơn, còn không biết đại sư thế nào xưng hô. Hoàng Vân Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ăn uống no đủ về sau, Thẩm Tư cũng lần nữa linh hoạt. Ta gọi Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa che giấu. Thẩm đại sư ngài tốt, ta gọi Hoàng Vân Đào, ngài xưng hô ta tiểu hoàng là được. Tiểu hoàng, khanh khách. Đầu đầu cùng đoá đoá ở một bên nghe vậy, đầu tiên là nở nụ cười, cái tên này thực tế là dễ dàng để người miên man bất định. Những cái này màu vàng nhỏ chó đất, từng cái đều gọi tiểu hoàng. Hoàng Vân Đào thế là vội vàng bổ cứu nói, hoặc là ngài gọi ta đào tử cũng được, tất cả mọi người dạng này gọi. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Thẩm đại sư, ta lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi gọi ta Thẩm ca là được, gọi đại sư nghe giống như là thần côn. Đại sư, không, Thẩm ca, ngài liền lớn hơn ta một tuổi a. Hoàng Vân Đảo nghe vậy hơi kinh ngạc. Thẩm Tư Viễn gật đầu, sở dĩ biết lớn đối phương một tuổi là bởi vì buổi sáng thời điểm Hoàng Vân Đảo nói qua chính mình năm nay 25 tuổi. Thẩm Tư Viễn gật đầu, sau đó tiếp tục ăn. Những này lấy ra đồ ăn, không có khả năng thu hồi lại đi, đều muốn ăn xong. Thẩm ca lớn hơn ta một tuổi, liền có thông thiên bản sự, ta chỉ so với ngài nhỏ hơn một tuổi, lại là tầm thường vô vi, bốn phía du đãng, chẳng làm nên trò trống gì. Hoàng Vân Đảo một bên cảm khái, một bên liếc trộm Thẩm Tư Viễn thần sắc. Trước đó nghe ngươi nói, ngươi 25 tuổi đi qua trên trăm quốc gia. Không phải trên trăm quốc gia, là trên trăm tòa thành thị, quốc gia tối đa cũng liền 6-70 cái đi, còn có rất nhiều địa phương không có đi qua đâu. Hoàng Vân Đảo đội vàng khiêm tốn nói. Người rất thích du lịch. Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Đúng, ta thích nhìn phong cảnh bất đồng, thấy người khác nhau. Hoàng Vân Đảo liền đội vàng gật đầu, nếu không phải là bởi vì thật yêu quý, ai sẽ dành đến khắp thế giới chạy tán loạn khắp nơi, kỳ thật du lịch cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm sống. Người không lên học sao? Dựa theo hắn dạng này du lịch pháp, chỉ sợ chỉ là ngày nghỉ thời gian còn thiếu rất nhiều. Ta đọc sách không quá đi, dứt khoát liền không đọc, ở trường học cũng là lãng phí thời gian, đều nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách ta làm không được, đi vạn dặm đường ta không có vấn đề. Tựa hồ lo lắng Thẩm Tư Viễn xem nhẹ hắn, hắn lập tức lại nói, bất quá ta mặc dù không ở trường học, nhưng không có nghĩa là ta không học tập, những năm này bốn phía chạy, không chỉ là tăng trưởng rất nhiều kiến thức, chính là ngôn ngữ, ta cũng tự học 6 môn, không nói tất cả đều tinh thông, nhưng là cùng dân bản xứ câu thông là hoàn toàn không có vấn đề. Lợi hại. Cái này khiến Thẩm Tư Viễn không khỏi xem trọng đối phương liếc mắt, nhớ năm đó hắn tiếng Anh cấp 4, đều là kiểm tra 3-4 lần mới qua, vẫn được, chủ yếu là ưa thích cá nhân. Hoàng Vân Đào khiêm tốn nói, chính là không hề đề cập tới tiếp tục đi đường sự tình. Hắn không đề cập tới, không có nghĩa là Thẩm Tư Viễn không đề cập tới, trò chuyện một hồi, mắt thấy thời gian không còn sớm, Thẩm Tư Viễn nói, ngươi tiếp tục đi đường đi, ta còn muốn đem nơi này thu thập một chút. Dê, đây là tại khách khí đổi người. Hoàng Vân Đào tự nhiên cũng nghe được, biết không có khả năng tiếp tục giả ngây giả dại xuống dưới. Thế là nói, Thẩm ca, ta có thể cùng ngài cùng một chỗ đi bộ sao? Cùng ta cùng một chỗ? Đúng, cùng ngài cùng một chỗ, ta không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ tăng trưởng chút kiến thức, ngài biết, ta như thế nhiều năm đi qua rất nhiều nơi, ngài là ta gặp qua người đặc biệt nhất. Hoàng Vân Đào chặn lại nói, Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, ngươi đi theo ta, chỉ sợ sẽ con đếm mùi đau khổ, bởi vì ta sẽ không đi thẳng đại lộ, có khả năng sẽ đi một chút hoang sơn dã linh đường nhỏ. Không sao, không quan hệ, thân thể ta tố chất rất cũng không tệ lắm, lại nói giống ta dạng này thích đi bộ, không sợ nhất chịu khổ. Hoàng Vân Đào nói, tố chất thân thể của hắn, Thẩm Tư Viễn tự nhiên rõ ràng, thế là gật đầu đồng ý, bất quá vẫn là cùng hắn ước pháp tam trương. Ngươi gặp ngươi bản thân nhìn thấy, hiếu kỳ có thể, nhưng là ta không nói, ngươi đừng hỏi, đương nhiên ngươi muốn đi, tùy thời có thể. Đương nhiên, thấy Thẩm Tư Viễn đồng ý, Hoàng Vân Đào hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên. Đoá đoá, đậu đậu, giúp ta đem bàn ăn cầm tới dòng suối nhỏ bên cạnh đi. Thẩm Tư Viễn hô. Hắn vừa rồi sở dĩ ở trong này nghỉ ngơi, cũng là bởi vì bên cạnh có một dòng suối nhỏ lưu. Ta đến, Hoàng Vân Đào vội vàng đứng dậy. Mặc dù hắn nói như vậy, đậu đậu cùng đoá đoá cũng không có nhàn rỗi, dù sao làm việc đối với các nàng đến nói, cũng là đuổi nhàm chán thời gian. Nồi lẩu trừ còn lại đáy nồi có hơi phiền toái bên ngoài, cái khác đĩa đều rất tốt tẩy. Thẩm Tư Viễn túm một túm quả khô, trong nồi quái quái, mỡ đông liền đi hơn phân nửa, chờ bỏ vào trong suối nước cọ rửa thời điểm, còn dẫn tới không ít cá con, cái này khiến hai cái tiểu gia hỏa rất là kinh hỉ. Hoàng Vân Đào cũng không biết là tính cách cho phép, còn là muốn cùng hai cái tiểu gia hỏa giữ gìn mối quan hệ, chủ động giúp hai cái tiểu gia hỏa nắm lên cá con, rất nhanh liền chiếm được hai cái tiểu gia hỏa hảo cảm. Mặc dù chưa bắt được cá con, nhưng lại bắt được mấy cái tôm nhỏ, trừ cái đó ra, còn có mấy khối bề ngoài bóng loáng tảng đá, rồi đến hai cái tiểu gia hỏa rất là vui vẻ. Ngươi rất biết cùng hải tử ở chung. Tỷ ta hải tử cùng với các nàng không chênh lệch nhiều, ta ở nhà có thời gian rảnh, đều là ta dẫn hắn. Hoàng Vân Đào nói. Thẩm Tư Viễn rất hài lòng gật đầu, một cái thích hải tử người, xấu không đến đi đâu. Những vật này làm sao đây? Nhìn xem thu thập xong, vẫn như cũng một đống lớn đồ vật, Hoàng Vân Đào không khỏi hiếu kỳ. Chương 368, đồng hành chương 368, đồng hành Thẩm Tư Viễn đưa tay tại một đống đồ vật trước lướt qua, tất cả mọi thứ nháy mắt biến mất, chỉ để lại một mảnh đất trống, tựa hồ nơi này chưa từng có đồ vật. Hoàng Vân Đào trừng lớn mắt trời trong xanh, há to mồm, nuốt một chút nước bọt. Há hốc mồm muốn nói chút, nhưng lại không biết nói chút cái gì. Đi. Thẩm Tư Viễn đối với Đoá Đoá cùng Đậu Đậu nói một tiếng. Hoàng Vân Đào ở trong dòng suối nhỏ cho các nàng riêng phần mình bắt một cái tôm, các nàng dùng một cây cỏ dại buộc lấy, xách trong tay. Nghe thấy Thẩm Tư Viễn chào hỏi, lập tức nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo. Hoàng Vân Đào thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Hắn nhìn xem phía trước nhanh chân tiến lên, không nói một lời Thẩm Tư Viễn, lại nhìn xem theo sát tại cái mông phía sau, lảo đảo, vui đùa ầm ĩ chơi đùa hai cái tiểu gia hỏa, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại không hiểu hài hòa cảm giác. Ta tôm lớn hơn ngươi, nó là đại long tôm. Đậu Đậu kéo lấy tôm, tựa hồ coi nó là làm sủng vật mây đảo ca ca nói đây đều là tôm. Đoá Đoá không phục nói. Đó cũng là lớn hơn ngươi tôm. Lớn lại có cái gì dùng? Đoá Đoá nói. A, đúng đúng, lớn không dùng. Đậu Đậu nói. Đoá Đoá, một Đoá Đoá sửng sốt, đây là nàng nhận biết Đậu Đậu, nàng có như thế ngoan. Đoá Đoá, ngươi nói ta không dùng. Đoá Đoá nói. Ta chưa hề nói, tự ngươi nói nha. Đậu Đậu dương dương đắc ý ca ca cũng so với chúng ta lớn, ngươi nói ca ca không dùng. Đoá Đoá cười xấu xa nói. Không có, không có, ta không có. Đậu Đậu nghe vậy hoảng. Đoá Đoá cũng mặc kệ nàng, nện bước chân ngắn nhỏ hướng Thẩm Tư Viễn đuổi theo. Ca ca, ca ca, Đậu Đậu nói ngươi không dùng. Đoá Đoá lớn tiếng nói. Ta không có, ngươi cái này xấu ra hỏa, ta muốn quyết đấu với ngươi. Đậu Đậu cả giận nói. Lỗ lỗ lỗ, ngươi trước bắt được ta lại nói. Đoá Đoá quay đầu, hướng Đậu Đậu le lưới. Đậu Đậu cái kia khi à, sùng bật tôn cũng không cần, trực tiếp hướng trên mặt đất ném một cái, sau đó biến mất thân hình, hóa thành một trận âm phong, hướng Đoá Đoá đánh tới. Đoá Đoá thấy thế, cũng đội vàng biến mất thân thể, hóa thành một trận âm phong phóng lên tận trời, nguyên bản bị xách trên tay tôm, tự nhiên cũng liền rơi ở trên mặt đất. Từ phía sau đổi tới Hoàng Vân Đào há to mồm, tràn đầy giật mình nhìn xem tất cả những thứ này, cuối cùng yên lặng xoay người, đem hai con tôm nhặt lên, xách trong tay, hướng về Thẩm Tư Viễn đuổi theo. Các nàng, không cần phải để ý đến các nàng. Thẩm Tư Viễn nói, ta là muốn quản các nàng sao? Ta là hiếu kỳ thân phận của các nàng cùng năng lực. Bất quá nghĩ đến trước đó cùng Thẩm Tư Viễn ước pháp tam trường, cũng liền ngậm miệng không nói, yên lặng đuổi theo Thẩm Tư Viễn bộ pháp. Thấy Thẩm Tư Viễn chỉ là vùi đầu đi đường, không nói một lời, Hoàng Vân Đào cũng không tốt mở miệng, bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra có chút trầm một bực, cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, móc ra hai nghe nhét bên trên, phát ra bên trên âm nhạc, lúc này mới toàn thân cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá tuy nói nghe âm nhạc, nhưng lại nhưng trong lòng thì đang không ngừng suy nghĩ Thẩm Tư Viễn cùng hai cái tiểu gia hỏa thân phận cùng năng lực. Tiên duyên, đây chính là trong truyền thuyết tiên duyên không có chạy. Trước đó sử dụng nhất định là cùng loại với đạo gia tụ lý càn khôn hoặc là Phật gia nạp tu di với giới tử chi thuật. Hắn sở dĩ không cho rằng là cái gì túi chứa vật, nạp giới một loại pháp bảo, là bởi vì lúc trước hắn liền lưu ý đến Thẩm Tư Viễn hai tay trống trơn, liền ngay cả toàn bộ xương tay bên trên đều không có bất luận cái gì đồ trang sức. cho nên hắn mới có thể suy đoán là loại nào đó pháp thuật, biết cái này loại pháp thuật người, khẳng định so có được loại pháp bảo này người càng thêm lợi hại. Còn như hắn ngay từ đầu coi là đoá đoá cùng đậu đậu là quỷ, nhưng bây giờ nhưng trong lòng đồng ý Thẩm Tư Viễn hộ pháp đồng tử thuyết pháp, có thể dưới ánh mặt trời đi, có thể ẩn thân ngự phòng, này chỗ nào còn là quỷ, cái này rõ ràng chính là thần. Mà xem như chủ nhân của các nàng, lại là thân phận cỡ nào? Nghĩ đến đây, Hoàng Vân Đảo trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn trên miệng nói dễ nghe, cái gì là ta chạy không được, không phải ta cưỡng cầu không đến, kia là đói bụng thời điểm, hiện tại bụng ăn no, ý nghĩ tự nhiên lại thay đổi. Đây là bao nhiêu đế vương đem tướng, quan to quý tộc cầu đều cầu không đến tiên duyên, hắn thế nào khả năng liền như thế dễ dàng buông tha. Bắt lấy, nhất định phải bắt lấy, sau đó, ngay tại hắn miên man bất định, mặc sức tưởng tượng tương lai, cũng nhịn không được nữa khuấy động tâm tình, nhất miệng trộm vui thời điểm, bên cạnh đống nhiên đưa qua tới một cái đầu nhỏ. Người đang cười cái gì? Vào Hoàng Vân Đảo bị giật nảy mình, trực tiếp nhảy đắt đến bên cạnh, cảm giác tâm tựa hồ cũng muốn theo trong cổ họng nhảy ra chờ thấy là đầu đầu, lúc này mới kịp phản ứng. Hù chết ta. Hoàng Vân Đảo che ngực nói. Hù chết. Đầu đầu chuyển động cái đầu nhỏ, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái gì đổ vật hù đến ngươi? Sau đó nàng liền chú ý tới Hoàng Vân Đảo ánh mắt. Nàng rất là giật mình trở tay chỉ hướng chính mình. Ngươi là nói ta hù đến ngươi? Ngươi là nói ta? Ừ, điều đó không có khả năng, ta như thế đáng yêu, thế nào sẽ dọa người đâu? Đầu đầu hầm hừ địa đạo. Ngươi đột nhiên xuất hiện, dọa ta. Hoàng Vân Đảo nói. Ôi, ngươi thật nhát gan, đồ hèn nhát. Hoàng Vân Đảo. Đây là lỗi của ta đi. Bất quá Hoàng Vân Đảo cũng không có cùng với nàng đối với chuyện này xoắn xuýt, mà là hỏi, đoá đoá đâu? Đầu đầu chỉ phía trước, hắn lúc này mới chú ý tới đoá đoá chẳng biết lúc nào, đi theo Thẩm Ca phía sau. Ngươi bắt đến nàng rồi. Hoàng Vân Đảo vừa nói, một bên cầm trên tay sách tôm cho nàng. Rồng phút lửa, ngươi có nhớ ta không? Đây là tôm, không phải rồng. Tên của nó gọi rồng phút lửa. Hoàng Vân Đảo. Hắn cảm giác có chút theo không kịp tiểu hài này nhảy vọt tư duy. Thế nhưng là nó sẽ không phun lửa. Thân thể nó đỏ đỏ, trong thân thể có lửa, phun không ra mà thôi. Ngươi nói thật có đạo lý. Hắc hắc, ngươi thật lợi hại, vừa rồi là ẩn thân sao? Còn có cái kia gió, là ngươi cuốn lại. Hoàng Vân Đảo có chút hiếu kỳ hỏi. Ta nói nhầm rồi. Hoàng Vân Đảo cẩn thận thử thăm dò. Cha ta nói, người khác hỏi ta những vấn đề này thời điểm, khẳng định không phải người tốt, là đại bại hoại. Nguyên lai ngươi là đại bại hoại, ta không nói chuyện với ngươi. Đầu đầu nói, sách rồng phun lửa hướng về phía trước đóa đóa cùng Thẩm Tư Viễn đuổi theo. Hoàng Vân Đảo thấy thế, ảo não nghĩ phiến miệng mình tử, thế nào liền quản không im miệng đâu. Đậu đậu tuy nhỏ, nhưng nàng là bình thường tiểu hài sao? Thế là vội vàng đuổi theo hướng đậu đậu xin lỗi. Ta không cùng đại bại hoại nói chuyện. Đậu đậu biểu thị, ta thế nhưng là rất thông minh, ngươi đừng nghĩ lừa gạt tiểu hài. Hoàng Vân Đảo nghĩ nghĩ, đem ba lô lấy xuống, ở bên trong mở ra, cầm ra một khối sô cô la đi ra. Một mình tại bên ngoài đi bộ, hắn trong ba lô tự nhiên phòng sẵn một chút nhiệt lượng cao đồ ăn, thì như đường gỡ lủ cô bánh, áp xúc bánh mít quy, thịt bò khô vân vân. Hắn không thiếu tiền, cho nên chuẩn bị những này khẩu phần lương thực tự nhiên đều là tốt nhất. Lúc này hắn lấy ra cái này một khối lớn sô cô la, chính là đến từ Pháp một cái rất tiểu chúng bảng hiệu, giá cả tương đối cao ngang, nhưng là hương vị phi thường đồng. Hoàng Vân Đào đi qua rất nhiều quốc gia, thưởng qua rất nhiều mỹ thực, mà cái này sô cô la cũng là hắn yêu nhất một trong. Một khối lớn sô cô la, hắn một phân thành hai, cho đậu đậu cùng đoá đoá một người một nửa. Thế nhưng là hai người lại đều không có đưa tay đón, ngược lại một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Thế nào rồi? Hoàng Vân Đào có chút không hiểu. Chết mất, không thể ăn đồ vật nha. Đầu đầu nói, bất quá nàng vẫn là đem đầu áp sát tới, hít thật sâu một hơi. Ta hiện tại có thể phong ngươi làm tốt đẹp trứng. Hoàng Vân Đảo, hắn có chút ngộng, đều cái gì cùng cái gì. Chương 369, ba cái cây chương 369, ba cái cây ta muốn đem cái này ba cái cây mầm khiêng đến cái gì địa phương. Hoàng Vân Đảo khiêng ba cây cây giống, đi theo Thẩm Tư Viễn phía sau, hắn đã đi không ngắn đường, cảm giác xương sống thắt lưng đau bay, thực tế là có chút khó mà chịu được. Mấy ngày nay hắn một mực đi theo Thẩm Tư Viễn phía sau, chậm rãi hai người cũng quen thuộc. Thẩm Tư Viễn cũng không phải già 70-80 tuổi lão đầu. Hai người niên kỷ tương tự, kỳ thật có thể nói chuyện chủ đề rất nhiều. Mà từ hôm qua bắt đầu, Thẩm Tư Viễn liền không có lại đi đại lộ, mà là bắt đầu tiến vào hoang sơn giã lĩnh, đồng ruộng đường mòn. Hoàng Vân Đào nhiều lần muốn lùi bước, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng tiếp tục đuổi theo. Hắn sở dĩ nghĩ lùi bước, chủ yếu là hắn làm không được giống Thẩm Tư Viễn như thế dạo chơi nhàn nhã, vô luận bao nhiêu khó đi đường, đều có thể như dẫm trên đất bằng, vô luận nhiều ác liệt hoàn cảnh, đều có thể coi như nhàn nhã, cái này khiến một mực đi theo phía sau hắn chịu nhiều đau khổ. Trừ cái đó ra, hắn cũng có chút lo lắng cho mình an nguy, dù sao cùng Thẩm Tư Viễn cũng mới quen. Mặc dù biết được đối phương thần thông quảng đại, nhưng ai biết là tốt là xấu. Nói không chừng tiến vào hoang sơn giã lĩnh, liền hại tính mạng hắn, phá xương luật ra, rút hồn câu phách, ngẫm lại đều sợn cả tóc gáy. Bất quá cũng may hắn xưa nay không khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm, mà lại cũng cảm thấy cơ duyên lớn hơn nguy hiểm, không bắt được sẽ hối hận cả một đời, thế là còn là cắn răng tiếp tục theo sau, gánh không nổi sao. Thẩm Tư Viễn quay đầu hỏi. Không phải, cái này ba khỏa cây nhỏ, nhẹ nhàng, với ta mà nói dễ dàng, thân thể ta tốt đây, thế nào khả năng gánh không nổi. Ta chính là cảm thấy, cũng nên có cái mục đích. Không thể một mực dạng này thêm a. Hoàng Vân Đảo mạnh miệng địa đạo. Thân thể ngươi thật là không tệ, chỉ là có chút thật hư. Thẩm Tư Viễn quay đầu cười nói. Thế nào khả năng, ngươi cái này liền nói mỏ, ta lợi hại đến mức đây, thế nào có thể sẽ hư. Thẩm Tư Viễn không để ý hắn, tiếp tục hướng phía trước. Hoàng Vân Đảo đội vàng cắn răng đuổi theo. Ta thật hư. Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu, có chút. Vậy nhưng có cái gì biện pháp?
Không có, thật là.
Hoàng Vân Đào nhỏ giọng thầm thì.
Đến.
Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên nói. Hoàng Vân Đào nghe vậy lại hỉ, vội vàng đem trên vai ba cái cây mầm để xuống. Sau đó nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện bọn hắn đang đứng tại một chỗ trên bờ sông.
Đây là nơi nào?
Đây là Thù Khê Hạ. Thẩm Tư Viễn chỉ bên cạnh nước sông nói.
Chúng ta tới đây làm cái gì?
Hoàng Vân Đào có chút không hiểu. Thẩm Tư Viễn nhìn hắn một cái, hắn chặn lại nói, thật xin lỗi, là lỗi của ta không nên hỏi.
Đi, chúng ta xuống dưới.
Thẩm Tư Viễn nói, nhấc lên ba cây cây giống, liền hướng về sông sách phía dưới đi.
Ta đến, còn là ta đến, Hoàng Vân Đào chặn lại nói.
Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn đã dẫn theo cây giống xuống dưới.
Là muốn đem cái này ba cái cây trồng ở nơi này sao?
Hoàng Vân Đào nhìn quanh một chút bốn phía hỏi.
Ừm, Thẩm Tư Viễn gật đầu.
Ta đến đào hố.
Hoàng Vân Đào lần này không có hỏi nhiều, mà là để túi đeo lưng xuống, cầm lấy hắn xẻng công binh, bắt đầu vùi đầu đào lên hố đến.
Hắn một bên đào hố vừa nói, đậu đậu cùng đoá đoá đâu, các nàng đuổi theo sao?
Ta ở chỗ này đây, sóng mây hoa hoa cố lên.
Đậu đậu ở bên cạnh hắn hiện, nâng má, chính ngồi xổm tại hắn đối diện nhìn hắn đào hố, mà đoá đoá cũng ở bên cạnh hiện, đang tò mò đánh giá ba quả cây giống. Mà lần này, Hoàng Vân Đào vẫn chưa bị đậu đậu hù đến, bởi vì những ngày này, hắn đã thành thói quen hai cái tiểu gia hỏa xuất quỷ nhập thần. Mặc dù trong lòng của hắn hiếu kỳ cùng mèo cào, nhưng là hắn vẫn như cũ tuân thủ lời hứa, một câu cũng không có hỏi.
Hoàng Vân Đào mới đào một cái hố, liền thở đến không được.
Ta tới đi, còn nói ngươi không giả.
Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười tiếp nhận trên tay hắn cái xẻng.
Ta chủ yếu là buổi sáng chưa ăn no.
Hoàng Vân Đào nói.
A, đúng đúng đúng.
Hoàng Vân Đào, ta đi dùng cái bình rót chút nước.
Hoàng Vân Đào đổi chủ đề.
Khoai lang hoa hoa, ngươi tại sao muốn ở chỗ này trồng cây?
Đậu đậu có chút không hiểu.
Bởi vì đây là ta đáp ứng người khác sự tình.
Thẩm Tư Viễn nói.
A.
Đậu đậu có chút giật mình.
Hẳn là giống như nàng người, khoai lang hoa hoa là đang giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.
Khoai lang hoa hoa, ta tới giúp ngươi đào.
Đậu đậu đứng dậy, một mặt nóng bỏng địa đạo.
Ngươi không phải muốn giúp ta đào, ngươi là muốn ta cho ngươi chơi a.
Ha ha ha, hoa hoa thật thông minh, cho ngươi giơ ngón tay cái, ngươi là thông minh chứng.
Đậu đậu dựng thẳng ngón tay cái, một mặt nóng bỏng, chỉ chờ mong Thẩm Tư Viễn có thể đem cái xẻng cho nàng đào hai lần.
Vậy được, kia liền nhìn ngươi.
Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười đem cái xẻng đưa cho nàng.
Nàng hưng phấn ôm cái xẻng, hướng vừa rồi Thẩm Tư Viễn xẻng đi ra hố đào xuống dưới.
Đoá đoá đi đến Thẩm Tư Viễn bên cạnh, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem đậu đậu.
Ngươi có muốn hay không thử một chút?
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Ta mới không muốn.
Đoá đoá trực tiếp lắc đầu.
Nàng lập tức liền muốn không may, hắc hắc, đoá đoá cười chồng nói.
Không cần đoá đoá nói, dựa theo đậu đậu như thế tư thế, sớm muộn một cái mông ngồi xổm.
Quả nhiên, đoá đoá lời còn chưa nói hết, đậu đậu liền đặt mông ngồi trên mặt đất, cái sẻng nết lên đến bùn đất càng là đổ ập xuống bung nàng đầy người đều là.
Phôi phi phi.
Đậu đậu cùng mèo con, móng vuốt nhỏ ở trên mặt dừng lại dán.
Còn chơi hay không rồi?
Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười mà tiến lên nhặt lên cái xẻng.
Không chơi, một chút cũng không dễ chơi.
Quả nhiên nhân giáo người, không dạy nổi, sự tình dạy người, một lần liền sẽ.
Thẩm Tư Viễn động tác rất nhanh, tăng thêm Hoàng Vân Đào cái này cái xẻng đích xác dùng tốt, chờ hắn đem hai con không bình rót đầy nước trở về, Thẩm Tư Viễn đã đem còn lại hai cái hố đào xong. Thế là mấy người đồng tâm hiệp lực, đem ba quả cây giống cho gieo xuống, hai lớn một nhỏ, hai quả lớn, đem tiểu nhân bảo hộ ở giữa.
Hoàng Vân Đào cho ba cái cây tới nước, sau đó hơi xúc động, không hiểu rõ ngươi tại sao muốn ở chỗ này loại cái này ba cái cây, bất quá cũng không biết có thể hay không sống.
Ba quả cây giống mẹp, không có quá nhiều sức sống, đây là bọn hắn tại giã ngoại tùy tiện đào ba cái cây, thậm chí là cái gì cây đều không thể làm rõ ràng.
Có thể sống.
Thẩm Tư Viễn đi lên trước, đưa tay chạm đến trong đó một cái cây.
Sau đó gốc cây kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sức sống, đồng thời nguyên bản có chút khô héo lá cây, cấp tốc bắt đầu đâm chồi, mắt trần có thể thấy mà trở nên sinh cơ bừng bừng.
Tiếp xuống hai quả, Thẩm Tư Viễn đồng dạng thao tác, để bọn chúng một lần nữa tỏa ra sự sống.
Hoàng Vân Đào ở một bên há to mồm nhìn xem, chờ Thẩm Tư Viễn làm xong, hắn nhìn về phía Thẩm Tư Viễn cái kia thon dài trắng đoán bàn tay, nuốt một chút nước và nói, có thể hay không dùng tay của ngươi, cũng sở ta một chút.
Hắn muốn là đùa giỡn lời nói, lại không nghĩ rằng, Thẩm Tư Viễn vậy mà thật đưa tay ở trên vai hắn vỗ một cái.
Sau đó Hoàng Vân Đào liền cảm giác toàn thân như là ngâm vào trong ôn tuyển, toàn thân sự thoải mái nói không nên lời, trên thân thể tất cả mặt trái trạng thái tựa hồ quét sạch sành sanh, cả người trở nên tinh thần sáng láng, eo cũng không chua, chân cũng không mềm.
Đúng lúc này, trên bờ sông một vị cưỡi xe điện đi ngang qua phụ nữ trung niên ngừng lại, có chút hiếu kỳ hỏi thăm, xin hỏi các ngươi là cái gì người,
tại sao muốn ở chỗ này trồng cây,
hơn nữa còn là ba cái cây.
Một chương 370, một nữ nhân chương 370, một nữ nhân trên bờ sông, nữ nhân mặt to bản mũi đẹp dáng người cồng kềnh, đây là cái rất phổ thông nông thôn phụ nữ hình tượng, mặc dù ở trên người nàng tìm không ra bất luận cái gì đẹp địa phương, nhưng là để người thấy lại không tự chủ được sinh lòng thân thiết.
Phụ nữ tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt sung mãn, không thấy quá nhiều nếp nhăn, điều này nói rõ cái này phụ nữ tuổi tác kỳ thật cũng không lớn.
Nàng đem xe điện ngừng tốt, theo đê bên trên đi xuống,
nhìn xem trước mắt ba cái cây, ánh mắt phức tạp.
Cái này thật dài đê sườn dốc bên trên đều là một ít cỏ dại hoa dại, đột nhiên xuất hiện cái này ba cái cây, lộ ra cực kỳ đột nguyên, cũng rất hấp dẫn người ta chú ý, nhưng là đây cũng không phải gây nên nữ nhân chú ý nguyên nhân chủ yếu nhất.
Các ngươi là cái gì người a?
Tại sao muốn ở chỗ này trồng cây?
Trong miệng nữ nhân hỏi thăm, nhưng ánh mắt lại tất cả đều là tại ba cái cây bên trên, thần sắc lộ ra cực kỳ phức tạp. "Ba ba, ngươi là tiểu ô quy sao? Ngươi nhanh một chút nha." Tiểu cô nương quay đầu thúc giục. Tiểu gia hỏa 2-3 tuổi niên kỷ, thịt hồ hồ, ôm hai cái nhỏ nhăn, ánh mắt tròn căng, nói không nên lời linh động, mặc một bộ màu hồng mây túi, đi đường còn không quá ổn, chạy càng là giống con nhỏ chim cánh cụt, có thể đem người tầm cho hòa tan tại nụ cười của nàng bên trong. "Đến, đến." Phía sau người cao gầy nam nhân gấp rút chân, ra vẻ mình rất vội vàng bộ dáng, dọa đến tiểu cô nương quay đầu liền chạy. "A, ngươi đuổi không kịp ta, ta là thỏ con mấy, chạy chậm chút, đừng rơi xuống trong sông." Hai người phía sau một cái vóc người buồn bã nữ nhân lớn tiếng nhắc nhở. "Mụ mụ, ngươi giúp ta lôi kéo ba ba, đừng để ta bị hắn bắt được." Phía trước tiểu cô nương lớn tiếng, tại cái này trống trải đê chuyển lên đến rất xa rất xa, tiểu gia hỏa đem chính mình chân ngắn nhỏ đoạt ra tàn ảnh, cuối cùng vẫn là bị ba ba bắt lấy. Sau đó đem nàng thả ở trên vai chính mình, để nàng cưỡi ở trên cổ của chính mình. Tiểu gia hỏa ôm ba ba đầu, đã đạp lung tung chân nhỏ, vui vẻ nói, "Ta hiện tại là cao nhất người, ta biến lớn người." "Niếp niếp, ngươi biến thành đại nhân, muốn làm cái gì?" Nữ nhân từ phía sau đi tới, cười hỏi nữ nhi. "Ta muốn cùng ba ba làm lão sư, sau đó làm hỏng hải tử." Tiểu gia hỏa nắm chặt quả đấm nhỏ nói, "Ha ha, ba ba của ngươi cũng không đánh người." "Ừ, gạt người, hôm qua ba ba còn đánh ta cái mông nữa nha. Người nào để ngươi đem hắn soạn bài bút ký cho xé nữa nha, không đánh ngươi đánh ai? Không nghe lời liền muốn đánh. Vậy ta lớn lên, liền muốn đánh không nghe lời tiểu hải tử. Vậy ngươi thật nhanh điểm lớn lên." "Tốt đắc." Tiểu gia hỏa vui vẻ đến cái mông nhỏ sóc sóc. "Cẩn thận một chút." Nữ nhân đưa tay nhẹ nhở. "Mụ mụ, ngươi lớn lên, muốn làm cái gì?" Tiểu cô nương hỏi. "A." Nữ nhân cười. Sau đó nhìn về phía thật dài đê, vừa cười vừa nói, "Ta lớn lên, hy vọng có thể trở thành một cái cây." Nam nhân bên cạnh nghe vậy, có chút dị địa nhìn về phía nàng, tựa hồ rất không hiểu, nàng tại sao có thể như vậy nghĩ. Nữ nhân cười giải thích nói, "Bởi vì dạng này, ta liền có thể một mực trông coi các ngươi. Vậy ta cũng biến thành một cái cây, một mực bồi tiếp ngươi." Tiểu cô nương vui vẻ nói. Nữ nhân đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Nam nhân lúc này lại trầm mặc, cái gì cũng chưa hề nói. Nữ nhân thấy thế có chút thất vọng, bất quá hé miệng cười cười, lại cái gì cũng chưa hề nói. Bất quá đúng vào lúc này, tiểu cô nương lại mở miệng hỏi, "Ba ba ngươi đây, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ biến thành cây sao?" Nam nhân nghe vậy cười, "Đương nhiên, vậy ta cũng biến thành cây, trông coi các ngươi." "Ha ha, vậy thì có hai cái cây." Tiểu cô nương rỗi ra ngắn hổ hổ ngón tay nhỏ, vui vẻ nói, "Không phải hai cái cây, là ba cái cây, ngươi, ta, còn có ba ba." Nữ nhân vừa cười vừa nói, "Ba cái cây, là ba cái cây." Nam nhân cải chính, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân mập mạp trên mặt, lộ ra một cái ngu ngơ nụ cười. Giờ khắc này nàng cảm nhận được chưa bao giờ có hạnh phúc, dù cho kết hôn ngày đó cũng so không được. Đáng tiếc hạnh phúc lại là cực kỳ ngắn ngủi, ngắn đến nàng thậm chí đều không có tỉnh táo lại. Nữ nhi chết đuối trong sông, trợ phu treo cổ tại trong phòng. Bà điên điên khùng khùng chẳng biết đi đâu. Nguyên bản náo nhiệt nhà, chỉ còn lại nàng một cái. Chỉ còn lại nàng một cái trông coi phòng cũ. Nàng đã không có muốn chờ người, nàng chỉ là đơn thuần còn sống, hoài niệm đi qua. Nữ nhân đưa tay mơn trớn ba cái cây thân cây, hỏi lại lần nữa, tại sao muốn ở chỗ này loại ba cái cây? Nàng ánh mắt đảo qua mấy người, làm rơi xuống đầu đậu cùng đóa đóa trên thân thời điểm, lập tức trở nên ôn nhu. Hoàng Vân Đào đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, hắn cũng rất tò mò cái vấn đề này. "Thu một người bạn nhờ bà." Thẩm Tư Viễn nói. Nữ nhân nguyên bản âm u đầy tử khí ánh mắt, vào đúng lúc này tựa hồ có thần thái. Nàng hơi có vẻ kích động hỏi, "Là Thôi Tuấn Huy sao?" Thẩm Tư Viễn gật đầu cười, sau đó nói, "Ngươi là chị dâu Trương Quốc Hương a?" "Đúng, đúng là ta." Trương Quốc Hương thanh âm nghẹn ngào, cơ hồ nói không ra lời, hắn còn nhắc lên ta đây, trong lòng của hắn là có ta. Nàng thấp giọng thì thào vài câu, sau đó mới có hơi báo nhưng mà nói, "Không có ý tứ, để ngươi chế dễ ước." "Không có việc gì. Các ngươi là theo cái gì địa phương tới?" Trương Quốc Hương tò mò hỏi. "Theo Tân Hải đến." Thẩm Tư Viễn nói. "Như thế xa a, thật là cho các ngươi thêm phiền phức." Trương Quốc Hương mang một chút ấy này nói. "Không có việc gì, bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác." Thẩm Tư Viễn nói. "Ngươi cùng trượng phu ta quan hệ nhất định rất tốt." Trương Quốc Hương cười nói. "Hắn chết rồi như thế lâu, ngươi lại còn nhớ kỹ hắn phó thác, như thế thật xa chạy tới, quan hệ nhất định rất tốt, đi, bên trên nhà ta đi ăn cơm." Trương Quốc Hương nói liền muốn đi kéo Thẩm Tư Viễn tay. Một bên Hoàng Vân Đảo không hiểu rõ tình huống, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra nói ngăn lại, bất quá hắn không cho rằng Thẩm Tư Viễn sẽ đi nữ nhân ra bên trong ăn cơm. Mấy ngày nay ở chung, hắn đối với Thẩm Tư Viễn cũng có một chút hiểu rõ. Nhưng để Hoàng Vân Đảo ngoại ý muốn chính là, Thẩm Tư Viễn gật gật đầu vừa cười vừa nói, "Tốt." Nữ nhân nghe vậy cũng cười, cười đến rất là vui vẻ. Thế là một đoàn người lên bờ, đi theo nữ nhân, hướng về phụ cận một chỗ thôn xóm đi đến. Nữ nhân xe điện cưỡi rất chậm, nàng thậm chí còn đem đậu đậu cùng đóa đóa ôm đến nàng xe điện phía sau. "Nữ nhi của ta khi còn sống, thích nhất ngồi ta xe phía sau, ta mang nàng đi trong đất, mang nàng đi phiên chợ." Nữ nhân cười ha hả nói. "Hai người các ngươi thật đáng yêu, nữ nhi của ta cũng giống các ngươi khả ái như vậy." Nữ nhân nói. Thẩm Tư Viễn mỉm cười nhìn xem nàng cùng đóa đóa cùng đậu đậu nói chuyện tiếng, nhìn ra được, nàng rất thích hải tử. Nàng trước kia cũng có con của mình, hiện tại không có. "Ngươi cùng lão công ta thế nào nhận biết?" Trương Quốc Hương rất hiếu kỳ. "Ta tại Tân Hải gặp phải hắn, sau đó chúng ta liền nhận biết." Thẩm Tư Viễn nói. Trương Quốc Hương nghe vậy, tùy tiện liền tỉnh, rất là cao hứng nói, "Nguyên lai hắn còn đi qua Tân Hải, ta cũng không biết đâu. Hoàng Vân Đào lúc này ẩn ẩn có chút hiểu được, nguyên lai nữ nhân này chẳng những chết rồi lao công, hơn nữa còn chết rồi hải tử, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần thương hại. Nhưng đang nghe nữ nhân nói chuyện thời điểm, rõ ràng không có một tia bi thương cảm xúc, trong lòng của hắn lại vẫn cứ dâng lên một cô bi thương. Mà lại hắn nói với Thẩm Tư Viễn cùng hắn trượng phu tại Tân Hải nhận biết thuyết pháp, trong lòng còn nghi vấn. Nhưng nữ nhân này tùy tiện liền tin tưởng, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên không biết nói nàng ngốc, còn là nói nàng đơn thuần. Có lẽ đều không phải, nàng chỉ là bởi vì yêu hắn trượng phu, cho nên tin tưởng liên quan với hắn trượng phu hết thảy. Chương 371, một cô gái tốt. Chương 371, một cô gái tốt. Trương Cúc Hương nhà phòng ở vừa nhìn liền biết đã có không ít năm tháng. Xây tường gạch đỏ có chút đều đã phong hóa, thoáng dùng sức liền sẽ rơi xuống màu đỏ bụi. Nhưng ngay cả như vậy, trong nhà đều thu thập rất sạch sẽ. Cổng đất xi măng mặc dù đã có rất nhiều khe hở, nhưng lại bị quét dọn đến không nhốn bụi trần, cổng vị trí thậm chí còn thả một cái rác rời thùng, cái này tại nông thôn thế nhưng là rất ít gặp. Chờ Trương Cúc Hương dẫn mấy người tiến vào trong phòng, liền càng thêm có thể cảm giác được ra đối phương hiền lành công việc quản gia. Tất cả mọi thứ đều hợp quy tắc đến chỉnh chỉnh tề tề. Trên bàn cơm bình bình lọ lọ, trong nơi hẻo lánh cái ghế đế dài, còn có trên tường dán một chút tranh tết vân vân. Đồ vật mặc dù cũ, trong nhà tuy nghèo, nhưng lại cho người ta một loại cửa sổ mấy trong vắt cảm giác. Không có ý tứ, trong nhà không có cái gì đồ vật tốt chiêu đãi các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi làm cơm trưa. Trương Quốc Hương cho mấy người ngược lại nước nóng, trong nhà liền lá trà đều không có, thậm chí cái chén đều không đủ, có hai cái là dùng bát cơm tấu số. Nàng cho tất cả mọi người đổ nước, liền hai cái tiểu gia hỏa đều chưa quên. Sau đó nàng liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ bận rộn. Đi hậu viện hái rau, đi lồng gà bên trong bắt gà, lại đi cắt lạp xưởng cùng thịt khô, cảm giác rất phiền phức. Hoàng Vân Đào nói, Thẩm Tư Viện rõ ràng hắn ý tứ, hắn không phải nói ăn một bữa cơm phiền phức, mà là đang nói bọn hắn ăn bữa cơm này cho Trương Cúc Hương thêm không ít phiền phức. Nhưng ta muốn ăn, Thẩm Tư Viện nói. Hoàng Vân Đào không lên tiếng. Một lát sau, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, nhà này chỉ còn lại nàng một cái a. Thẩm Tư Viện gật đầu. Ngươi thật cùng hắn lao công nhận biết. Trương Cúc Hương gia đình như vậy, tướng mạo như vậy, Hoàng Vân Đào không cho rằng hắn có thể tiếp xúc đến Thẩm Tư Viện, đồng thời còn có thể trở thành bằng hữu. Thật kỳ quái sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Đương nhiên kỳ quái, bởi vì theo Hoàng Vân Đào, Thẩm Tư Viễn chẳng những có một thân thần kỳ bản lĩnh, mà lại điều kiện kinh tế cũng hẳn là rất không tệ, không nói hắn cái này một thân quần áo liền có giá trị không nhỏ, liền mấy ngày nay mỗi ngày ăn uống, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn giá cả đều phi thường đắt đỏ. Mà dạng người này, thế nào khả năng cùng Trương Cúc Hương dạng này gia đình người trở thành bằng hữu? Hơn nữa còn là rất tốt bằng hữu, vì một cái đơn giản lời hứa, theo Tân Hải đuổi tới nơi đây. Người tin hay không không quan hệ, nàng tin thế là được. Thẩm Tư Viễn liếc nhìn trước cửa ngay tại bận rộn Trương Cúc Hương. Nàng giết một con gà, ngay tại cho gà nổ lông, đầu đậu cùng đóa đóa tiến đến trước mặt, nhặt đẹp mắt lông gà. Ta giết gà, các ngươi không sợ sao? Trương Quốc Hương cười hỏi hai cái tiểu gia hỏa. Cái này có cái gì thật là sợ, lại không phải giết người. Đầu đậu nói. Đúng, lại không phải đem đầu chặt đi xuống, có cái gì thật là sợ. Đóa đóa hai tay nâng đầu nói. Khu khu, Thẩm Tư Viễn tặng hắn một cái, nhắc nhở đóa đóa không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật có ý tứ. Trương Quốc Hương cười nói, động tác trên tay không ngừng. Cơm trưa tương đương phong phú, có gà, có thịt. Bất quá Trương Cúc Hương đối với những này tựa hồ không hài lòng lắm. Quá vội vàng, không biết các ngươi muốn tới, trong nhà cái gì đều không có, ban đêm các ngươi lưu lại, ta đi trên trấn mua ít thức ăn trở về. Không cần, ăn cơm xong chúng ta muốn đi. A, như thế gấp sao? Trương Cúc Hương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ là trượng phu bằng hữu, không phải bằng hữu của nàng, không có khả năng vẫn đợi đến ban đêm đều không đi. Ừ, còn có sự tình khác. Vậy các ngươi lần sau đến, nói cho ta một chút, sớm chuẩn bị. Trương Cúc Hương nói. Tốt, chỉ cần ngươi không chê quấy rầy. Thẩm Tư Viễn nói. Dùng nữa, Trương Cúc Hương dùng một đôi sạch sẽ đũa, đem hai con gà chân kẹp cho Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, một người một cái. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá muốn nói các nàng ăn không được, nhưng bị Thẩm Tư Viễn cho ngăn lại. Hai cái tiểu gia hỏa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bạn làm ăn cơm bộ dáng, kỳ thật đều là thừa dịp Trương Cúc Hương không chú ý, bị Thẩm Tư Viễn cho ăn vào trong bụng. Lao công ta hắn rất thông minh, năm đó đọc sách rất lợi hại, chớ nhìn hắn chỉ là cái lao sư, kỳ thật năm đó hắn hẳn là có tốt hơn phát triển, đi trong thành thị, hắn cái gì đều biết, năng lực nhưng lớn, hắn thích uống rượu, mỗi lần uống rượu xong liền thích ca hát. Hắn ca hát cũng rất êm tai, nữ nhi cùng hắn rất giống, cũng rất thông minh, nếu có thể còn sống, sau này nhất định cũng có thể thi đậu đại học, trở thành một tên sinh viên. Trương Cúc Hương trong miệng, tất cả đều là trượng phu cùng nữ nhi, không có một câu là nói nàng chính mình. Mắt thấy cơm mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Trương Cúc Hương đột nhiên hỏi, lão công ta, hắn còn có cái khác chuyện gì nhờ ngươi sao? Thẩm Tư Viễn có chút dị địa nhìn về phía nàng. Nàng thân sắc bình tĩnh nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói hắn còn có chút tin, muốn phiền phức ta hỗ trợ gửi ra ngoài. Trương Cúc Hương nghe vậy chậm rãi gật đầu. Sau đó để đua xuống vào phòng bên trong, rất nhanh liền cầm cái giày hộp đi ra, mở ra giày hộp, bên trong tràn đầy đều là tin. Tất cả tin đều là viết cho một người, một cái gọi Cố Vân Lệ nữ nhân, đều là viết cho hắn bạn gái trước, cũng không biết nàng lấy chồng không có. Trương Cúc Hương nói đến có chút chủ trướng. Người biết Tuấn Huy từng nói với ta. Trương Cúc Hương nói. Sau đó nàng cầm trên tay hộp đưa cho Thẩm Tư Viễn nói, ta không có mở ra. Thẩm Tư Viễn gật đầu đưa tay tiếp nhận, ta sẽ đem bọn chúng đều gửi ra ngoài. Thẩm Tư Viễn nói, kia liền làm phiền ngươi. Trương Cúc Hương thanh âm lộ ra có chút xa xút. Sau đó nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Tuấn Huy có nhắc qua với người ta sao? Đương nhiên, trước đó ta không phải nói qua, bằng không ta thế nào biết ngươi gọi Trương Quốc Hương? Thẩm Tư Viễn cười nói. Trương Quốc Hương nghe vậy, nở nụ cười. Cũng đúng, ngươi nhìn ta cái đầu óc này, hắn đều nói với ngươi ta cái gì? Chỉ sợ đều là cờ trách ta a. Nàng trên miệng nói như vậy, nụ cười trên mặt không giảm. Thẩm Tư Viễn lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, hắn nói với ta, ngươi rất hiền lành, đem hắn chiếu cố rất tốt, hắn cho tới bây giờ cũng không có đối với ngươi không hài lòng, để ngươi thật tốt sinh hoạt, chuyện đã qua liền để hắn tới thật sao? Đương nhiên là thật, bằng không hắn cũng sẽ không để ta như thế thật xa tới giúp hắn gieo xuống ba cái cây. Hắn nói hắn cũng giống nữ nhi cây một mực bồi bạn ngươi, còn như những ngày tin, sở dĩ đem bọn chúng gửi ra ngoài, chẳng qua là muốn cùng đi qua triệt để làm cái kết thúc. Thẩm Tư Viễn nói, cảm ơn. Trương Quốc Hương thanh âm có chút nghẹn ngào. Không có cái gì tốt tạ, ta chỉ là chuyển đạt lão công ngươi nguyên thoại thôi. Cũng không biết ngươi nói thật hay giả, bất quá cho dù là giả, ta cũng thật cao hứng. Trương Quốc Hương cười đến rất là sảng lặng. Ăn cơm xong, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa chờ lâu, trực tiếp đưa ra cáo từ rời đi. Trương Quốc Hương có chút thất lạc. Trong nhà rất lâu không có như thế náo nhiệt qua nữa nha. Nàng nói, hết thảy đều sẽ tốt. Thẩm Tư Viễn an ủi. Trương Quốc Hương nghe vậy lại chỉ là cười cười. Hoàng Vân Đào muốn cho nàng lưu chút tiền, lại bị nàng cho cự tuyệt. Nàng nói, ta có tay có chân, làm cái gì muốn tiền của ngươi? Trong nhà cái gì cũng không thiếu, thực tế không được ta còn có thể ra ngoài làm công, cho nên ta thế nào có thể muốn tiền của ngươi? Ta lại không phải sinh cung. Thế là Hoàng Vân Đào cũng chỉ có thể coi như thôi. Trương Quốc Hương dọc theo đê, một mực đem bọn hắn đưa rất xa, lúc này mới xoay người lại. Đợi nàng rời đi, lại đi một đoạn, Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng đang đứng tại cái kia ba dưới gốc cây. Hiện tại ta tin tưởng cái kia ba cái cây có thể sống, mà lại sống được rất tốt. Hoàng Vân Đào nói. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, nhưng trong lòng vì Trương Quốc Hương cảm thấy tiếc hận, đây là một cô gái tốt, thôi Tuấn Huy có thể lấy được nàng, là phúc khí của hắn. Có lẽ lúc trước mẫu thân của nàng chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới không phải để thôi Tuấn Huy cưới nàng, chỉ có thể nói, mẫu thân của nàng không nhìn lầm người. Thôi Tuấn Huy cùng hắn đi theo mẫu thân phía sau, cả ngày lẫn đêm nghĩ đến thế nào tra tấn nàng, còn không bằng trở về bồi bồi thê tử đỡ ép. Còn có chương 372, chú ý liên thần kiếm chương 372, chú ý liên thần kiếm lộ trình sau đó, chúng ta chỉ sợ muốn tách ra. Thẩm Tư Viễn nhìn chăm chú trước mắt rậm rạp rừng cây. Dù cho bây giờ xã hội, Quỳnh Hải vẫn như cũ có không ít nhiệt đới rừng cây không bị nhân loại tiến vào, trong đó các loại hung hiểm có thể nghĩ. Thẩm Tư Viễn đi ra ngoài là vì tu hành, không có khả năng một mực mang Hoàng Vân Đào cái vướng điểm này. Thật không được sao? Hoàng Vân Đào cơ hồ dùng cầu khẩn ngữ khí nói. Thẩm Tư Viễn tự nhiên biết hắn ý tứ, khẽ lắc đầu hỏi ngược lại, ngươi tuổi còn trẻ, có như thế nhiều tiền cho ngươi tiêu xài, đều là nơi nào đến? Hoàng Vân Đào nghe vậy hơi sững sờ, nhưng vẫn là thành thật mà nói, tự nhiên là cha ta cho ta. Cho nên chính là nói, những này sinh ra đã có. Hoàng Vân Đào gật gật đầu. Tu hành cũng giống như vậy đạo lý, bây giờ thế giới linh khí hoàn toàn không có, căn bản không thích hợp tu hành, có chút năng lực đặc thù đều là đến từ huyết mạch di chuyển, sinh ra đã có, cưỡng cầu không đến. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Vân Đào nghe vậy thật sâu thất vọng. Bất quá hắn tâm lý tố chất rất không tệ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi, Thẩm ca nhưng có tỷ tỷ muội muội? Không có, ta là con trai độc nhất trong nhà. Thẩm Tư Viễn không nói nói. Ta có. Hoàng Vân Đào lập tức nói. Muội muội ta thế nhưng là rất xinh đẹp, ta giới thiệu nàng cho ngươi biết. Hoàng Vân Đào nói. Thẩm Tư Viễn, tỷ tỷ cũng được, ta để nàng ly hôn, nàng còn có cái nữ nhi, cũng rất đáng yêu. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đóa đóa cùng đầu đầu. Lan. Nói đùa, Thẩm ca, cho cái phương thức liên lạc chứ sao? Hoàng Vân Đào chắp tay trước ngực cầu xin. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra. Kia liền thêm cái hẹ chặt đi. Hoàng Vân Đào là về gia thị, Thẩm Tư Viễn nghĩ đến từ thế Long phụ mẫu cũng tại gia thị, hắn khẳng định vẫn là muốn đi một chuyến gia thị, thêm cái phương thức liên lạc đến lúc đó khả năng cũng thuận tiện một chút. Bất quá hắn nhìn thấy Hoàng Vân Đào một bộ há to mồm, giật mình bộ dáng, không khỏi nghi hoặc hỏi, thế nào rồi? Bác không có cái gì, không có cái gì. Hoàng Vân Đào vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị quét Thẩm Tư Viễn hẹ chặt mã 2 triệu. Sau đó liền gặp được Thẩm Tư Viễn điện thoại giấy dán tường, kia là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Đây là ai a? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Bạn gái của ta. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Vân Đào. Hắn cảm giác chính mình tam quan nhận xung kích, vốn cho rằng Thẩm Tư Viễn không nói thiên lý truyền âm, đó cũng là phi hạc truyền thư, ai biết hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Càng thêm để hắn nghĩ không ra chính là Thẩm Tư Viễn lại có nữ bằng hữu, hơn nữa còn là một cái như vậy trẻ tuổi bạn gái xinh đẹp. Hai chuyện này hoàn toàn vi phạm trong lòng hắn cao nhân hình tượng. Tốt, quay đầu liên hệ. Thẩm Tư Viễn thấy thêm vẻ chán, lập tức thu hồi điện thoại, cũng không quay đầu lại rời đi. Ân còn có việc. Thẩm Tư Viễn quay đầu lại nghi hoặc hỏi không có, không có việc gì, thuận buồm xuôi gió, còn có thường liên hệ. Hoàng Vân Đào giơ lên điện thoại dương lên, lộ ra xấu hổ mỉm cười. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái, quay người tiếp tục lên đường. Đậu Đậu cùng Đóa Đóa cũng vung tay nhỏ. Cà ca gặp lại. Gặp lại. Chờ nhìn xem Thẩm Tư Viễn bóng lưng biến mất ở trong núi rừng, nhìn xem Đóa Đóa cùng Đậu Đậu hóa thành hai cô âm phòng, hắn lúc này mới thật sâu thở dài, quay người tiếp tục lên đường. Tiên duyên, tiên duyên, không phải gặp được chính là hữu duyên, hiện tại chỉ mong phía sau Thẩm Tư Viễn thật sẽ cùng hắn liên hệ. Còn như Thẩm Tư Viễn nói tới huyết mạch luận, hắn kỳ thật trong lòng nửa tin nửa ngờ, tổng còn có một tia chờ đợi. Nhưng mặc kệ hắn có thể hay không tu tiên, có thể nhận biết một vị tiên nhân cũng là tốt. Mấy ngày nay đã phát sinh hết thảy, với hắn mà nói, cảm giác cũng giống như nằm mơ. Bất quá chuyến này giống như cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ không có như vậy hư, trạng thái thân thể siêu tốt, có thể đánh 10 cái, khoai lang hoa hoa, ngươi không mang hắn chơi à nha. Đầu đầu rơi xuống bên cạnh đầu cảnh, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi còn lắm miệng. Ta chính là hỏi một chút, hắc hắc, chúng ta bây giờ muốn đi vào trong rừng rậm, mang hắn còn thế nào thuận tiện.
Cũng đúng, chỉ có giống ta dạng này có bản lĩnh mới được.
Đầu đầu đứng tại cây quyền bên trên chống nạnh, một mặt đắc ý đúng lúc này, một cái khỉ bỗng nhiên hướng nàng đập vào mặt, doa đến nàng rít lên một tiếng, trực tiếp theo trên cành cây rớt xuống, Thẩm Tư Viễn đều không còn gì để nói. Đợi nàng kinh hoàng theo trên cây rơi xuống mặt đất, lúc này mới kịp phản ứng, mình bây giờ là quỷ, khỉ không nhìn thấy nàng, cũng không đụng tới nàng. Nghĩ thông suốt việc này, đầu đầu lập tức nóng giận, phá hỏng khỉ. Nàng đứng dưới thằng cây, chỉ vào khỉ con kỳ lý hoa lạc, đúng lúc này, cây quyền bên trên khỉ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, theo trên cây rớt xuống, doa đến đầu đầu vội vàng trốn đến một bên. Này này này, Đoá Đoá đứng tại cây quyền bên trên chống nạnh đắc ý cười to. Nguyên lai nàng lặng lẽ bay đến khỉ con bên người, đột nhiên hiện thân, đem khỉ giật mình kêu lên, trực tiếp rớt xuống dưới cây. Đầu đầu may mà lẫn mất nhanh, không phải phải bị một cái khỉ cho nện. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, cũng mặc kệ các nàng, tiếp tục đi đến bước đi. Từ khi tiến vào trong vùng rừng rậm này, cảm nhận được trong không khí cái kia vô cùng tràn đầy một hành chi, theo hắn một hít một thở, bị hắn đặt vào thể nội, làn da tựa hồ cũng trở nên hơi có chút hiện lụm. À, khoai lang hoa hoa đầu. Vui đùa ở mỹ hai cái tiểu gia hỏa lấy lại tinh thần, lại phát hiện Thẩm Tư Viễn không thấy bóng dáng. Vội vàng hấp tấp vội vàng tìm kiếm. Khoai lang hoa hoa ngươi ở đâu, không được chạy loạn, đem chính mình bị mất ta. Kaka, chờ ta một chút cùng một chỗ đâu. Kỳ thật không có khả năng sẽ ném, bởi vì phiên chủ cùng cờ hồn ở giữa là có liên hệ, dù cho cách thiên sơn và thủy, cũng có thể tìm kiếm được lẫn nhau. Đợi các nàng tìm tới Thẩm Tư Viễn thời điểm, lại phát hiện hắn tại một chỗ sơn cốc dừng lại. Đầu đầu có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đã thấy tứ phía thành một cái vòng tròn, giống như là một cái màu lục trên lớn. Nơi địa phương này chính là một cái núi lửa chết miệng. Các ngươi đi địa phương khác, không nên quấy rầy ta, nhưng cũng không cần chạy quá xa, hai ngày này Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đoán chừng liền sẽ tới tìm các ngươi. Thẩm Tư Viễn bàn giao nói. Khoai lang hoa hoa, ngươi không cần chúng ta nữa. Đầu đầu một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Ta nghiêm túc cùng các ngươi đang nói sự tình, nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Tốt, đi chơi các ngươi đi thôi. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay. Mảnh này to lớn nhiệt đới rừng cây, đối với hai cái tiểu gia hỏa quả thực chính là mạo hiểm thiên đường, có đầy đủ thần kỳ chờ đợi các nàng thăm dò. Theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi, Thẩm Tư Viễn triệt để ổn định lại tâm thần. Trong thức hải, một thanh màu sắc chói lọi thần kiếm từ đáy biển hiện hiện, tia sáng đoạt đi trên không đoàn kia liệt dương quang huy, thần quang trong trẻo, hoành chiếu vạn cổ, toàn bộ thế giới tất cả đều bị cái này chói lọi tia sáng cho bao phủ, mất đi vốn có sát thái. Chỉ có mấy sợi màu vàng tia sáng tại không trung thỉnh thoảng tiêu tán, lần nữa tụ lại, không nhận ảnh hưởng chút nào, đây chính là cái kia công đức kim quang. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi, nhận địa mẫu nguyên tử cấu kết, phảng phất có sự sống, nhao nhao hướng về trôi kiếm tụ tập. Thần kiếm tia sáng càng ngày càng thịnh, thân kiếm càng ngày càng ngưng thực, toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng bắt đầu bặm mẹo, nguyên bản còn có một chút sâu kiến động vật, nhao nhao ra bên ngoài chạy trốn. Chương 373, lâm vào vong tỉnh. Chương 373, lâm vào vong tỉnh. Tưởng đảo chi lặng lẽ đem đầu ngả vào cổng vị trí, hướng bên trong nhìn một chút. Quả nhiên văn thấy Nguyễn Hồng Trang nhìn chằm chằm tiếng điện thoại di động thở dài. Rốt cuộc chịu không được nàng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngươi có thể hay không muốn dạng này? Tưởng đảo chi lông mày, rất là bất mãn nói. Ta loại nào rồi? Nguyễn Hồng Trang lúc nói lời này, lặng lẽ đưa di động thu vào. Mấy ngày nay, ngươi nhìn chằm chằm vào điện thoại than thở, thế nào rồi? Cách nam nhân ngươi liền sống không được rồi. Đây là ta biết Nguyễn Hồng Trang sao? Tưởng Đào Chi tức giận nói. Cái kia, nào có. Nguyễn Hồng Trang có chút chột dạ nói. Nguyễn Hồng Trang bị nàng thấy có chút chột dạ, cuối cùng nhất bất đắc dĩ nói, tốt à, Tư Viễn đã qua vài ngày không có liên hệ ta có chút lo lắng hắn. Lo lắng hắn? Hắn có cái gì tốt lo lắng? Lấy năng lực của hắn, lại có thể gặp được cái gì nguy hiểm? Tưởng Đào Chi không nói. Lý là như thế cái lý, tốt à. Gần nhất đích xác trở nên có chút không giống chính ta. Nguyễn Hồng Trang cũng là tại nghĩ lại. Đúng không? Tưởng Đào Chi nghe vậy mặt mũi tràn đầy hưng phấn, như là đánh thắng trận, mặt mũi tràn đầy thần khí. Thế nhưng là đâu, đây chính là tình cảm mỹ diệu địa phương, ngươi chưa từng yêu, ngươi không hiểu. Ngươi thế nào mắng chửi người? Tưởng Đào Chi tức giận nói, ta mặc kệ ngươi. Sau đó hầm hừ chạy ra ngoài. Nguyễn Hồng Trang cũng không có gọi lại nàng, mà là cầm điện thoại di động lên lại liếc mắt nhìn, xác định vẫn chưa nhận được tin tức, trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ thất vọng. Nàng đi qua xem thứ nhất, chính là bị tình cảm chi phối nữ nhân, nàng không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành dạng này nữ nhân, đồng thời còn vì chi cam chi như gì. Nàng cũng thường xuyên sẽ ở trong lòng tỉnh lại chính mình. Nguyễn Hồng Trang a Nguyễn Hồng Trang, ngươi không thể lại cứ tiếp như thế. Thế nhưng là vừa tỉnh lại xong, liền lập tức trạng thái cố định nảy mầm, nhịn không được bắt đầu đối với Thẩm Tư Viễn nóng ruột nóng gan. Nhất định là hắn làm cái gì thủ đoạn. Nguyễn Hồng Trang như thế như vậy lời thề son sắt lựa gạt mình. Sau đó nàng lại bắt đầu nghĩ lại, như thế là ngược, để nàng buồn rầu lại xoắn xuýt. Đây cũng là tại sao Tưởng Đào Chi nói nàng thay đổi nguyên nhân. Nguyên bản làm việc sạch sẽ lưu loát, chưa từng dây dưa dài dòng nữ cường nhân Nguyễn Hồng Trang, về mặt tình cảm cũng không thể so người bình thường tốt hơn chỗ nào. Mắt thấy không tâm tư công tác, Nguyễn Hồng Trang cũng liền không nghĩ đợi ở công ty lãng phí thời gian. Thế là đóng lại máy tính, cầm lấy ba lô của mình, đi ra ngoài cửa. Đã thấy Tưởng Đào Chi đối với màn ảnh máy vi tính, vừa ăn đồ vật, một bên lộ ra cười ngớ ngẩn, cùng cái kẻ ngu đồng dạng. nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại lộ ra thần sắc hâm mộ. Quả nhiên, còn là đồ đần sống được vui sướng nhất. Úc, ngươi không đi làm à nha? Chú ý tới Nguyễn Hồng Trang cầm cái bao, Tưởng Đào Chi hơi nghi hoặc một chút. Không có gì tâm tư, đi, bồi ta dạo phố đi. Nguyễn Hồng Trang ngoắc ngoắc ngón tay nói. Dạo phố? Tưởng Đào Chi nghe vậy ánh mắt sáng lên, đi theo thật hưng phấn, chúng ta thực sự rất lâu không có đi dạo chơi, mùa thu bên trên một chút kiểu mới ta đến bây giờ một kiện đều không có mua. Tưởng Đào Chi động tác cực kỳ lưu loát, trực tiếp đem trong tay ăn một nửa đồ vật ném vào thùng rác, sau đó tắt máy tính, cầm bao, một chút cũng không chỉ hoãn. Người nghèo dạo phố, đều là từng nhà nhìn, sau đó từng kiện thử, cảm thấy hài lòng, lúc này mới mua lại. Mà kẻ có tiền mua đồ, căn bản không cần các nàng tự mình đi mặc thử thử mang, mà là có chuyên môn người mẫu mặc thử cho các nàng nhìn. Lúc này hai người an vị tại một nhà xa xỉ phẩm cửa hàng trên ghế salon, uống vào cà phê, nhìn xem trước mắt cho các nàng thử y phục hai cái người mẫu. Hai cái này người mẫu, trừ khí chất cùng tướng mạo bên trên cùng Nguyễn Hồng Trang còn có Tưởng Đào Chi khác biệt ra, vô luận thân cao, vòng eo còn là vai rộng, đều cùng hai người cực kỳ tương tự. Hai người bên cạnh một trái một phải riêng phần mình ngồi xổm một người mặc trang phục nghề nghiệp, khuôn mặt tinh xảo tiêu thụ nhân viên, trong tay các nàng cầm một cái iPad, bên trong đều là năm nay hạ thu hai mùa sản phẩm mới hình ảnh. Trừ quần áo bên ngoài, còn có túi xách, giày, đồ trang sức, phối sức các loại xa xỉ phẩm. Chỉ cần hai người nhìn chúng, có chút gật đầu, các nàng liền sẽ trực tiếp điểm kích gửi đi, chỉ chốc lát sau, người mẫu liền sẽ mặc vào các nàng nhìn chúng đi tới. Nếu như các nàng cảm thấy hài lòng, như vậy liền sẽ lưu lại, sau đó dựa theo lưu ở trong tiệm địa chỉ, chuyên gia cho các nàng đưa đến trong nhà. Các nàng cái gọi là dạ phố, chính là như thế giản dị tự nhiên. Hai người đều là trong tiệm khách quen, đối với cái này quy trình rất quen thuộc. Bất quá hôm nay lại hơi phát sinh chút biến hóa. Trong tiệm có nam sĩ quần áo cùng giày sao? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Tiêu thụ nhân viên sững sờ, tiếp lấy chặn lại nói, có. Không biết ngài cần cái gì tuổi trẻ, 20 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống tiểu dáng, thân cao 1m85, vai rộng. Nguyễn Hồng Trang rất nhuần nhuyễn báo ra Thẩm Tư Viễn thân cao thể trọng mới theo. Ngồi xổm ở trước mặt nàng tiêu thụ nhân viên nhanh chóng ghi vào tin tức, thành lập số liệu mô hình, cái này chỉ sợ là tương lai một đoạn thời gian rất dài tiêu phí đối tượng, tự nhiên là muốn càng kỹ càng càng tốt. Chờ đem tin tức ghi vào đi bảo, tiêu thụ nhân viên lúc này mới nói, thật có lỗi Nguyễn tiểu thư, tạm thời không có xứng đôi đến thích hợp thử đồ người mẫu, sau tục chúng ta sẽ an bài nhân viên thích hợp, ngài nhìn hôm nay kích thước thích hợp là được, đều lấy ra để ta xem một chút. Nguyễn Hồng Trang thờ ơ khoát khoát tay. Sau đó chính là lại một đợt tiêu phí. Chờ hai người khi về nhà, đồ vật đã tất cả đều đưa đến, Đường Đường đang tò mò ngồi xổm ở một bên, lay các loại túi hàng tử. Nhìn thấy các nàng trở về, lập tức chạy tới. Tỷ tỷ, thật nhiều túi no. Đường Đường giang hai cánh tay, một mặt khoa trương nói. Nguyễn Hồng Trang cười sờ sờ đầu của nàng nói, đúng, thật nhiều túi, đây đều là chúng ta mua, cũng có lễ vật của ngươi nhà. Đường Đường nghe không được, cho nên phối hợp tiếp tục nói, mụ mụ chuyển no, mãi mãi chuyển no. Còn có không biết thuốc thuốc no. Tiểu gia hỏa bây giờ nói chuyện là càng ngày càng trôi chảy, trên cơ bản không có cái gì cả lăm hoặc là không rõ ràng, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tiểu nguyệt giáo lệ quan hệ, còn là chính nàng học được, có cái kỳ quái nghiện miệng, chính là nói chuyện thời điểm, thích mang một cái no ngựa khí trợ tử. So sánh với nói chuyện bình thường, đây đều là vấn đề nhỏ, cho nên cũng sẽ không có ai đi vốn nắn cái vấn đề này. Các ngươi đi dạo phố rồi. Lúc này, nghe thấy động tĩnh Giang Ánh Tuyết cũng đi tới. Đúng, mẹ, ta cũng cho ngươi mua mấy thứ đồ. Nguyễn Hồng Trang nói. Đồ trang sức vẫn được, quần áo coi như. Giang Ánh Tuyết nói. Tại sao? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy rất bất mãn. Người ánh mắt không được. Giang Ánh Tuyết thẳng thắn địa đạo. Ngươi nói mò, ta đều không có chê ngươi lão cổ đồng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy rất là bất mãn. Đào Tử ở bên cạnh cười trộm, sau đó ngồi xổm người xuống lật xem lên túi, trong tiệm lại cho các nàng làm tốt nhãn hiệu, rất dễ phân biệt. Bất quá nàng không phải tại lật xem chính mình, mà là tại lật xem cho Đường Đường mua lễ vật. Một đầu của liếm, một đầu váy nhỏ, một đôi đậu tầm dày, một cái kim vòng cổ. À, làm bao ta muội nhìn thấy những này, hai tay qua tay chữ danh. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Những quần áo này dày xem xét chính là có giá trị không nhỏ, huống chi còn có một cái kim vòng cổ, phía trên quấn nhánh hoa văn, công nghệ xem ra cực kỳ phức tạp, đừng nói bản thân nó làm hoàng kim giá trị, chính là cái này công nghệ bản thân, tuyệt đối không thể so hoàng kim giá cả thấp. Mao Tam Muội muốn đem nó còn cho Nguyễn Hồng Trang, nhưng lại đã bị bọc tại Đường Đường trên cổ. Tiểu Gia Hỏa xem ra rất thích, đang dùng tay nhỏ ôm lấy, ánh mắt đối với thành mắt gà trọi, quan sát tỉ mỉ, toét miệng mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, tựa hồ đang suy nghĩ thế nào ngậm ăn. Sau đó nàng liền thật ngậm ăn. Một thanh nhét vào trong miệng chương 374, vòi rồng chương 374, vòi rồng vì cho Đường Đường thay đổi nàng quần áo mới, Mao Tam Muội còn đặc biệt cho nàng tắm rửa một cái, ôm cái viên thuốc đầu, sát một điểm thơm thơm. Sau đó một người mặc quần liếm, mang theo kim vòng cổ, mặt mũi tràn đầy nhỏ ngu ngơ đáng yêu tiểu cô nương xuất hiện. Đừng nhìn nàng còn nhỏ, nàng cũng biết thích chứ diện. Xinh đẹp no. Nàng chạy đến Giang Ánh Tuyết trước mặt, trái rung phải lắc, chờ mong sự tán dương của nàng. Cái nhà này, trừ Thẩm Tư Viễn cùng Mao Tam Muội bên ngoài, nàng kỳ thật cùng Giang Ánh Tuyết thân cận nhất, dù sao Nguyễn Hồng Trang còn muốn đi làm. Trên cơ bản mỗi ngày đều là Mao Tam Muội cùng Giang Ánh Tuyết bồi tiếp nàng. Đương nhiên, ba cái tiểu gia hỏa không tính. Xinh đẹp no. Giang Ánh Tuyết nở nụ cười, đồng thời giơ ngón tay cái lên, để nàng dễ hiểu hơn chính mình biểu đạt ý tứ, có thể nói là cảm xúc giá trị tràn đầy. Kỳ thật Giang Ánh Tuyết hoàn toàn không cần như thế, hiện tại Đường Đường đã có thể nhìn hiểu đơn giản một chút khẩu hình. Han Yilia Đường Đường cười ngây ngô một tiếng, lại chạy hướng Nguyễn Hồng Trang, nhưng là trên nửa đường gặp phải ngồi ở trên ghế salon Tưởng Đào Chi. Nàng lập tức quay đầu nhìn xem nàng chạy, chạy một nửa, lại quay người chạy về đi, đi tới Tưởng Đào Chi trước mặt, giang hai cánh tay. Hàn, nàng đầy cõi lòng chờ mong. Nhà chúng ta Đường Đường đáng yêu nhất. Tưởng Đào Chi từng thanh nàng ôm chầm đi, sau đó tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ba kích một chút. Hàn Hàn, Đường Đường rụt cổ lại, cười đến cực kỳ vui vẻ. Sau đó nàng lại đi tìm Nguyễn Hồng Trang, đi tìm Mao Tam Muội, đi tìm nấu cơm mãi mãi, thậm chí còn cả phòng tìm kiếm Tiểu Nguyệt Tỷ Tỷ. Nàng biết Tiểu Nguyệt Tỷ Tỷ ở trong phòng, chỉ có điều nàng nhìn không thấy mà thôi. Cuối cùng nhất nàng chạy đến cửa chính, muốn mở cửa. Người muốn đi đâu? Nguyễn Hồng Trang có chút dị địa hỏi. Mao Tam Muội vội vàng đem nàng cho bắt trở lại. Tiểu Dung ca ca no. Nguyên lai nàng còn muốn đi phòng cầu vòng tìm Chu Chí Dũng. Mao Tam Muội tại hiểu rõ tình huống của nàng sau, biểu thị cái này ngày nghỉ ngơi, mang nàng đi phòng cầu vòng, nàng lúc này mới coi như thôi. Sau đó nàng liền chắp tay sau lưng, trong nhà đi dạo, cái kia nhỏ tư thế nói tốt bao nhiêu cười, liền tốt bao nhiêu cười. Nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, trong nhà mấy người này, có thể hỏi qua đều hỏi qua. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, lập tức chạy hướng ban công. Mà một mực lưu ý lấy nàng Nguyễn Hồng Trang lập tức đi theo. Mà một mực lưu ý lấy Tưởng Đào Chi, cũng lặng lẽ đuổi theo, chỉ có Giang Ánh Tuyết cảnh liếc mắt, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Tô Cúc Đường Đường đi tới ban công, dắt lấy ban công lan can, ngửa đầu, tựa hồ tại hướng lên bầu trời kêu gọi. Mà theo thanh âm của nàng, một trận gió trống rỗng mà lên, vây quanh Đường Đường thân thể đánh lấy xoáy, thổi lên nàng thái dương sợi tóc. Hàn Hàn ca ca no, trở về cùng Đường Đường chơi. Đường Đường đối với gió nói, gió đánh lấy xoáy, bay về phía không trung. Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi cùng nhau ngước cổ hiếu kỳ nhìn xem. Đường Đường thấy gió bay đi, lúc này mới quay đầu, liếc mắt liền gặp được hai người. Tỷ tỷ no, hai nàng trực tiếp giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Nguyễn Hồng Trang xoay người đem nàng ôm lấy, sau đó hiếu kỳ hỏi, ngươi biết ca ca ở nơi nào sao? Rất hiển nhiên, Đường Đường không rõ nàng ý tứ. Nguyễn Hồng Trang ôm nàng ở bên cạnh tòa hạ, sau đó dùng tay cho nàng khoa tay. Thế nhưng là khoa tay nửa ngày, Đường Đường chỉ là một mặt cười ngây ngô, nước bọt lưu không ít, chính là không rõ nàng ý tứ. Nguyễn Hồng Trang cuối cùng nhất bất đắc dĩ từ bỏ, cũng không biết hắn ra sao, đã vài ngày không có liên hệ. Nguyễn Hồng Trang thở dài nói. Tường Đào Chi ở một bên cũng không có nói tiếp cái gì lời trầm trọng, mà là an ủi, hắn như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có chuyện gì, mà lại hắn là ra ngoài tu hành, khẳng định là tu hành quên đi thời gian. Một ca ca không có việc gì. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên một thanh âm sâu kín nói. Nguyễn Hồng Trang cùng Tường Đào Chi đều bị giật nảy mình, sau đó thấy là Tiểu Nguyệt, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ca ca không có việc gì, hắn rất tốt. Tiểu Nguyệt nhìn xem phương xa nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nói tiếng cảm ơn, Đường Đường nhìn thấy Tiểu Nguyệt, vội vàng theo Nguyễn Hồng Trang trên đùi chân trượt xuống tới. Sau đó chạy đến Tiểu Nguyệt trước mặt, mở ra cánh tay. Xinh đẹp no. Tiểu Nguyệt mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đường Đường trên cơ bản đã học được nói chuyện, ta muốn đi tìm ca ca đi. Tiểu Nguyệt nói. Ngươi, Nguyễn Hồng Trang rất muốn nói một mình ngươi có thể hay không nguy hiểm, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại biết mình nói những này, đều là một chút lời vô ích, gặp nguy hiểm lại có thể làm sao, nàng làm một chút cũng giúp không được gì. Ta sẽ nói cho ca ca, ngươi nghĩ hắn. Tiểu Nguyệt nói. Cảm ơn. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, biến mất thân hình, hóa thành một cô âm phong phóng lên tận trời. Ồ. Đường Đường ngẩng đầu lên, đối với hư không cơ cơ tay nhỏ. Gặp lại no. Gió theo nàng đầu ngón tay lướt qua, lúc này mới bay về phía phương xa. Tỷ tỷ, ngươi đi xem một chút khoai lang hoa hoa ra sao. Đầu đầu ám đâm đâm vó suýt đoá đoá tiến vào sơn cốc bên trong đi xem một chút Thẩm Tư Viễn. Thế nhưng là đoá đoá chỉ là ngắm nàng liếc mắt, không có chút nào động tác. Nàng lại không phải đồ ngốc, thế nào khả năng bị đầu đầu lửa. Từ khi các nàng ngày đó rời đi sơn cốc về sau, liền rốt cuộc vào không được. Bởi vì bốn phía không gian tựa hồ sinh ra một loại vật mèo, mà lại có một loại vô cùng kỳ lạ lực lượng, hai người vừa mới tới gần, thân thể liền sẽ trở nên vật mèo, hình như có một cỗ lực lượng vô hình, ngay tại xé rách thân thể của các nàng. Dọa đến hai người vội vàng chạy ra, chỉ có thể đứng tại sơn cốc bên cạnh nhìn xa xa. Bất quá các nàng hai cái kỳ thật cũng không quá lo lắng, mặc dù tới gần không được, nhưng là dựa vào cờ hồn cùng phiên chủ ở giữa liên hệ, các nàng vẫn có thể cảm nhận được Thẩm Tư Viễn vẫn chưa có cái gì vấn đề. Các nàng chỉ có điều cảm thấy nhàm chán thôi. Mấy ngày nay, các nàng đem phụ cận đi dạo toàn bộ. Các loại động vật bị các nàng cho hát hát toàn bộ, đặc biệt là một đám khỉ, cho các nàng rơi bốn phía chạy. Các nàng hai cái tựa như thành sơn đại vương. Thế nhưng là bất cứ chuyện gì, đều có hay không nói chuyện thời điểm, Thẩm Tư Viễn chậm chạp không hiện thân, hai cái tiểu gia hỏa cũng cuối cùng có chút sốt ruột. Ai, nếu là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ở trong này liền tốt. Đầu đầu ngồi xổm người xuống nâng má, có chút hoài niệm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Chỉ cần Tiểu Nguyệt tại, chuyện gì đều từ nàng đến quyết định. Đoá Đoá không nói chuyện, mà là quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía sau phương xa. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ chính hướng chúng ta nơi này đến. Đoá Đoá nói. Đầu đầu nghe vậy, lập tức vui vẻ nhảy đát. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ gió bỗng nhiên thổi đi qua, vây quanh hai người đánh cái xoáy, sau đó hướng về sơn cốc đi. Đầu đầu cùng Đoá Đoá đều hình như có cảm giác, lập tức nhìn về phía gió thổi phương hướng. Thế nhưng là cái này một sợi gió, cũng bị một cỗ lực lượng vô hình cản tại ngoài sơn cốc. Cái này một sợi gió tựa hồ chưa từ bỏ ý định, trái đột phải đột, muốn đi vào trong cốc, thế nhưng là cỗ này lực lượng vô hình bao phủ lại toàn bộ sơn cốc, để hắn không được mà vào. Mà cái này một sợi gió tựa hồ là có ý thức, mấy lần thử nghiệm đều không thành công, sau đó nó tựa hồ giận, vây quanh sơn cốc càng bay càng nhanh, gió càng lúc càng lớn, thời gian dần qua, hình thành vòi rồng, vây quanh sơn cốc trên không xoay tròn bay múa. Hô hô hô, gió càng lúc càng lớn. Đoá đoá cùng đậu đậu dọa đến vội vàng trốn đến một bên một chỗ tảng đá lớn phía sau, ủy là rất sợ hai gió, bởi vì gió có thể đem bọn hắn trực tiếp cho thổi đi, không biết thổi hướng nơi nào. Gào thét vòi rồng, xoay quanh tại sơn cốc trên không. Cà ca no. Tựa như là đường đường. Đoá đoá hơi kinh ngạc. Cái gì? Đường đường biến thành gió rồi. Đậu đậu khiếp sợ trừng vào mắt. Tiếp lấy lại nghĩ tới, vậy ta có thể hay không đem nàng xem như sủng vật nuôi, vòi rồng sủng vật, thế nhưng là siêu khốc. Đợt, còn có chương 375, ma huy hiển hách chương 375. Ma uy hiển hách Thẩm Tư Viễn mặc dù ý thức đắm chìm tại trong thức hải, nhưng đối với ngoại giới cũng không phải không phát giác gì. Húng chi vòi rồng tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Thế là theo trong thần thức lui đi ra, trong sân cốc, bởi vì hắn tạo thành dị tượng chậm rãi biến mất. Đương nhiên đây cũng không phải là Thẩm Tư Viễn thực lực có như thế mạnh, mà là bởi vì hắn lấy trong cơ thể mình nguyên tử, cấu kết đại địa, mượn dùng đại địa chi lực, mới tạo thành uy thế như thế. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn một thân thực lực, lợi hại nhất không phải bản thân hắn, mà là hắn cấu kết thiên địa bản sự, tại linh khí này hoàn toàn không có mạn pháp thời đại, tùy thời tùy chỗ có thể mượn nhờ thiên địa tự nhiên chi lực. Mà theo trong sơn cốc dị tượng biến mất, trên không vòi rồng đống nhiên đập xuống, thổi đến trong cốc cây cối ngã trái ngã phải. Sau đó nguyên bản khổng lồ vòi rồng chậm rãi tán đi, hóa thành một hơi gió mát, leo lên Thẩm Tư Viễn trên lưng, cuốn ở của trên lưng hắn, lướt qua đầu vai của hắn, lại lặng lẽ nhấc lên hắn mấy sợi lọn tóc, tựa hồ là tại cùng hắn nũng nịu, cũng tựa hồ tại cùng hắn nói cái gì. Thẩm Tư Viễn xuề bàn tay ra, cái này một sợi gió liền thuận cánh tay của hắn, cuốn quanh đến đầu ngón tay của hắn, tựa như một đầu linh xà, lộ ra phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn. Khoai lang hoa, ca ca, này này này. Hai cái tiểu gia hỏa thấy vòi rồng tán đi, cũng lập tức cười âm phong chạy tới. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn thấy hai cái tiểu gia hỏa vội vã, còn mang theo một tia bị khuất, không khỏi gì hỏi. Chúng ta đều vào không được, đều thật nhàm chán. Chúng ta lo lắng ngươi. Đúng, chúng ta lo lắng hoa hoa chết mất. Thẩm Tư Viễn, hay là thật cảm ơn các ngươi lo lắng, bất quá phiền phức lần sau không muốn lo lắng bớ bẩn. Thời gian trôi qua thật lâu sao? Đắm chìm tại trong thức hải hắn, hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua. Đúng, cực kỳ lâu đây này, ta cùng đóa đóa tỷ tỷ đều nhanh mọc ra mau mau. Đậu đậu bất mãn nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng có chút giật mình, vội vàng theo trong không gian lấy điện thoại cầm tay ra. Điện thoại còn là có tín hiệu, chỉ có điều tín hiệu không phải rất mạnh. Vừa mới vào internet, trên điện thoại thời gian, lịch ngày lập tức đổi mới, ngay sau đó là một đống lớn tin tức, tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận bắn ra đến. Thẩm Tư Viễn nhìn một chút, cũng liền 8 ngày thời gian, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, còn tưởng rằng qua bao lâu đâu. Lại nhìn phát những này tin nhắn cùng điện thoại, đại bộ phận đều là Nguyễn Hồng Trang liên hệ hắn, trừ cái đó ra còn có cha mẹ mình điện thoại, cái khác đều là một chút không trọng yếu. Trong sơn cốc tín hiệu không tốt, Thẩm Tư Viễn cũng liền không có gọi điện thoại liên hệ bọn hắn, mà là cho Nguyễn Hồng Trang cùng phụ mẫu riêng phần mình phát cái tin tức đi qua. Nguyễn Hồng Trang hồi phục tin tức tốc độ nhanh nhất, Thẩm Tư Viễn cùng với nàng trò chuyện vài câu, để nàng không nên lo lắng cho mình, chính mình một mực nhớ mong nàng vân vân. Sau đó chính là phụ mẫu, trước đó bởi vì cùng bọn hắn nói qua chính mình muốn ra ngoài tu hành, cho nên bọn hắn cũng không quá lo lắng Thẩm Tư Viễn. Mà bọn hắn sở dĩ liên hệ Thẩm Tư Viễn, là bởi vì nói cho hắn một tin tức. Đó chính là hắn cái kia thân ở trên Thượng Hải ra tháng sau số 12 chuẩn bị trở về đến thăm nãi nãi. Hỏi Thẩm Tư Viễn muốn hay không quay lại gặp hắn một chút. Thẩm Tư Viễn căn bản cũng không nghĩ phản ứng hắn, nếu như nói cha hắn cùng gia gia còn có như vậy một tia tình cảm, như vậy Thẩm Tư Viễn chính là đối với hắn một điểm tình cảm đều không có, thậm chí còn có một tia chán ghét. Cho nên hắn không cần suy nghĩ chuẩn bị tự tuyệt, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, đột nhiên lại do dự. Ngãi ngãi mang thai mềm, gặp mặt về sau, còn không biết bị hắn thế nào cho lắc lư, ngâm lại còn là trở về một chuyến. Mà lại hắn muốn gặp ngãi ngãi, người trực tiếp tới là được, lại không ai ngăn đón hắn, còn trước thời hạn như thế nhiều ngày thông báo, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Giá đỡ cũng không nhỏ, cho nên lúc này hắn không bay về cho nãi nãi chỗ dựa đều không thể nào nói nổi. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp cùng lão mụ nói mình đúng giờ trở về, mặt khác lại thông chi một chút Nguyễn Hồng Trang, để nàng ngày đó cũng cùng theo trở về, để nàng và mình lão mụ liên lạc một chút. Nhìn xem Thẩm Tư Viễn thu hồi điện thoại, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá lại xông tới một trận liều díu. Đậu Đậu nói nàng trong rừng rậm phát hiện một loại đẹp mắt quả, hương vị nhất định ăn thật ngon. Đoá Đoá nói có một cái khỉ con theo trên cây rơi xuống tụ thương, nàng cam đoan việc này không có quan hệ gì với nàng. Đậu Đậu nói nàng trong rừng rậm phát hiện một cái thật là lớn mèo hoang, thật hung bộ dáng, đuổi theo nàng chạy thật xa. Đoá Đoá nói có một đầu đại xà, miệng mở ra siêu cấp lớn, một ngụm liền nuốt vào một con khỉ nhỏ, nàng muốn cứu xuống khỉ con, em chút cũng bị đại xà cho nuốt mất. Đậu Đậu nói nàng trong rừng rậm phát hiện một cái hiệu, nàng cưỡi đến hiệu trên lưng, hiệu dọa đến nhảy tung tăng đem nàng cho quẳng cái bờ mông ngồi xổm, bất quá cuối cùng nhất hiệu cũng đâm vào trên cây, đục gãy một cái sừng, nàng đem sừng hiệu vụng trộm giấu đi. Thẩm Tư Viễn một bên theo trong không gian móc ra đồ ăn, bổ sung tự thân chất dinh dưỡng, một bên nghe hai cái tiểu gia hỏa kỳ lý hoa lạc. 8 ngày không có ăn uống gì, Thẩm Tư Viễn mặc dù cảm thấy đói, nhưng thân thể kỳ thật vẫn chưa nhận quá lớn ảnh hưởng. Chủ yếu là bởi vì hắn ý thức tiến vào trong thức hải sau, thân thể liền tựa như tiến vào ngủ đông trạng thái, tất cả cơ năng đều xuống đến thấp nhất, giảm bớt tiêu hao. Cho nên kỳ thật không bị vòi rồng cho bừng tỉnh, làm thân thể tiêu hao đạt tới một cái việt giá trị, hắn tự nhiên cũng sẽ tỉnh lại ăn, sẽ không bởi vì liên tục như vậy. Thẩm Tư Viễn nâng đầu quan sát bầu trời, hắn cảm ứng được Tiểu Nguyệt đến, bất quá còn có một đoạn không xa khoảng cách. Chú ý tới Thẩm Tư Viễn thân sắc, Đoá Đoá nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngay tại trên trời bay nha bay. Nàng chỉ sợ phải bay thật lâu. Đậu Đậu cũng nói, Mặc dù nàng không biết nơi này cách Tân Hải bao xa, nhưng là nàng biết bọn hắn đi mấy cái ban đêm mới đến nơi đây. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, tâm niệm vừa động, vạn hồn phiên hiện hiện ở đỉnh đầu của hắn, tay bấm chỉ quyết, đón gió tức giải, nháy mắt che đậy trên sơn cốc không. Và hai cái tiểu gia hỏa kinh ngạc há to mồm. Trừ lần trước Thẩm Tư Viễn gọi ra vạn hồn phiên thi triển tạo cảnh chi thuật, đây là lần thứ hai quy mô lớn như thế thi triển vạn hồn phiên. Đương nhiên, người bình thường vẫn như cũng là nhìn không thấy vạn hồn phiên tồn tại. Nhưng vào lúc này vạn hồn phiên cờ trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, thâm thúy mà khủng bố, cuồn cuộn khói đen càng là che khuất bầu trời, quả nhiên là ma uy hiển hách. Mà lúc này còn tại không trung, đang hướng về bọn hắn cái phương hướng này bay tới Tiểu Nguyệt, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực kéo, sau đó không đợi nàng kịp phản ứng, chính mình liền bị một cái vòng xoáy cho hút vào. Ngay tại thất kinh thời điểm, nhưng lại bị phun ra, trở lại xem xét, phía sau có cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy về sau là một cây thông thiên triệt địa thần tiên, nàng lúc này mới chợt hiểu. Túi đầu xem xét, quả nhiên liền gặp Thẩm Tư Viễn cùng Đậu Đậu, Đoá Đoá ngay tại phía dưới, thế là lập tức cuốn lên một trận âm phong rơi xuống từ trên không. "Ca ca, Đoá Đoá, Đậu Đậu, mấy ngày không thấy, nhìn thấy ba người, Tiểu Nguyệt cũng là một trận vui vẻ." Thẩm Tư Viễn có chút gật đầu, trên bầu trời vạn hồn phiên bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng nhất trở xuống thức hải của hắn bên trong. Mà Đậu Đậu cùng Đoá Đoá nhìn thấy Tiểu Nguyệt, cũng giống như thế. "Đoá Đoá, ừm." Thẩm Tư Viễn ăn đồ vật, nhìn xem ba cái tiểu gia hỏa vui đùa ầm ĩ, trong lòng tính toán lần nữa minh giới chuyến đi. Nâng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời tấm kia màu vàng mạng nện, trong mắt hắn tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng mấy phần ES, bổ hôm qua còn có bổ chương 376, thần uy hiển hách chương 376, thần uy hiển hách một cây dù trôi nổi ở đỉnh đầu của Đoá Đoá, mặc dù phía trên có tùng bách đón gió, có tiên hạc dương cánh, có mây mù lở lở, đâu phải là một kiện không được thần vật. Đậu Đậu ngồi xổm ở bên cạnh chảy nước miếng, rất muốn cho tỷ tỷ đem dù cấp cho nàng chơi đùa. Nàng đích xác vượt qua, Đoá Đoá cũng không có keo kiệt. Thế nhưng là thanh dù này đến trong tay nàng, liền biến thành một thanh phổ thông dù, không có một điểm chỗ thần kỳ. Chẳng những là nàng, liền ngay cả khoai lang hoa hoa đều giống nhau. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Thẩm Tư Viễn dặn dò. Lúc này 76 chỉ minh hỏa hình vây quanh mấy người quanh thân xoay quanh, đem cái này u ám sơn cốc chiếu sáng một mảnh u lam. Ta sẽ tế ra vạn hồn phiên gặp được nguy hiểm, các ngươi trước hết trốn vào cờ bên trong. Thẩm Tư Viễn nói. Lúc này một mặt tàn tạ cây quạt nhỏ chính hiện hiện ở đỉnh đầu Thẩm Tư Viễn phía trên, vô số hắc khí ở trong đó lan lộn, liếc nhìn lại, linh hồn tựa hồ cũng có thể bị hắn cho hút đi vào. Được. Mấy cái tiểu gia hỏa cùng nhau lên tiếng. Tiểu Nguyệt tay cầm tam thanh linh. Câu hồn liên quanh thân xoay quanh, thần sắc trang nghiêm. Đoá Đoá ôm ấp hồ lô, thần sắc nghiêm túc. Đậu Đậu tay cầm dịu, một mặt ta rất hung tàn. Căn dặn xong sau, Thẩm Tư Viễn lúc này mới đối Đoá Đoá nói, đi thôi. Theo hắn thanh âm, Đoá Đoá đỉnh đầu càn khôn tán bỗng nhiên lên phía không trung. Tiếp lấy mặc dù đón gió tức giải, nháy mắt đem mấy người bao phủ ở bên trong, trên mặc dù tiên hạc vây quanh mặc dù xoay quanh bay múa, phát ra trận trận hạc hầu thanh âm. Nương theo lấy trận trận hạc minh, càn khôn điên đảo, bọn hắn nháy mắt biến mất tại trong sân gốc. Minh thổ bầu trời vẫn như cũ là một mảnh u ám, đen nghịt mây đen đầy trời lan lộn. Vô số hung hồn lệ quỷ ở trong đó rít gào dãy rủa, trên đại địa, xương khô đầy đất, ai hào khắp nơi. Âm phong gợi lên xương khô, va chạm nhau, phát ra quỷ dị gõ thanh âm, quỷ hỏa theo âm phong tại bốn phía bay múa. Vô số bị nhiệt khí, hoa khí, sát khí, âm độc vận đục chi khí xâm nhập vào hồn, tạo thành từng mảnh mây đen, giống như vây cá che đậy bầu trời, bọn hắn trong miệng phát ra thế gian nhất là oán độc mền rủa, kêu khóc, kêu thảm, hung lệ thét chói tai vang lên, quỷ khóc sói gào, để người nghe ngóng tâm thần chập chờn, tinh thần hoảng hốt, linh hồn đều có thể thoát ly nhục thể, cùng bọn hắn hòa làm một thể. Nơi này nói là minh thổ, nhưng là nói nó là ma vực đều không quá đáng. Mấy người không phải lần đầu tiên đến, đã sớm quen thuộc, liền ngay cả Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều không có trước đó như thế sợ hãi, chỉ có lần thứ hai đến Đậu Đậu, vô ý thức đem thân thể hướng Thẩm Tư Viễn bên người rụt, tựa hồ dạng này càng có cảm giác an toàn. Nhưng là rất nhanh, nàng tay nhỏ nắm chặt dịu, toàn thân minh hỏa bốc lên, một mực lan tràn đến tay trên dịu, để hắn toàn thân biến thành u lam, đồng thời cũng biến lớn mấy chục lần. Nhưng dù cho như thế, Đậu Đậu nhấc trong tay, vẫn như cũng nhẹ như lông lống. Hình người nhỏ giơ cao lên trong tay cự phủ, hướng về bốn phía hướng bọn hắn vọt tới, âm hồn phẫn nộ quát, ta cũng không sợ các ngươi. Có câu nói là trên thế giới lớn nhất dũng khí kỳ thật chính là vô tri, cái gọi là người không biết không sợ, cho nên mỗi một đứa bé kỳ thật đều là dũng giả. Thế nhưng là đầy trời âm hồn không có hù đến, Đoá Đoá ngược lại là bị dọa đến hướng bên cạnh né tránh. Chính các ngươi cẩn thận. Thẩm Tư Viễn căn dặn một câu, sau đó để Minh Hỏa mình bảo vệ ba cái tiểu gia hỏa, để bọn hắn chính mình giày vò. Kỳ thật chỉ cần không gặp vận đục, Thẩm Tư Viễn cũng không quá lo lắng an nguy của các nàng. Đương nhiên thật nếu gặp phải, kỳ thật Thẩm Tư Viễn tương đối còn nguy hiểm hơn một chút, bởi vì bình vận đục khả năng tối đa nhất chính là dẫn ra lòng người chỗ sâu nhất tác nghiệm. Cho nên đối với Thẩm Tư Viễn dạng này tâm tư phức tạp người trưởng thành nguy hiểm nhất, ngược lại Đoá Đoá các nàng bởi vì tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, uy hiếp tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Thẩm Tư Viễn thoát ly càn khôn tán phạm vi, cánh tay phải hóa thành một đạo hào quang, một thanh thần kiếm bị hắn theo thể nội rút ra. Thẩm Tư Viễn đối với hư không chính là một kiếm. Vô số nguyên tử chấn động, cho dù là minh thổ từ trường hỗn loạn tương mừng, nhưng vẫn như cũng nhận một kiếm này hấp dẫn L, đụng vào nhau, hình thành từng đạo chói lọi tia sáng, đồng thời bởi vì từ trường va chạm, hình thành lôi điện, đầy trời lôi quang che kín cả bầu trời. Hào quang che trời, lôi vân làm bạn, vô số âm hồn dưới một kiếm này bị triệt để tinh hóa. Hoa, hoa hoa thật là lợi hại. Đậu Đậu thán phục một tiếng. Sau đó giơ cao lên dịu, giống như là một cái địa tinh, xông về phía trước mây đen. Ta đến, ta cũng không sợ các ngươi. Nàng một búa, liền đem phía trước hỏa thành một đoàn âm hồn chém thành hai nửa. Đồng thời theo trên dịu bốc lên minh hỏa, đem những này âm hồn triệt để nhóm lửa, để bọn hắn tại ai hào bên trong hóa thành khói xanh lượn lờ. Nhưng cái này lại đem nàng dọa cho nhảy một cái, kéo lấy dịu liền chạy ngược về. Cứu mạng, cứu mạng. Không được, không được rồi, những cái này âm hồn cơ hồ vô cùng vô tận, mà lại tại mảnh này trong minh thổ cũng không biết tồn tại bao lâu, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì một chút minh hỏa liền bị hù dọa, lại nói bọn hắn cũng không có thần trí, thấy đầu đầu trở về chạy, lập tức liền truy nhào lên. Nhưng vào lúc này, Tiểu Nguyệt chấn động trên tay Tam Thanh Linh. Chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn, không gian xung quanh phảng phất nháy mắt bị định trụ, những cái này âm hồn lập tức bị giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đoá Đoá đi theo phía sau, cầm trong tay hổ lô giơ cao đến đỉnh đầu. Đến, một cỗ vô hình hấp lực hướng bốn phía quyết tán, trực tiếp đem những này âm hồn cho hút vào trong hồ lô. Đẳng cấp không nhiều thời điểm, nàng lập tức đem miệng hồ lô nhét bên trên, ôm hồ lô một trận mãnh dao, cái mông xoay xoay, cổ xoay xoay, chỉ là không lâu sau, những này âm hồn liền sẽ bị giao tán, hóa thành tinh thuần hồn lực, nàng mở ra miệng hồ lô, nhắm ngay trôi nổi hư không, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong vạn hồn phiên bên trên phun một cái, hóa thành chất dinh dưỡng. Như thế như vậy, đầu đầu công kích, Tiểu Nguyệt phụ trợ, Đoá Đoá kết thúc, phối hợp đến thích hợp thỏa đáng, trong lúc nhất thời, các nàng quanh thân âm hồn lại bị các nàng cấp tốc cho thanh lý trống không. Còn như Thẩm Tư Viễn, tự nhiên không cùng với các nàng cùng nhau chơi. Hắn một dưới kiếm đi, phương biên mấy cây số bầu trời đều sẽ khôi phục một mảnh thanh minh, chỉ có một ít tầng trời thấp cá lọt lưới mới có thể giao cho ba cái tiểu gia hỏa xử lý. Như thế bọn hắn dẫm lên sương khô, nương theo lấy âm phòng, một đường tiến lên. Không biết đi bao lâu, cuối cùng đi tới một mảnh từng cái biển hoa. Thẩm Tư Viễn không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, tại cái này một mảnh thế giới màu xám bên trong, vậy mà có thể xuất hiện lớn như thế một mảnh biển hoa. Đóa hoa màu đỏ rực, như là thiêu đốt hỏa diễm, to lớn biển hoa, như là một viên đá quý màu đỏ, khảm ở trên đại địa. Thẩm Tư Viễn thị lực rất tốt, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy biển hoa trung ương, có một đầu dòng suối đoạn đến phương xa. Hoa nha. Đầu đầu nhìn thấy nhiều như vậy hoa, đầu tiên liền hướng về biển hoa phóng đi, nàng căn bản cũng không biết chữa sợ thế nào biết, là thật không biết. Nhưng lại bị Tiểu Nguyệt một thanh níu lại, nàng lớn tuổi chút, tự nhiên hiểu nhiều lắm, cũng càng cẩn thận một chút. Cẩn thận nguy hiểm. Tiểu Nguyệt nghiêm túc nói. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía trước tay cầm thần kiếm Thẩm Tư Viễn. Nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn chưa quay đầu nhìn các nàng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tiểu Nguyệt thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, liền gặp biển hoa chỗ sâu, chiếm cứ một cái thân ảnh khổng lồ, nó chỉ lộ ra nửa người, mặt khác nửa người bị đẩy trời âm hồn cho che quất, cứ thế với thấy không rõ hình dạng. Bất quá theo lộ ra ngoài nửa người, có thể suy đoán ra, đây là một con rắn, là một đầu hình thể vô cùng to lớn rắn. Tiểu Nguyệt chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm giác được thần trí có chút tăng dã, càng có thấy lạnh cả người, tựa hồ muốn đem nàng linh hồn cho đông cứng, thân thể có một loại sụp đổ vặn vẹo dấu hiệu, doa đến nàng vội vàng thu hồi ánh mắt. Sau đó nhớ tới Đoá Đoá cùng đầu đầu đến, vội vàng túi đầu nhìn về phía hai người, lại phát hiện hai người giống như là không nhân sự, chỉ là hơi có vẻ giật mình thôi. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn đỉnh đầu đống nhiên dâng lên một vòng mặt trời, màu đỏ rực mặt trời, tách ra vạn trượng tia sáng, nháy mắt xua tan Tiểu Nguyệt trên thân, chẳng những xua tan hàn ý, càng là xua tan tất cả mặt trái trạng thái. Màu đỏ rực mặt trời, tựa hồ cho cái thế giới này mang đến ấm áp, không chung những cái kia lăn lộn kêu rên âm hồn, tựa hồ đồng dạng cảm nhận được ấm áp, không tái phát ra thê lương ai hảo, một chút tại mây đen nổi lên hiện ra, tràn đầy thống khổ, phẫn nộ, ác độc chờ một chút khuôn mặt, cũng chậm chậm trở nên an tưởng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ông tiếng vang, một ôm vô hình khí lãng hướng bốn phía quyết tán. Lại là đầu kia cự mãng, có chút động một cái thân thể, chính đem giấu tại trong mây đen đầu lâu thấp, chỗ sinh ra động tĩnh. DS, tấu chương bổ canh chương 377, kiếm trạm vận đục chương 377, kiếm trạm vận đục cự mãng chỉ là thấp đầu lâu của nó, liền tạo thành như đồng loại như vụ nổ hạt nhân như thế, từng vòng khí lãng, nhấc lên không trung âm hồn, trực tiếp đem bọn hắn cho đánh tan, hoặc là đẩy ra mấy cây số bên ngoài. Về cờ bên trong đi. Thẩm Tư Viễn cũng không quay đầu lại bàn giao một tiếng. Ba cái tiểu gia hỏa nghe vậy, hoàn toàn không có chút nào lời vô ích, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên đỉnh đầu Thẩm Tư Viễn cây quạt nhỏ bên trên. Mà đỉnh đầu cây quạt nhỏ, trực tiếp theo đỉnh đầu hắn rơi xuống, tiến vào trong đầu của hắn, chỉ có một vầng mặt trời chói lóa, vẫn như cũ treo với không trung, bảo vệ Thẩm Tư Viễn thần hồn bất động. Trước đó gặp được vận đủ, Thẩm Tư Viễn thậm chí không dám nhìn nhiều, quay đầu liền chạy. Mà bây giờ lại vững như bàn thạch, không bị ảnh hưởng chút nào. Thẩm Tư Viễn tự nhiên sẽ không ngây ngốc chờ đợi cự túi đầu, trực tiếp một kiếm đâm ra. Ngũ hành nguyên tử kiếm khuấy động xung quanh từ trường cùng ngũ hành chi lực, lôi quang chớp động, đại địa lan lột, cái này một mảnh biển hoa dưới một kiếm này, cơ hồ tất cả đều hóa thành tro. To lớn kiếm mang hoành không đâm về thần rắn, chém ra một cái lỗ thủng to lớn, nhưng không có mảy may vết dịch, ngược lại có vô số vong hồn theo khe bên trong tiêu tán đi ra. Ngang vẫn đục phát ra một tiếng gầm rú, nhưng lại không phải cự mãng tê tê âm thanh, mà là cùng loại với lửa hí. Tiếng gầm tại không trung nổ tung, mà Thẩm Tư Viễn cũng cuối cùng thấy do nó tướng mạo. Đó căn bản không phải cái gì cự mãng, mà là một cái đầu lửa sừng trâu, thân thể như rắn quái vật. Đôi rắn khổng lồ quét về phía Thẩm Tư Viễn, đi vào ngõ cụt nở rộ từng vòng thần quang, thế giới phảng phất tại thời khắc này điên đảo, những nơi đi qua, trên đại địa hết thảy cũng bắt đầu bặm mẹo. Không chỉ là đầy đất bạch cốt, còn có còn sót lại hoa bị ngạ, thậm chí bị ngũ hành nguyên tử kiếm nhấc lên minh thổ, cũng bắt đầu bặm mẹo, phảng phất một lần nữa được trao cho sinh mệnh. Đầy đất xương khô càng là bắt đầu bặm mẹo, ai hảo, quấn quanh cùng một chỗ, biến thành từng cái ngoại hình quỷ dị bạch cốt quái vật, cơ vũ khí trong tay phóng tới Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn đỉnh đầu một vòng liệt nhật, tại thần quang chiếu rọi phía dưới, cũng như sóng nước bắt đầu từng tầng dập dần, tia sáng không ngừng bị hướng vào phía trong áp xúc. Thẩm Tư Viễn tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp một kiếm chém về phía không trung tấm kia to lớn con lửa mặt. Thần kiếm tản ra chói lọi hào quang, hư không tựa hồ bị xé nứt hai nửa. Con lửa mặt há to mồm, phát ra hiên ngang gọi tiếng, trên đại địa xương khô lan lộn, tựa hồ nhận triệu hoán, tạo thành một cái ba đầu sáu tay quái vật, sáu đầu cánh tay, đều cầm vũ khí, trường đường, cự phủ, cung tiễn, cự liêm, lang nha đồng cùng bạch cốt trường kiếm. Sáu đầu cánh tay, sáu thanh vũ khí, cùng nhau đánh tới hướng Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn quanh thân 76 chỉ minh hỏa hình tại không trung bay múa xoay tròn, tạo thành một cái cối xay khổng lồ, bảo vệ Thẩm Tư Viễn đồng thời, còn không ngừng ma diệt các loại bạch cốt vũ khí, đồng thời tự mang minh hỏa nháy mắt nhóm lửa bạch cốt quái vật. Nhưng là bạch cốt tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng, vẫn như cũ cơ vũ khí, như là mưa to công hướng Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn một kiếm này vẫn chưa phách không, trực tiếp rơi xuống con lửa trên mặt, bất quá tựa như vẫn chưa làm cho đối phương nhận bao nhiêu tổn thương, mà là tạo nên từng mảnh gợn sóng. Cái kia to lớn vẫn đục như là hoa trong gương, trăng trong nước, phản phất tồn tại với mặt khác một vùng không gian bên trong. Vẫn đục đột nhiên rỗi ra một đầu lưỡi dài, hướng về phía hư không nhất câu, Thẩm Tư Viễn lập tức cảm thấy tâm thần một trận chập chờn, linh hồn tựa hồ nháy mắt muốn bị nó móc ra bên ngoài cơ thể, cũng may đỉnh đầu hư ảo liệt dương, đem linh hồn của hắn đứng yên tại thể nội, lúc này mới không có thoát thể mà ra. Thẩm Tư Viễn biết mình chỉ sợ không làm gì được đối phương đầu lâu, thế là rút về trong tay thần kiếm, đầu tiên là một kiếm bổ ra trước mặt vướng bận bạch cốt, tiếp lấy uy thế không giảm, dư uy bổ vào cái kia to lớn thân rắn phía trên, lần nữa hình thành một cái lỗ thủng to lớn. Vẫn đục bốn phía bị đau, phát ra to lớn hiên ngang gọi tiếng. Thẩm Tư Viễn trực tiếp buông tay ra bên trong thần kiếm, đem hắn đưa vào vận độ khổng lồ thể nội. Tiếp lấy đưa tay ở trước ngực co lại, lại là một thanh ngũ hành nguyên tử kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đã có thể lợi dụng một sợi công đức, cấu kết địa từ luyện chế ra một thanh ngũ hành nguyên tử kiếm, như vậy liền có thể lợi dụng sợi thứ hai công đức luyện chế ra trôi thứ hai, thậm chí thứ ba trôi, thứ tư trôi thế gian này nguyên tử ở khắp mọi nơi, ngũ hành chi lực ở khắp mọi nơi, chỉ cần có đầy đủ công đức, như vậy hắn liền có thể luyện chế ra vô số thần kiếm. Mặc dù trước kia muốn lợi dụng minh hỏa hình thực hiện vạn kiếm quy tông mộng tưởng, hiện tại 89 phần 10 là không có hy vọng. Nhưng là lợi dụng công đức, thực hiện ước mơ như vậy, lại là thật sự có thể thực hiện. Thế là lần này tu hành, Thẩm Tư Viễn chính là lợi dụng còn lại công đức, lại luyện chế mấy trôi ngũ hành nguyên tử kiếm. Đồng thời mấy trôi đã nhưng phân tán độc lập, cũng có thể hợp lại là một, càng thêm uy lực. Trôi này bị Thẩm Tư Viễn đánh vào vận đục thể nội nguyên tử thần kiếm, phản phất có được sinh mệnh, ở trong cơ thể nó kéo lấy thật dài lưu ly hào quang, bốn phía du tẩu, thần kiếm bản thân lực lượng nguyên tử, cấp tốc đem nó cấu tạo thân thể oan hồn, ác hồn tiêu tử để những này bị ô nhiễm ý chí hoàn toàn biến mất, chỉ để lại tinh khiết nhất hồn lực. Mất đi ý thức trói buộc, những này hồn lực biến thành tinh khiết nhất năng lượng, hướng về bốn phía không gian tiêu tán. Thẩm Tư Viễn cũng là không khách khí chút nào tế ra vạn hồn phiên đón gió tức giải, cờ trên mặt to lớn màu đen vòng xoáy, thành thôn tính chi thế, đem những này tiêu tán hồn lực, tất cả đều nuốt vào cờ bên trong. Ngang, ngang, ngang. Vận đục tựa hồ muốn từ bỏ chính mình thân thể cao lớn, bắt đầu thu nhỏ, sau đó thân thể nó phía trên, duỗi ra lít nha lít nhít cánh tay, giống như là một cái hoa. Mỗi một cánh tay chụp vào hư không, đều sẽ trống rông xuất hiện một thanh vũ khí. Những vũ khí này cũng không phải tất cả đều là thông thường đao thương kiếm kích, còn có các loại tà ác vật phẩm. Một viên đại ấn, một cái bình nhỏ, một ngụm chung lớn, một cây không ngừng nhúc nhích trường tiên tử, mà lại những vật phẩm này cũng không phải là đều là tử vật, phản phất đều có được sinh mệnh, bọn hắn viên đạo, máng, khẩn cầu, tạo thành một khúc người chết thiên trường. Cái này thủ khúc, phóng đại trong lòng người tất cả tâm tình tiêu cực, hoảng hốt, nhu nhược, ngân tả, bạo ngược vân vân. Dù cho đỉnh đầu liệt nhật, Thẩm Tư Viễn trong thức hải, vẫn như cũ nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên bản bị áp chế tại sâu trong thức hải các loại ác niệm chỗ huyền hóa ra quái vật, như là thổi hơi cầu sinh trưởng tốt. Thẩm Tư Viễn nơi nào còn dám lại trì hoãn, tay trái rôi ngón bấm niệm pháp quyết. Bạo. Theo hắn than nhẹ, cái kia nguyên bản du tẩu tại vận đục khổng lồ thể nội thần kiếm, phát ra hào quang sáng chói, vô thanh vô tức nổ tung, tựa hồ muốn lật tung toàn bộ mình giới, chói lọi tia sáng hướng về bốn phía quyết tán, quét ngang chung quanh hết thảy, thế giới phảng phất cũng bắt đầu bặm mẻo. Cái gì biến hoa, cái gì xương khô, cái gì vận đục, tại ngũ hành báo từ lực lượng phía dưới, vạn vật hóa thành cho bụi, nguyên bản lấy cho tự mình chủ sắc điệu thế giới. Vào đúng lúc này phảng phất có được màu sắc, một trận chói lọi tia sáng đảo qua, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất bị đánh tan thanh âm. Nhưng ngay sau đó là vang một tiếng nổ vang, lôi điện tại không trung trong mây đen xuyên qua, đầy trời lôi đỉnh, quất roi đại địa, đem nguyên bản biển hoa vị trí hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Nhưng toàn bộ thế giới trong nháy mắt này phảng phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đây là báo từ qua sau tạo thành sau tục phá hư. Mà ngay tại nguyên tử thần kiếm tự hủy nháy mắt, Thẩm Tư Viễn lợi dụng nguyên tử đặc tính vận chuyển thể nội nguyên tử, một cỗ lực lượng theo phía sau bỗng nhiên đem hắn từ nay về sau tung đi. Nháy mắt bỏ chạy mấy chục giảm, tốc độ cực cao, để hắn thai mũi đều tràn ra máu tươi, tăng thêm cùng tâm thần mình tương liên nguyên tử thần kiếm trực tiếp bạo chết một thanh, cũng làm cho hắn tâm thần bị thương nặng. Bất quá Thẩm Tư Viễn lại là cười đến cực kỳ vui vẻ, bởi vì lần này thu hoạch tương đối khá. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, tâm niệm vừa động, Đoá Đoá liền bị hắn theo vạn hồn phiên bên trong gọi đi ra. "Trở về." Thẩm Tư Viễn nói. Đoá Đoá mới từ cờ bên trong đi ra, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Thẩm Tư Viễn nói trở về, thế là vô ý thức chuyển động cán dù, càn khôn đảo ngược, hai người nháy mắt thoát ly minh thổ. Trở lại trong sân gốc. Chương 378, thành thần chi vật chương 378, thành thần chi vật ca ca, ngươi không sao chứ? Đoá Đoá nước mắt rưng rưng hỏi. Hắn có chút bị hù dọa. Không có việc gì, ta hiện tại rất tốt. Thẩm Tư Viễn cười khoát tay một cái, sau đó hít vào một hơi thật dài, nhàn nhạt màu lục xương mũi bắt đầu theo trong rừng rậm bốc lên, sau đó hướng về Thẩm Tư Viễn vị trí thổi qua đến. Ngươi về trước Vạn Hồn Phiên bên trong. Thẩm Tư Viễn nói, tiếp lấy tâm niệm vừa động, Vạn Hồn Phiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tiện tay lắc lắc, đóa đóa lại lần nữa bị thu hút Vạn Hồn Phiên bên trong. Thẩm Tư Viễn trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, vô số một hành chi liệt bị thể nội nguyên tử cấu kết, cấp tốc hướng hắn tụ tập, nhanh chóng tu bổ trong thân thể của hắn thương thế. Cơ hồ trong nháy mắt, trên nhục thể thương thế liền đều chữa trị, chỉ có tâm thần bên trên trọng thương, không có khả năng như thế đơn giản khôi phục, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được, bất quá cái vấn đề này không lớn. Đương nhiên, lần này Minh Tổ chuyến đi, thu hoạch lớn nhất chính là Vạn Hồn Phiên hấp thu đại lượng tinh thuần hồn lực, để Vạn Hồn Phiên tốc độ chữa trị hướng phía trước đẩy tới một mảng lớn. Túi đầu đánh giá trong lòng bàn tay nhỏ nhắn Vạn Hồn Phiên, chỉ thấy nguyên bản có một đạo thật sâu vết rách cờ cán triệt để được đến chữa trị, có ánh sáng long lanh cờ cán bên trên đó ánh sao lấp lánh, như có ngôi sao lưu chuyển, một đầu màu vàng dây nhỏ xoay quanh đoạn, như là một đầu cự long chiếm cứ trên đó. Đây là trước đó dụng công đức chữa trị để lại xuống dấu vết, chỉ có điều bởi vì công đức quá ít, không thể triệt để chữa trị. Trừ cái đó ra, nguyên bản tổn hại cờ mặt, một cấu ngân sắc và mang, như là nước chảy tại cờ mặt chảy xuôi, tỏa ra màu tím cờ mặt, tản ra thần bí mà cao quý. Nguyên bản rất nhiều chỗ tổn hại cũng bị cái này từng đoàn ngân sắc quang mang cho bổ sung chữa trị, mặc dù vẫn như cũ còn có không ít tổn hại địa phương, nhưng so sánh trước đó, có thể nói có cách biệt một trời. Vạn Hồn Phiên làm thượng cổ ma giáo U Minh giáo bảo vật trấn giáo, lai lịch phi phàm, trong đó tổng cộng có 9 trọng cấm chế, mỗi một tầng đều từ vô số tổ không gian thành, tương tự tổ ong, tầng tầng lớp lớp, càng lên cao không gian càng lớn, tạo thành tổ ong buồng ong số lượng càng nhiều. Toàn bộ Vạn Hồn Phiên chính là một cái treo ngược với hư không tổ ong to lớn. Mà Thẩm Tư Viễn một mực sử dụng không gian, vô luận là tạo cảnh không gian, còn là chứa đồ không gian, đều chỉ là Vạn Hồn Phiên tầng thứ nhất thôi. Nhưng ngay cả như vậy, tầng thứ nhất cũng không bị hắn hoàn toàn lợi dụng, bởi vì cờ mặt tổn hại quan hệ, rất nhiều buồng ong lọt vào phá hư, để một chút nguyên bản liền nhau buồng ong nối liền với nhau, bởi vì khác biệt buồng ong có khác biệt quy tắc khác biệt, thậm chí là đối lập quy tắc. Kể từ đó, liền sẽ tạo thành rất nhiều buồng ong mất đi vốn có trật tự trở nên hỗn độn nguy hiểm, có buồng ong thậm chí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh hư vô. Mà mỗi một tầng không gian đều có một cái cửa vào, tiến vào về sau buồng ong cũng là có không gian chính tự. Chỉ có tiến vào trong đó một cái nào đó buồng ong mới có thể đi vào kế tiếp, nếu như trong đó có buồng ong thiếu thốn hoặc là tổn hại, liền như là gây mất cầu nối, rất khó tiến vào kế tiếp buồng ong, cho nên muốn đi vào tầng thứ hai, liền nhất định phải đem tầng thứ nhất triệt để chữa trị tốt, tiến vào tầng thứ ba cũng là cũng giống như thế. Mà bây giờ tầng thứ nhất bị triệt để chữa trị, hắn có thể thông qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai bộ phận không gian. Mà Thẩm Tư Viễn sở dĩ cấp thiết muốn chữa trị Vạn Hồn Phiên là bởi vì cờ bên trong không gian chứa vật càng lên cao tầng, trong chứa vật không gian chỗ chân tàng đồ vật lại càng tốt càng chân quý. Đây cũng không phải Cửu U Ma Quân cố ý gây nên, mà là cùng hắn năm đó tự thân cảnh giới tu hành có quan hệ. Tỷ như tầng thứ nhất cấm chế là hắn vừa bước vào tu hành, tu vi còn thấp thời điểm mở ra, cho nên bên trong chỗ chứa được một vài thứ đều là một chút mới vào giới tu hành tân thủ sử dụng đồ vật, mà Minh Hỏa Huỳnh chính là trong đó tốt nhất một kiện bảo vật. Mà tầng thứ 9 càng là có được chân chính thành thần chi vật, nếu như không biết những này liền thôi, nếu biết lại chỉ có thể nhìn bảo sơn mà không thán, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Cho nên hắn muốn đem Vạn Hồn Phiên triệt để chữa trị, thu hoạch được Cửu U Minh Quân tất cả di sản. Mặc dù không biết những này di sản, bởi vì Vạn Hồn Phiên tổn hại còn lại bao nhiêu, nhưng là không thấy tận mắt thấy, há có thể cam tâm. Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, sau đó ý thức tiến vào trong thức hải. Lúc này hắn chẳng những muốn chữa trị tâm thần bên trên thương thế, còn muốn đem bởi vì vận đục dẫn động ác niệm, tất cả đều triệt để chấm dứt, hoặc là lần nữa chìm vào thức hải chỗ sâu nhất. Chỉ biết trên biển, vô số bởi vì ác niệm mà sinh ra quái vật ngay tại gây sóng gió, bốn trôi nguyên tử thần kiếm phủ với trên không trung, như là mưa rơi, chém giết những quái vật này. Nhưng ngay cả như vậy, những quái vật này cũng chưa triệt để chết đi, bởi vì bọn hắn bản thân liền là Thẩm Tư Viễn một bộ phận, chỉ cần Thẩm Tư Viễn ác niệm, ma niệm sinh sôi, bọn chúng liền sẽ lần nữa phục sinh. Trong thần thức bởi vì quan nhật pháp mà sinh ra cái kia một vầng mặt trời chói lóa, cũng biến thành ảm đạm rất nhiều, như là cái bóng trong nước, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, còn lâu mới có được trước đó như thế ngưng thực. Mặc dù bạo chết một thanh nguyên tử kiếm, nhưng là Thẩm Tư Viễn cũng không chuẩn bị một lần nữa lại luyện chế một thanh, bốn thanh nguyên tử kiếm, trước mắt với hắn mà nói kỳ thật đã đủ, mà lại số lượng càng nhiều, hao tổn tâm thần của hắn lực lượng cũng càng nhiều, hắn căn bản không có cái năng lực kia điều khiển quá nhiều thần kiếm. Theo Thẩm Tư Viễn đắm chìm thức hải, không gian xung quanh lần nữa bắt đầu vặn mèo, cường đại từ trường tràn ngập toàn bộ sân gốc. Đoá Đoá, ca ca thế nào? Nhìn thấy Đoá Đoá trở lại cờ bên trong, Tiểu Nguyệt liền lập tức tới hỏi thăm. Ca ca thụ thương, trong lỗ mũi, trong ánh mắt, trong mồm đều là máu, xem ra có chút dọa người. Đoá Đoá cau mày, có chút lo lắng. Hắn muốn biến thành vai mặt hoa sao? Đầu Đầu ở một bên tò mò nói. Tiểu Nguyệt ở một bên trực tiếp cho nàng trên đầu đến một quyền, dọa đến Đầu Đầu đội vàng ngậm miệng. Như thế nghiêm trọng không? Có nặng lắm không? Tiểu Nguyệt có chút bận tâm. Ca ca nói không có việc gì, hắn còn đang cười đấy, giống như thật vui vẻ bộ dáng, thật sự là không hiểu rõ. Đoá Đoá nhỏ giọng thầm thì nói, bị đánh chết còn vui vẻ. Đầu Đầu trừng to mắt, nhịn không được lại nói. Thế nhưng là Tiểu Nguyệt tỉ tỉ một ánh mắt tới, nàng đội vàng mím chặt đôi môi, chạy đến một bên. Tỉ tỉ không có ở đây thời điểm mỗi ngày nghĩ tỉ tỉ, tỉ tỉ tại thời điểm lại nghĩ tỷ tỷ không tại, tiểu gia hỏa cũng thật là rất là xoắn xuýt. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá hai người tiếp tục đang nói chuyện, không có chú ý tới nàng, Đầu đầu lặng lẽ chạy tới một bên, theo trong nơi hẻo lánh móc ra một vật, dùng tay mò sờ, tròn vo, trần trung trụ, sau đó lộ ra một mặt cười ngây ngô. Đây là nàng theo Minh Thổ bụng trộm mang vào, chuẩn bị mang về, đưa cho ba ba mụ mụ làm lễ vật. Bọn hắn nhất định phi thường vui vẻ, khen nàng là cái siêu cấp đồng cục cưng. Hắc hắc hắc, đầu đầu, đầu đầu, ta ở trong này. Đầu đầu đội vàng đem đồ vật giấu kỹ, cũng không thể bị các tỷ tỷ phát hiện, không phải sẽ bị các nàng đoạt đi. Đi thôi, ta đi nơi khác dạo chơi. Tiểu Mệt nói. Mặc dù biết Thẩm Tư Viễn thụ thương, nhưng là nàng làm cơ hồn, cũng không quá nhiều biện pháp, chỉ có thể yên lặng chờ Thẩm Tư Viễn khôi phục sau triệu hoán. Mà Đoá Đoá lúc này lại rơi sau mấy bước, lặng lẽ nhìn về phía một chỗ nơi hẻo lánh, nàng cũng tương tự giấu một chút đồ vật. Này này, DS, còn có chương 379, ta tại chương 379, ta tại Nguyễn Hồng Trang mở cửa đi vào trong nhà, hơi dày, chợt thấy không đúng. Bởi vì Đường Đường hôm nay vậy mà không có như là ngày xưa chạy tới nên nàng. Đường Đường, nàng có chút dị địa hô một tiếng. Thế nhưng là vẫn chưa có người trả lời nàng, nghĩ đến cũng là Đường Đường thế nào khả năng nghe thấy tiếng la của nàng, mà lại hôm nay Giang Ánh Tuyết cũng không ở nhà, nói là ra ngoài đi dạo, cũng không biết đi nơi nào. Nguyễn Hồng Trang vừa thay dép xong, liền gặp Mao Tam Muội ra đón. Ở nhà a? Nguyễn Hồng Trang còn tưởng rằng các nàng cũng ra ngoài. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang, nàng lập tức lộ ra mỉm cười, dùng tay khoa tay một chút. Thông qua những ngày qua ở chung, Nguyễn Hồng Trang đại khái cũng rõ ràng nàng một chút thủ thế ý tứ. Đây là đang nói, nàng nấu canh, hỏi nàng muốn hay không uống một chút. Bên này người thích uống canh, Mao Tam Muội cũng có nấu canh quen thuộc, thường xuyên sẽ nấu các loại canh. Đường Đường cũng đi theo uống không ít, bất quá thời gian lâu, uống đến nhiều, cái này tiểu gia hỏa tựa hồ đối với canh sinh ra hoảng hốt, nhìn thấy nàng xoay người chạy, cũng là buồn cười cực kỳ. Nguyễn Hồng Trang lắc đầu, dùng tay khoa tay một chút, pha cho ta một chén trà xanh. Mao Tam Muội gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó quay người liền chuẩn bị đi pha trà. Nguyễn Hồng Trang vội vàng hỏi nói, Đường Đường đâu? Nàng trong nhà, Đường Đường khẳng định cũng là ở nhà. Mao Tam Muội nghe vậy, lập tức chỉ hướng ban công phương hướng. Nàng không phải nghe thấy, mà là nhìn ra Nguyễn Hồng Trang cầu hình. Thế là Nguyễn Hồng Trang hướng về ban công đi đến. Nàng có chút hiếu kỳ, cái này tiểu gia hỏa hôm nay thế nào không tới đón tiếp chính mình là quên thời gian rồi. Đợi đến ban công, liền gặp Đường Đường ngồi tại dù che nắng xuống, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem nơi xa mặt biển. Gió nhẹ quét mặt biển sóng nước lấp loáng, ánh nắng tan hết cuối cùng nhất một tia tà dương, đem toàn bộ biển cả nhuộm thành một mảnh màu quýt. Gió nhẹ đồng dạng lay động Đường Đường sợi tóc, tựa hồ là ở bên tai nàng nói nhỏ. Đường Đường nghiêng cái đầu nhỏ, trên mặt cười ngây ngô, hai con ngươi tựa như tinh thần, đem toàn bộ biển cả phản chiếu trong đó. Rất đẹp đúng hay không? Nguyễn Hồng Trang ở bên người nàng ngồi xuống. Đường Đường quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó han một tiếng, phát ra tiếng cười quen thuộc. Đại quái vật. Đường Đường chỉ vào phương xa mặt biển. Quái vật, nơi nào có quái vật? Cái gì quái vật? Đường Đường ngửa mặt lên trời kêu gào hai tiếng, chọc cho Nguyễn Hồng Trang cười ha ha. Gặp nàng cười, Đường Đường tựa hồ có chút gấp, từ trên ghế chân trượt xuống tới, đứng ở trước mặt Nguyễn Hồng Trang, đem hai cánh tay thả ở trên đỉnh đầu, sau đó trừng to mắt, lẻ lưỡi, tiếp lấy uốn éo người. Đáng tiếc bởi vì quá thấp, thân thể tròn vo, uốn éo, thực tế là quá buồn cười. Ha ha ha. Nguyễn Hồng Trang bị nàng làm đến trước hợp sau ngựa. Đường Đường ngơ ngác nhìn nàng, có chút không hiểu rõ nàng đang cười chút cái gì. Vậy không thể làm gì khác hơn là tốt đẹp lớn quái vật đang cùng ca ca đánh nhau đâu. Bất quá Đường Đường còn là cố gắng cùng với nàng giải thích, lại cơ tay nhỏ tại hư không dừng lại nắm bắt loạn. Tiếp lấy nàng lại bày ra rút kiếm tư thế. Hiu hiu, ca ca thật là lợi hại, đánh bại đại quái vật. Đường Đường nói. Ngay tại cười to Nguyễn Hồng Trang lúc này cuối cùng phát giác được không đúng, thần sắc có chút nghiêm túc nói, ngươi là nói ca ca? Nàng còn lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới Thẩm Tư Viễn ảnh chụp chỉ. Đường Đường lập tức gật đầu. Nguyễn Hồng Trang lại vội vàng dùng tay khoa tay chứ danh, là ca ca đang đánh đại quái vật. Đường Đường lần nữa gật đầu. Ngay tại trong phòng pha trà, Mao Tam Muội nhìn thấy, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, nghĩ thầm trong ngày thường một mực đoan trang khí quyển Nguyễn tiểu thư, vậy mà cũng sẽ bày ra tốt như vậy cười tư thế đùa Đường Đường. Nguyễn Hồng Trang thấy Đường Đường gật đầu, lập tức liền muốn cho Thẩm Tư Viễn gọi điện thoại, nhưng để tay tại khóa bên trên, lại lo lắng ảnh hưởng đến Thẩm Tư Viễn, nghĩ nghĩ, còn là phát một đầu tin tức đi qua. Tiếp lấy tiếp tục truy vấn Đường Đường. Cùng tỷ tỷ nói một chút, là ai đánh thắng rồi? Đường Đường tựa hồ rõ ràng Nguyễn Hồng Trang ý tứ, lập tức khoa tay múa chân cùng Nguyễn Hồng Trang khoa tay. Cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay. Nguyên bản rất nghiêm túc một việc, bị nàng nói ra, lại là phi thường một cười. Mặc dù Đường Đường khoa tay rất là chịu tượng, nhưng là Nguyễn Hồng Trang còn là hiểu rõ cuối cùng nhất kết cục, đó chính là Thẩm Tư Viễn đánh thắng, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Dù cho Thẩm Tư Viễn không có về nàng tin tức, trong lòng nàng cũng thở dài nhẹ nhõm. Bất quá, trên cái thế giới này còn có như thế lớn quái vật, thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua tin tức báo đạo? Nguyễn Hồng Trang trong lòng rất là nghi hoặc. Bất quá nghĩ lại, có lẽ là quốc gia phong tỏa tin tức này, liền ngay cả nàng đi qua còn chưa hề biết có cục đặc sự dạng này bộ môn tồn tại. Bất quá Đường Đường cũng thật là lợi hại, càng là cùng với nàng ở chung lâu, càng là vì nàng chỗ hiện ra năng lực cảm thấy chấn kinh. Đạo Đức Kinh bên trong có câu nói, gọi không ra hộ, biết thiên hạ, không giòn, mỗi ngày nói. Mà Đường Đường tùy tiện làm được điểm này. Nàng chợt nhớ tới Mao Tam Muội cùng Đường Đường nhận nhau ngày đó. Đường Đường nhìn thấy Mao Tam Muội thời điểm, hoàn toàn không phải người xa lạ phản ứng, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu gia hỏa thân văn. Có lẽ Đường Đường chưa hề rời đi Mao Tam Muội bên người, nàng vẫn luôn tại. Chỉ có điều Mao Tam Muội chỉ là người bình thường, chưa hề cảm nhận được Đường Đường tồn tại. Có lẽ cũng bởi vì nàng là như thế đặc thủ, mới như vậy thân cận đồng dạng đặc thủ Thẩm Tư Viễn. Nguyễn Hồng Trang đưa tay đem nàng ôm chầm đến, đem nàng ôm ngồi ở trên đùi chính mình. Hàn Đường Đường như là ngôi sao hai con người, lần nữa phản chiếu ra một cái kỳ lạ thế giới. Năng lực của nàng tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác liền hơn nửa tháng đi qua. Thẩm Tư Viễn thương thế trên người chẳng những đều khôi phục, chẳng những ngũ hành nguyên tử kiếm tiến bộ không ít, chính là quan nhật pháp cũng có chút thành tựu. Phía sau đều là mài nước công phu, cần ngày ngày rèn luyện, đã qua tiến bộ dũng mãnh giai đoạn. Bất quá theo quan nhật pháp có chút thành tựu, thần trí của hắn càng thêm trở nên mẹ cảm, hắn phát giác được trên bầu trời, tựa hồ một mực có người đang nhìn chăm chú hắn. Thẩm Tư Viễn hơi suy tư liền rõ ràng là thế nào chuyện, hẳn là cục đặc sự đối với hắn giám sát, bất quá cũng không để ý, mà lại hắn hôm nay cũng chuẩn bị rời đi nơi đây. Thế là hắn gọi ra vạn hồn phiên đem ba cái tiểu gia hỏa đều từ trong cờ phóng ra. Ai nha, cuối cùng đi ra, nhàm chán chết rồi, đậu đậu mới vừa ra tới, liền vòng quanh âm phòng, tại không trung gào thét xoay quanh. Những ngày qua, nàng một mực đợi ở trong vạn hồn phiên, quả thực đem nàng cho buồn bực xấu. Đừng nhìn tạo cảnh phạm vi không nhỏ, nhưng là có thể chơi, các nàng trên cơ bản đều chơi toàn bộ, mỗi ngày chính là sân chơi, bãi cát, thư viện mấy nơi. Bởi vì không có điện tồn tại, cho nên ít đi rất nhiều niềm vui thú. Kaka, thương thế của ngươi tốt sao? Tiểu Nguyệt quan tâm hỏi. Không có việc gì, đã sớm tốt. Thẩm Tư Viễn nói. Đoá Đoá ở một bên quan sát tỉ mỉ Thẩm Tư Viễn sắc mặt, thấy Thẩm Tư Viễn đích sắc không giống có thụ thương bộ dáng, lúc này mới hài lòng gật đầu. Ta liền biết Kaka không có việc gì, ta tốt lo lắng ngươi à, này này này, cảm ơn các ngươi quan tâm. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ Đoá Đoá cái đầu nhỏ. Đầu đầu thấy thế, vội vàng tại không trung rơi xuống. Còn có ta cũng là quan tâm ngươi. A, ngươi quan tâm ta cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Ta quan tâm ngươi có đói bụng hay không bụng, có hay không tắm rửa tắm, nói, nàng còn đem cái đầu nhỏ lại gần, ở trên người Thẩm Tư Viễn hít hả. Sau đó nhíu lại cái mũi nói, xú xú. Ta nhìn ngươi mới là xú xú a, ngươi cái này xú tiểu hài. Thẩm Tư Viễn đưa tay gõ đầu nhỏ của nàng. Đầu đầu đội vàng che cái đầu nhỏ nhảy đến một bên. Đi thôi, là về nhà sao? Không phải, trước đi một chuyến gia thị, chúng ta còn có chút sự tình phải xử lý. Thẩm Tư Viễn nhanh chân đi thẳng về phía trước, ba cái tiểu gia hỏa lập tức điều khiển âm phong tại phía sau đuổi theo. Ta còn không có cùng khỉ con nói tạm biệt đâu, còn có ta giấu đi góc nhỏ nhọn. Đợt, còn có ba chương 380, lần nữa lên đường chương 380, lần nữa lên đường Thẩm Tư Viễn tại trong khe nước tắm rửa một cái, đổi một thân sạch sẽ quần áo, sau đó một lần nữa đạp lên tiến về ra thị đường. Hoa hoa, chúng ta không thể ngồi cái xe sao? Nhìn bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua cố xe, đầu đầu đuổi kịp Thẩm Tư Viễn, biểu thị nàng có chút lười nhác đi đường. Người mới đi bao xa? Lại nói, cũng không xe dừng lại. Gạt ngươi, vừa rồi liền có cái thúc thúc hỏi ngươi, muốn hay không mang ngươi một đoạn đường. Đầu đầu dẫm lên chân, hầm hừ địa đạo. Ngươi làm gì nhất định phải ngồi xe? Ta đi không được, chân nhỏ chân đau quá, bằng không ngươi ôm ta một cái. Đầu đầu nói, liền giang hai cánh tay, một mặt chờ mong. Ngươi không biết bay à, ta lại không có cấm chỉ các ngươi bay. Thẩm Tư Viễn nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng Xấu Đoá Đoá đều không bay, chỉ có ta một người, thật nhàm chán. Xấu Đoá Đoá? Tại sao chỉ có Đoá Đoá một người xấu? Bởi vì Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ta không dám nói. Nàng ngược lại là sợ đúng lý thẳng khí tráng. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Thẩm Tư Viễn nói. Cái gì biện pháp? Đầu đầu nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi có thể biến thành quỷ, sau đó cười ở trên vai Đoá Đoá, dạng này đã không chậm trễ cùng với các nàng chơi, cũng không cần đi đường. Thẩm Tư Viễn nói. Đúng thế. Đầu đầu nghe vậy, hứng thú bừng bừng chạy về, nàng chấp hành năng lực siêu cường. Sau đó chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy phía sau hai cái tiểu gia hỏa đánh lên. Ngươi ngốc sao? Đi không được, biến thành quỷ đi, chẳng phải không mệt rồi? Tại sao muốn cười ở trên vai Đoá Đoá? Tiểu Nguyệt sinh khí hỏi. Là khoai lang hoa hoa, đều là hắn để ta như thế làm. Đầu đầu vung nổi tốc độ cũng rất nhanh. Sau đó Tiểu Nguyệt liền gấp đi mấy bước đi lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt Thẩm Tư Viễn. Ta chỉ là đùa nàng chơi đâu. Thẩm Tư Viễn có chút lúng túng nói. Hừ. Tiểu Nguyệt hầm hừ lại trở về. Thấy Tiểu Nguyệt bộ dáng như thế, Thẩm Tư Viễn ngược lại rất là cao hứng, tối thiểu nhất, nàng không giống trước đó như thế, cái gì đều thờ ơ. Đúng lúc này, một cái xe đạp theo mấy người bên cạnh đi ngang qua. Đây là một vị dáng người tương đối gầy gò nam nhân, cưới một cỗ cũ nát xe đạp địa hình, phía sau chở đi cái hành lý, thở hổn hển, toàn thân đều ướt đẫm, xem xét chính là thể lực không được. Không phải vừa gia nhập cưới lữ người mới, cũng chỉ là lâm thời khoảng cách ngắn lữ hành. Hắn theo mấy người bên cạnh đi ngang qua, tò mò nhìn bọn hắn. Mà Thẩm Tư Viễn mấy người cũng tò mò mà nhìn xem hắn, nói chính xác là nhìn xem hắn xe phía sau, ngồi tại hành lý bên trên nữ nhân kia. Vốn cho rằng cứ như thế trôi qua, lại không nghĩ rằng nam nhân kia vậy mà quay đầu trở về. Người tốt. Hắn đem chiếc xe ngừng ở bên người Thẩm Tư Viễn chào hỏi hắn, ánh mắt lại rơi vào hắn phía sau ba cái tiểu gia hỏa trên thân. Người tốt. Thẩm Tư Viễn hơi gật đầu, có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Mà ngồi ở hắn sau chỗ ngồi nữ nhân đã từ trên xe bước xuống, có chút hiếu kỳ đi đến ba cái tiểu gia hỏa trước mặt, bởi vì nàng phát hiện ba cái tiểu gia hỏa ánh mắt từ đầu đến cuối đều là ở trên người nàng. Trước đó đi ngang qua thời điểm, nàng còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của mình, cũng không nghĩ nhiều, bây giờ lại là vô cùng xác định. Tiểu huynh đệ, nhà ngươi là phụ cận sao? Đối phương chừng 30 tuổi, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt rất lớn, lộ ra rất có thần. Mà hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì thấy Thẩm Tư Viễn liền đơn giản con cái túi đeo hai vai, lại mang ba đứa hải tử ở trên đường đi, cho nên mới sẽ có nảy nghi vấn. Đúng vậy, phụ cận không xa. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn không nghĩ giải thích thêm, dù sao đối phương đã không phải là cái thứ nhất hỏi như vậy người, mà hắn vác một cái ba lô, chính là vì ngăn chặn loại tình huống này, nhưng đầu đầu bọn hắn còn là quá nhỏ, vẫn như cũ có không ít người quan tâm hỏi thăm. Dạng này a, thời tiết quá nóng, còn là không tốt mang hải tử ở trên đường. Hắn nói, quay người theo xe sau trong hành lý móc ra hai bình nước khoáng đưa cho Thẩm Tư Viễn. Cho bọn nhỏ uống, cẩn thận bị cảm nắng. Hắn nói, cảm ơn. Thẩm Tư Viễn không khách khí chút nào đưa tay tiếp tới. Nam nhân thật sâu liếc nhìn Thẩm Tư Viễn, cũng không nói thêm cái gì, liền đuổi xe đạp rời đi. Mà vừa mới nữ nhân kia, nhưng lại chưa rời đi, đang cùng Tiểu Nguyệt các nàng nói chuyện đâu. Các ngươi tại sao có thể nhìn thấy ta? Nữ nhân rất là hiếu kỳ. Mà lại, các ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Nàng nói xong, dùng nháy mắt ra hiệu cho phía trước Thẩm Tư Viễn. Cái này ngày nắng to, các ngươi không ở trong nhà, ở trên đường chạy cái gì? Các ngươi muốn đi cái gì địa phương? Lại nhải cả ngày, ngươi lời nói thật nhiều. Đậu Đậu cảm thấy cái hót ông. Ngươi vật nhỏ này, thế nào như thế đáng yêu đâu? Nữ nhân nói, liền đưa tay muốn đi bóp Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ. Cái này thuộc về vô ý thức hành vi, dù cho đã chết rồi, biết rõ chính mình không đụng tới đối phương, vô ý thức còn là sẽ đưa tay. Thế nhưng là đúng lúc này, Đậu Đậu tốc độ càng nhanh, tay nhỏ trực tiếp kia ở trên mu bàn tay của nàng. Không cho phép bóp ta mặt, sẽ chảy nước miếng. Đậu Đậu bất mãn nói, nàng còn làm nàng là khi còn sống đâu. Bất quá rất hiển nhiên, nữ nhân căn bản không để ý nàng nói cái gì, nàng hiện tại còn lâm vào đang bị Đậu Đậu chạm đến chấn kinh bên trong. Ngươi thế nào có thể đụng tới ta? Này này bởi vì chúng ta đều là quỷ nha. Đậu Đậu nói, còn phiên nhãn lẽ lưới, làm cái mặt quỷ. Hắc hắc hắc, ngươi chơi thật vui. Đoá Đoá cũng cười nói. Chỉ có Tiểu Nguyệt đứng ở một bên, thần sắc bình thản nhìn đối phương. Nữ nhân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười nói, các ngươi thế nào? Nàng nói chuyện thời điểm, còn vô ý thức túi đầu nhìn về phía mặt đất, sau đó cả người liền cứng đờ, còn lại lời nói cũng nói không nên lời. Bởi vì nàng thật không thấy được cái bóng. Thật sự là kỳ kỳ quái quái. Đậu Đậu thầm thầm thì hướng về Thẩm Tư Viễn đuổi theo. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá cũng đội vàng đuổi theo, Thẩm Tư Viễn đã đi xa. Nữ nhân lúc này mới kịp phản ứng, có chút lắp bắp nói, vì, tại sao? Thế nhưng là, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết như thế nào biểu đạt ý nghĩ của mình. Ngươi có cái gì vấn đề, có thể đi vấn ca ca. Tiểu Nguyệt chỉ phía trước Thẩm Tư Viễn. Tiểu Nguyệt không giống Đoá Đoá cùng Đậu Đậu, chỉ có phân phó các nàng làm cái gì, các nàng mới có thể làm. Tiểu Nguyệt thì sẽ chủ động giúp Thẩm Tư Viễn tiếp một chút dẫn độ vong hồn nhiệm vụ, mặc dù cùng với nàng tính cách có quan hệ, nàng không quá cùng cái khác bị tiếp xúc. Nhưng là hữu duyên gặp phải, nàng tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt cho đối phương một cái cơ hội. Hán. Nữ nhân đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy đột nhiên kịp phản ứng, mấy cái này tiểu gia hỏa sẽ không vô duyên vô cớ đi theo phía trước cái nam nhân này phía sau, mà các nàng sở dĩ như thế là thủ, chỉ sợ cũng là cùng nam nhân phía trước có quan hệ. Nghĩ đến đây, nàng đội vàng hướng Thẩm Tư Viễn đuổi theo. Thế nhưng là đi đến trên nửa đường, tốc độ nhưng lại chậm lại, lộ ra một tia do dự. Bởi vì nàng cũng không biết đối phương là tốt là xấu, nếu là cái gì là người, cho dù mình đã chết rồi, đối phương chỉ sợ cũng có thủ đoạn đối phó nàng. Nàng quay đầu nhìn một chút phía sau đang cười náo hài tử, lại nhìn một chút đường cái phía trước, cắn răng, còn là hướng Thẩm Tư Viễn đuổi theo. Ngày tốt, chương 381, si tâm người chương 381, si tâm người Thẩm Tư Viễn cũng đã sớm lưu ý đến nữ nhân kia động tác nàng đã còn ở nhân gian bồi hồi, vậy nói rõ khẳng định còn có tâm nguyện chưa dứt, có không bỏ xuống được người và sự việc. Bất quá hắn vẫn chưa chủ động tiến lên dựng núi, bởi vì hắn biết, tại nàng hiểu rõ rõ ràng sau này, tuyệt đối sẽ chủ động tiến lên đây tìm hắn. Nếu như không chủ động, vậy nói rõ tâm nguyện của nàng còn chưa đủ mãnh liệt. Hoặc là nói đối phương đã thành thói quen loại tồn tại này, quen thuộc hiện tại trạng thái, loại tình huống này không phải là không có. Gặp được dạng người này, Thẩm Tư Viễn cũng sẽ không lên cuộc mua bán, mà là lựa chọn tôn trọng ý nguyện cá nhân. Ngài tốt. Nữ nhân đi lên, cẩn thận từng ly từng tí cùng Thẩm Tư Viễn chào hỏi, tràn ngập thăm dò cùng đề phòng. Thẩm Tư Viễn cũng không thèm để ý dù sao đối với quỷ đến nói, hắn là cái cực kỳ tồn tại đặc thù, là đánh vỡ bọn hắn vốn có quan niệm tồn tại. Thẩm Tư Viễn mỉm cười hướng hắn gật đầu. Nữ nhân cúi đầu nhìn về phía dưới mặt đất, thấy Thẩm Tư Viễn cái bóng dưới ánh mặt trời bị kéo đến lao dài, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nguyên lai là người a. Chờ một chút, tựa như là quỷ, kỳ thật cũng không có cái gì, hết thảy đều là vô ý thức hành vi thôi. Cái kia, ta có thể hỏi một chút, thân ngươi sau mấy tiểu cô nương là thế nào chuyện sao? Vừa mới kha bằng vậy mà có thể nhìn thấy các nàng phương thức tồn tại rất kỳ diệu. Nữ nhân nói, tựa hồ sợ Thẩm Tư Viễn không biết kha bằng là ai, lại bổ sung một câu, chính là vừa rồi cưỡi xe đạp vị kia. Các nàng giống như ngươi là quỷ, kỳ thật cũng không khác biệt gì. Thẩm Tư Viễn nói, thế nhưng là, nữ nhân trong lòng rất là im lặng. Cái này gọi không có khác nhau lớn, cũng có thể coi là được không phải một cái giống loài. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, các nàng là ta hộ pháp đồng tử, chỉ là mượn dùng ta một chút lực lượng. Thẩm Tư Viễn nói, a, như vậy sao? Nữ nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy có chút chấn kinh, lại có chút dị địa đánh giá Thẩm Tư Viễn. Hiếu kỳ hỏi, ngài là pháp sư sao? Nàng thấy Thẩm Tư Viễn phi tăng phi đạo, suy đoán có thể là dân gian pháp sư, vu hán một loại người. Bất quá loại người này phần lớn là lừa đảo, căn bản không có bản lĩnh thật sự, đừng nói cấu kết quỷ thần, liền ngay cả nàng đều không nhìn thấy. Như thế nhiều năm qua, nàng không phải không gặp được, thậm chí một trận ôm lấy một tia kiếm kỵ, sợ gặp được bọn hắn đem chính mình cho hàng yêu phù ma, sau đó phát hiện, trên thế giới này căn bản lại không tồn tại có thể nhìn thấy người của bọn hắn. Cái này khiến nàng trở nên không chút kiếm kỵ, trên cơ bản tất cả còn duy trì lý trí quỷ đều có một loại như tâm lý lịch trình, đương nhiên đoá đoá các nàng dạng này tiểu hài không tính, xem như thế đi. Thẩm Tư Viễn nói. Nữ nhân nghe vậy một hồi, nhỏ giọng thử thăm dò, cái kia pháp sư có thể xin ngài giúp một chút sao?
Có thể a.
Thẩm Tư Viễn đáp ứng rất là rõ ràng. Thẩm Tư Viễn như thế rõ ràng, ngược lại để nữ nhân sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nhưng ta không có cái gì đồ vật cho ngươi, ngươi giúp ta không có chỗ tốt gì, nàng do dự một chút nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy quay đầu nhìn về phía nữ nhân, động tác của hắn để nữ nhân rất là cảnh giác, nhưng Thẩm Tư Viễn chỉ là khẽ cười cười, sau đó nói tiếp, trợ giúp người là một loại công đức, cũng coi là ta tu hành. Đáp án này rất có thể khiến người ta tiếp nhận, dù sao vô luận đạo môn còn là phật môn đều có loại thuyết pháp này. Cái này khiến nữ nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút hiếu kỳ hỏi, pháp sư đi bộ là tại tu hành sao? Đúng. Nữ nhân còn muốn nói tiếp, Thẩm Tư Viễn trực tiếp ngắt lời nói, ngươi còn là nói một chút tâm nguyện của ngươi đi, ta còn không biết ngươi gọi cái gì đâu.
Thật có lỗi.
Nữ nhân lộ ra một tia báo nhưng, sau đó chặn lại nói, ta gọi cố tính gì, năm nay đã 37 tuổi, qua đời đã hơn 10 năm.
Thế nào chết?
Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ.
Ung thư.
Cố Tính Di nói. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, không nói gì thêm. Cố Tính Di tiếp tục nói, vừa mới cơi xe đi ngang qua Kha Bằng, là bạn trai ta, ta có mấy lời muốn nói với hắn.
Kha Bằng dừng xe, đem nước khoáng lấy ra, rót mấy miệng, lúc này mới cảm giác làm dịu một chút ngực lửa cháy.
Càng ngày càng tệ. Hắn không khỏi thán một tiếng. Hắn hàng năm lúc này đều sẽ kỵ hành tiến về Hoàng Xuân Lĩnh nghĩa địa công cộng, thế nhưng là một năm cảm giác so một năm phí sức. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, mỗi lần đều nói năm tiếp theo không đến, thế nhưng là mỗi một năm đến thời gian, nhưng lại nhịn không được theo trong nhà xuất phát, tựa hồ đã trở thành một chủng tập quán. Uống xong nước, Kha Bằng đem nước khoáng trả về thời điểm, vô ý thức lại quay đầu hướng phía sau liếc mắt nhìn. Hắn nghĩ tới vừa rồi trên đường gặp được người trẻ tuổi cùng mấy đứa bé. Phu cận có thôn trang sao? Hắn có chút bận tâm. Thế là lấy điện thoại cầm tay ra, tra một chút, phát hiện đích xác có thôn trang, nhưng là cách tương đương xa, hắn lộ trình tuyệt đối không phải một đứa bé có thể kiên trì nổi, vừa mới nhỏ nhất cái kia, hẳn là mới 3-4 tuổi a. Nghĩ đến đây, hắn do dự muốn hay không báo cảnh, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Chính mình nếu là hiểu lầm, nhiều nhất chỉ là bị cảnh sát giáo dục dừng lại, nhưng nếu là không có hiểu lầm đâu. Cứu bất thậm chí không chỉ là một gia đình nghĩ đến đây, hắn không có lại do dự, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Ở trong điện thoại cùng tiếp tuyến nhân viên nói rõ tình huống sau này, hắn do dự một chút, lại đem xe từ nay về sau cưới. Mẹ kiếp, đều gọi cái gì sự tình. Hắn trên miệng dạng này mắng thầm, nhưng dưới chân lại cưới đến nhanh chóng, bởi vì vẫn chưa cưới ra ngoài bao xa, đại khái chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng lại gặp được vị kia con túi đeo hai vai người trẻ tuổi, bất quá lần này, cũng chỉ có người trẻ tuổi một mình tại hành động, phía sau căn bản không có cái gì hài tử. Trong chốc ngắn này, hắn cảm thấy khủng hoảng đồng thời, lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ, làm một tên phụ thân, giờ khắc này hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, ạ rền lìn nháy mắt tăng gọn. Huyết khí dâng lên, tinh thần phấn khởi, nguyên bản mỏi mệt thân thể, vào đúng lúc này phảng phất tất cả đều không cảm giác được. Hắn đứng người lên, dùng hết toàn thân tất cả sức lực, đem chiếc xe chứng đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, khó mà ức chế cả giận nói, hài tử đâu? Ngươi đem bọn nhỏ làm đi đâu rồi? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc trước mắt nổi giận đùng đùng nam nhân, hắn cũng không nghĩ tới nam nhân này vậy mà lại lần nữa trở về. Thấy Thẩm Tư Viễn không nói chuyện, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn xem chính mình. Kha Bằng rốt cuộc khó mà ức chế trong lòng mình tức giận, trực tiếp cưỡi xe vọt tới Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn bị hắn làm cho có chút ngộng, nhưng lại có chút kính nể chính nghĩa của hắn cảm giác. Bất quá lại làm sao, cũng không có khả năng để hắn cưỡi xe đụng chính mình, thế là trực tiếp giơ ngón nhẹ nhàng điểm một cái, xông lại xe như là đột nhiên bị thắng gấp, định ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào, đây là nguyên từ một chút sử dụng tài mọn ý xảo. Kha Bằng đứng lên dùng sức đạp hai lần, phát hiện xe phảng phất bị trực tiếp cố định ngay tại chỗ, thế là vội vàng theo trên xe nhảy xuống tới, lại phát hiện hai cái bánh xe xe đạp, vậy mà bình ổn ngừng tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có đổ xuống dấu hiệu. Hắn chừng to mắt có chút giật mình nhìn một chút xe đạp của mình, tiếp lấy kịp phản ứng, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, liên tiếp lùi lại mấy bước, lúc này mới cảnh giác hỏi, ngươi là cái gì người? Thế nhưng là đối phương cũng không trả lời hắn, ngược lại là phía sau chuyển tới một quen thuộc mà xa lạ thanh âm. Kha Bằng. Chương 382, tâm sám hối chương 382, tâm sám hối. Kha Bằng nghe tới phía sau có người gọi hắn, cũng chưa suy nghĩ nhiều, dù sao đã qua hơn 10 năm, mà lại đối phương còn đã qua đời. Nhưng chờ xoay người lại thời điểm, cả người hắn sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Đạo này thân ảnh quen thuộc, là như vậy quen thuộc, mặc dù đã mười mấy năm qua đi, nhưng là hắn chưa hề quên.
Cố Tính Di.
Kha Bằng khó có thể tin nói.
Thế nào?
Không biết ta rồi. Cố Tính Di chưa từng nói trước lời, trong mắt rưng rưng, nàng nóng trông giờ khắc này, không biết trông mong bao lâu, biết rõ là không thể nào, lại luôn nhịn không được đi ảo tưởng, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày lại còn có thể thực hiện.
Không có.
Không có.
Ta.
Thần sắc hắn bối rối. Sau đó ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp cơi trên bên cạnh xe đạp, dùng chân đạp một cái, phát hiện vậy mà có thể cưỡi đến động, hắn trực tiếp cưỡi xe, phi tốc hướng về hậu phương chạy tới, liền xe đầu cũng không kịp điều.
Thẩm Tư Viễn, đây là cái gì thao tác?
Hắn gặp qua không ít nhận nhau tiết mục, còn là lần đầu tiên thấy dạng này. Nhưng là Cố Tính Di lại là cười, sau đó rất chắc chắn mà nói, hắn lập tức sẽ còn trở về. Nàng vừa mới dứt lời, Kha Bằng đã lại đem xe cưỡi trở về, hắn một bên cưỡi còn một bên khóc, sau đó trực tiếp cưỡi đến Cố Tính Di trước mặt. Cố Tính Di một mực lặng lặng đứng tại chỗ chờ hắn, nhìn xem hắn thở hổn hển cưỡi tới, nhìn thân sắc hắn bối rối mà đem xe tử ngừng ở trước mặt nàng, nhìn xem hắn lắp bắp muốn giải thích ta không phải muốn ném xuống ngươi, thật xin lỗi. Kha Bằng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Cố Tĩnh Di tha thứ. Kha Bằng, bệnh viện lại đang thúc giục giao nộp, muốn giao 50,000, ta có 30,000, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp lại góp 20,000? Cố phụ trong hai mắt tràn đầy tơ máu, cả người tựa hồ cũng có chút hoảng hốt, hắn nhìn chằm chằm Kha Bằng, cả người tựa hồ cũng có chút điên cuồng. Kha Bằng lại là lý giải hắn tại sao dạng này, chính mình thương yêu nhất nữ nhi nằm ở trên giường, gầy như quét ủi, nhưng lại không bỏ ra nổi càng nhiều tiền đến, hắn lúc này thừa nhận khó mà tưởng tượng thống khổ cùng dày vò. Ta biết, ta lại gọi điện thoại về nhà hỏi một chút. Kha Bằng cũng không khá hơn chút nào, đỉnh lấy cái đầu ổ gà, người lộ ra rất tiểu tụy. Năm nay 25 tuổi Kha Bằng, đại học vừa tốt nghiệp 3 năm, mỗi tháng tiền lương chỉ có 2-3 ngàn, nào có tiền cho nữ bằng hữu chữa bệnh, tất cả tiền đều là tìm bằng hữu mượn, tìm trong nhà mướn. Mẹ không có tiền, nhi tử ta nói cho ngươi, ung thư, cái đồ chơi này chị không hết, ngươi còn là nhanh chóng cùng với nàng phân, sẽ đem ngươi kéo sụp đổ mất. Cứu cứu nhỏ Bằng, cứu cứu trong nhà mình cũng trở ngại, chi tiêu cũng lớn, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là hiểu chuyện. Cha mẹ ngươi kiếm hai cái tiền cũng không dễ dàng, ngươi đừng đem chính mình cả đời cho góp đi vào, ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không phải, cứu cứu, ta sẽ trả. Ngươi cầm cái gì còn? Đây chính là cái hang không đáy, mà lại là chị không hết, tiền tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, ngươi cả một đời đều sẽ bị kéo sụp đổ mất, ngươi không cân nhắc chính mình, cũng muốn suy tính một chút cha mẹ ngươi đi. Cứu cứu, ta biết. Ai, treo, A-Z nhỏ Bằng, A-Z thật không có tiền, chính chúng ta nhà cũng muốn sinh hoạt, ngươi, cảm ơn A-Z, ta treo. Tam thúc A Đảo Minh Vũ một vòng xuống tới. Kha Bằng chỉ mượn đến hơn 2000 khối tiền, Kha Bằng đứng tại cửa bệnh viện lâm vào mê mang. Có muốn tới tiền sao? Phía sau một thanh âm đánh gậy Kha Bằng suy nghĩ. Là Cố Tĩnh Di ba nàng, chỉ thấy hắn một mặt chờ đợi mà nhìn xem hắn. Kha Bằng thở dài, lắc đầu nói, ta mượn một vòng, chỉ có hơn 2000 khối. Như thế điểm thế nào đủ? Ngươi lại đi thử một chút, ngươi có tìm người cái kia có tiền đồng học mượn sao? Trước đó hắn không phải đã mượn ngươi mười mấy vạn sao? Nhà hắn có tiền, ngươi lại tìm hắn mượn một điểm. Thế nhưng là Kha Bằng lại không nghĩ như vậy. Đồng học có thể tại hắn mỗi tháng chỉ có 2-3 ngàn tiền lương dưới tình huống, một chút mượn hắn hơn 10 vạn, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế nhưng là Cố phụ lại không nghĩ như vậy, vì nữ nhi, chỉ cần có một tia hy vọng hắn đều muốn bắt lấy. Kha Bằng thái độ làm cho Cố phụ giận, mặt mũi liền thật như vậy có trọng yếu không? Lại không phải không còn, nhà hắn như vậy có tiền, lấy thêm một chút lại có cái gì quan hệ, các ngươi không phải bằng hữu sao? Tiền chúng ta có thể chậm rãi kiếm, Tĩnh Di mệnh không có liền thật không có. Cố phụ níu lại Kha Bằng cổ áo, người đều có chút điên cuồng. Ta biết, thúc thúc. Ta biết, lúc này Kha Bằng trong lòng cũng là loạn như nhà, kinh hoàng, mờ mịt cùng bi thương triệt để đem hắn bao phủ lại. Nhanh lên gọi điện thoại cho ngươi đồng học đi mượn, ta đi xem một chút Tĩnh Di. Cố phụ lúc này mới thỏa mãn buông lòng tay ra. Nhìn xem Cố phụ tiến vào trong bệnh viện bóng lưng, người nhà cùng bằng hữu lời nói, lần nữa trong đầu vang lên. Nàng sẽ kéo đầu ngươi, chị không hết, đều là uổng công, tiền đều đổ xuống sông xuống biển, ngươi cầm cái gì còn? Kha Bằng động tâm dao, hắn quay đầu liền chạy, thoát đi nơi này, thoát đi bệnh viện, trốn được không thấy bóng dáng. Hắn số 12 ngày đó đào tẩu, số 18 ngày ấy Cố Tĩnh Di chết tại bệnh viện trên giường bệnh. Kha Bằng người trốn, thế nhưng là hắn tâm lại một mực bị nhốt ngày hôm đó, không còn có trở ra đến. Sau đó Kha Bằng kết hôn, có hài tử. Nhưng là đối với Cố Tĩnh Di ấy nấy, lại là ngày ngày thôn vệ hắn tâm. Hắn đã cảm thấy có lỗi với Cố Tĩnh Di, lại cảm thấy có lỗi với mình lão bà. Từ khi Cố Tĩnh Di qua đời sau, hắn liền rốt cuộc chưa đi qua nhà nàng, cũng rốt cuộc chưa thấy qua phụ thân của nàng. Nhưng là hàng năm ngày 18 tháng 11 ngày này, hắn đều sẽ tiến về Hoàng Xuân Linh nghĩa địa công cộng. Không phải đi tế bái, chỉ là đi nhìn một chút, tốt, đừng khóc. Ta chưa từng có quái qua ngươi, ngươi đã kết thúc trách nhiệm, làm ngươi nên làm, thậm chí đã viễn siêu với những người khác, không cần có cái gì ấy nấy tâm tư. Cố Tĩnh Di đưa tay sở lấy Kha Bằng đầu, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hai người là bạn học thời đại học, năm thứ ba đại học thời điểm liền ở cùng nhau, tình cảm cho tới nay đều rất tốt. Nếu không phải nàng đột nhiên bị bệnh, hai người nghĩ đến hẳn là đã sớm kết hôn, có thuộc về con của bọn hắn. Thật xin lỗi. Kha Bằng bắt được Cố Tĩnh Di một cái tay, đem đầu chôn ở lòng bàn tay của nàng bên trong, khóc ròng ròng, tràn ngập hối hận. Cố Tĩnh Di không tiếp tục can đuổi, chỉ là duỗi ra một cái tay khác, cẩn thận mài lên Kha Bằng tóc, gương mặt loại này chân thực đụng vào, để nàng tràn ngập hoài niệm, nhân loại bình thường nhất xúc giác, lại làm cho nàng tìm tới một loại cảm giác tồn tại. Kha Bằng kỳ thật cũng không biết hắn tại sám hối cái gì, kỳ thật năm đó hắn đã làm được đủ nhiều, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có lẽ hắn chỉ là sám hối Cố Tĩnh Di qua đời một khắc này, hắn không có bồi ở bên người của nàng. Có lẽ hắn chỉ là đang hướng về mình nội tâm tại sám hối. Thang đến một trận tiếng còi cảnh sát đem Kha Bằng cho bừng tỉnh. Hắn có chút bối rối đứng dậy, tràn đầy chí hướng Thẩm Tư Viễn cùng Cố Tĩnh Di nói: ta vừa rồi báo cảnh sát. Thẩm Tư Viễn, chương 383, một người tốt chương 383, một người tốt lần này coi như, lần sau chú ý điểm. Là, thật xin lỗi, hai vị cảnh sát, thân thể không được, cũng không cần kỵ hành, nhìn em ngươi cho mệt mỏi, cũng may người ta tiểu huynh đệ người tốt, không có cùng ngươi so đo. Xuất cảnh chính là hai vị cảnh sát, một già một trẻ. Kha Bằng lý do cũng là bởi vì thời tiết quá nóng, dẫn đến hắn bị cảm nắng, xuất hiện ảo giác các loại tình huống lúc này mới báo giả cảnh. Lại là xin lỗi, lại là tỉnh lại, hai vị cảnh sát ngược lại là cũng không tốt bắt hắn ra sao. mà lại toàn thân hắn như là nước rửa, càng gia tăng có thể tin. Sau đó đem hắn cùng thẻ căn cước của Thẩm Tư Viễn làm đăng ký, đều không có cái gì phạm tội đi chép, việc này cũng liền đi qua. Nhìn xem đi xa xe cảnh sát, Kha Bằng thở dài nhẹ nhõm, nguyên bản căng cứng cảm xúc trầm tĩnh lại, cảm giác toàn thân đều một trận bủn rủn bất lực, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Đúng lúc này, một đầu nát váy hoa ở bên cạnh hắn hiện hiện. Kha Bằng ngẩng đầu lên, đã thấy Cố Tĩnh Di đang túi đầu nhìn hắn, nàng nụ cười sáng lạ, đưa tay mẫu mẫu rủ xuống hoàn sừng, giống như trong trí nhớ bộ kia sáng lạn bộ dáng. Hắn lại thu hồi ánh mắt, đã thấy trên mặt đất cũng vô ảnh tử. Nguyên lai không phải nằm mơ, hết thảy đều là thật, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa chờ ở một bên, mà là tiếp tục lên đường. Không đợi tỷ tỷ sao? Đoá Đoá quay đầu, nhìn về phía sau hai người. Còn là không nên quấy rầy bọn hắn. Thẩm Tư Viễn nói, cái kia thúc thúc thật kỳ quái, khóc đến hoa hoa, một chút cũng không nam tử hán. Đầu đầu nói, đồ đần, đó là bởi vì hắn quá khó chịu, ba ba của ngươi chẳng lẽ không khóc? Tiểu Nguyệt đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Đầu đầu ôm đầu, hắc hắc cười ngây ngô nói, hắn khóc đến có thể đã thương tâm, nước mắt nước mũi tất cả đều là, hắn khóc ta cũng khóc, hoa hoa, nhưng thảm. Hắc hắc, ta gặp được khoai lang hoa hoa là người tốt, ta yêu ngươi à, thật sự chính là cảm ơn ngươi khích lệ. Không khách khí, đây là ngươi nên được. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều nở nụ cười. Tiểu Nguyệt trên cơ bản không nói lời nào, Đoá Đoá cũng là một cái yên tĩnh tiểu cô nương, cũng may mà đậu đậu cái này nhỏ lắm lời, để đường đi chẳng nhiều sao tình mình. Nàng một hồi tìm cái này nói chuyện, một hồi tìm cái kia nói chuyện phiếm. Không phải tức giận đến Đoá Đoá đuổi theo nàng muốn đánh, chính là Tiểu Nguyệt muốn đánh nàng cái mông, sau đó chính là nàng trốn đến Thẩm Tư Viễn bên người xin giúp đỡ cùng cầu xin tha thứ. Trên đường đi tiếng cười cười nói nói, không chút nào tình mình. Cái vật nhỏ này mặc dù nghịch ngợm một điểm, nhưng tuyệt đối là cái ông chủ nhỏ tâm quả. Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên có chút không nỡ đem nàng trả lại cho nàng cha mẹ. Nếu là không có nàng, sung sướng sẽ ít đi rất nhiều. Kỳ thật thật muốn đem đậu đậu giữ ở bên người, Đào Quảng Hạ hai vợ chồng đoán chừng cũng sẽ không có ý kiến. Hai vợ chồng bọn họ cách làm, thật làm Thẩm Tư Viễn một điểm không có phát giác sao? Đều mấy tháng, làm thân thể khỏe mạnh, không có ma bệnh một đôi vợ chồng, như thế thời gian dài, chỉ cần cố gắng một chút, thế nào khả năng một điểm động tĩnh đều không có? Ta là một cái con vịt nhỏ, bơi ở trong hồ nước, đầu đội mũ đỏ nhỏ, cặc cặc gọi, cặc cặc gọi, bên hồ nước bên trên thanh thanh cỏ, lục lục vừa bạn nhìn. Con vịt nhỏ thích ăn trùng, cặc cặc gọi, tiểu gia hòa hát, ngây thơ giọng trẻ con rất là dễ nghe. Đoá Đoá đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe, theo sát lấy cũng ngâm nga. Đoá Đoá không có học qua dạng này ca, nàng lúc nhỏ hát đều là để chúng ta tạo nên song mái trèo con én nhỏ hoặc là ốc sen cùng chim hoàng anh loại này. Trừ cái đó ra, nàng sẽ còn hát một bài gọi ánh trăng ánh sáng nhạc thiếu nhi. Nguyệt công công, theo trước tròn, cưới ngựa trắng, quá sâu đường sâu, nước tử không có mu bàn chân, giai điệu rất êm hay, cũng rất có ý tứ, đầu đầu muốn học, nhưng thế nào cũng học không được, bởi vì cái này thuộc về khách gia đồng giao, là dùng khách ra lời nói hát. Đương nhiên, nơi này ánh trăng ánh sáng cùng cương thi đạo trưởng trong phim ảnh cái kia thủ mặt trăng chống chân là hai việc khác nhau. Mặt trăng chống chân lại tên thiên nhai cô khách bài hát này, nhưng thật ra là lật hát Nhật Bản một ca khúc, cùng cái này thủ đồng giao hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đoá Đoá nói đây là ca ca dạy nàng, trong miệng nàng ca ca tự nhiên chỉ là Lâm Lập Ba, bất quá hắn chính mình chỉ sợ đều quên đi. Nói đến Lâm Lập Ba, Thẩm Tư Viễn lại nghĩ tới trước đó Nguyễn Hồng Trang nói Lâm Lập Ba tìm hắn có việc, cũng không biết là cái gì sự tình, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Thế là Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ chủ động liên hệ hắn ý tứ. Đúng lúc này, Cố Tĩnh Di quỷ hồn theo phía sau điều khiển âm phong bay tới, rơi ở trước mặt của Thẩm Tư Viễn. "Phiên chủ đại nhân, cảm ơn." Cố Tĩnh Di đối với Thẩm Tư Viễn biểu thị từ đáy lòng cảm kích. Đã cùng hắn trò chuyện xong rồi. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Cố Tĩnh Di gật gật đầu, sau đó chủ động mở miệng giải thích, "Hắn chỉ là lâm vào bản thân bên trong hao tổn tôi, như thế nhiều năm qua đi, hắn có hài tử, có yêu người, ta cùng hắn kỳ thật đã không có bao nhiêu có thể nói lời nói." Trong giọng nói của nàng mang một chút phiền muộn, tựa hồ có chút không cam lòng, lại tựa hồ có chút thoải mái. "Cái kia đã như thế, ngươi về trước cờ bên trong, chờ cơ hội, ta đưa ngươi trùng nhập luân hồi." Thẩm Tư Viễn nói. "Cảm ơn." Cố Tĩnh Di lần nữa hướng Thẩm Tư Viễn biểu đạt lòng biết ơn. Dạng này vận mệnh, kỳ thật so với nàng một mực ở nhân gian du đãng tốt hơn rất nhiều. Thẩm Tư Viễn cũng không còn lời vô ích, tâm niệm vừa động, Vạn Hồn Phiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, tay bấm chỉ quyết, trực tiếp đem nàng cho chụp tiến vào Vạn Hồn Phiên. Theo Cố Tĩnh Di tâm nguyện lại, hai sợi công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thẩm Tư Viễn trong thức hải. Nguyên bản tổng cộng có 9 sợi công đức, nhưng bởi vì cấu kết nguyên tử, luyện chế 4 chuôi nguyên tử kiếm, tiêu hao hết 4 sợi, chỉ còn lại 5 sợi công đức, hiện nay lại một lần lại gia tăng 2 sợi công đức, có 7 sợi. Đúng lúc này, phía sau truyền tới một gào thét thanh âm. "Thẩm tiên sinh, đại sư," lại là Kha Bằng cưỡi xe đạp, thở hồng hộc chạy tới. Thẩm Tư Viễn quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Ngươi không có trở về a?" Hắn còn tưởng rằng Cố Tĩnh Di hoàn thành tâm nguyện về sau, hắn liền đã trở về mới đúng, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại chạy tới. "Không, ta chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch tiến về một chuyến Hoàng Xuân Lĩnh nghĩa địa công cộng sao, trước sau vẹn toàn, xem như cuối cùng nhất cáo biệt đi." Rõ ràng cùng trước đó, nhưng là lúc này Kha Bằng cho người ta cảm giác rất là khác biệt, hai đầu lông mày cái kia nhàn nhạt tú ám tựa hồ tan đi, cả người trở nên càng thêm sáng sủa. Kha Bằng xuống xe, đẩy cùng Thẩm Tư Viễn song hành. Bất quá hắn lại nhịn không được hiếu kỳ quan sát liếc mắt xung quanh, rất hiển nhiên còn là đang tìm kiếm bọn nhỏ tung tích. Các nàng cũng giống như Cố Tĩnh Di sao? Kha Bằng có chút hiếu kỳ. "Xem như thế đi." Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn thuận miệng ứng phó một câu, Kha Bằng cũng nghe được, hắn vốn là thuận miệng hỏi một chút. Thế là không có lại tiếp tục truy vấn, mà là hướng Thẩm Tư Viễn nói, "Đại sư, có thể hỏi cái vấn đề sao?"
"Ngươi hỏi đi."
"Cố Tĩnh Di nàng thật rời đi sao?" Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu, Kha Bằng nghe vậy, có chút thất lạc, nhưng lại có một loại thở dài một hơi cảm giác.
Cái kia nàng tiếp sau sẽ thật tốt ta.
Hắn lại lắp bắp hỏi.
Rất hiển nhiên, Cố Tĩnh Di nói cho chính hắn hoàn thành tâm nguyện sau sẽ trùng nhập luân hồi.
Thẩm Tư Viễn lần nữa gật đầu.
Kha Bằng nghe vậy, tựa hồ rất là cao hứng, nói tiếp, "Đại sư, cần bao nhiêu tiền, ta cho ngài tiền."
"Cho ta tiền?"
Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút dị, quay đầu nhìn về phía Kha Bằng.
"Ngài giúp ta như thế lớn bận điệu, ta khẳng định phải cho ngài tiền, bất quá quá nhiều khả năng không có, ngài nói số."
Kha Bằng nói,
"Ta không lấy tiền, mà lại, ta giúp chính là nàng, không phải ngươi."
Thẩm Tư Viễn nói.
Kha Bằng nghe vậy, trầm mặc một chút, sau đó nói một tiếng, "Cảm ơn." Hai người cứ như vậy một mực trầm mặc đi lên phía trước, đi thật xa một đoạn đường, Kha Bằng đống nhiên mở miệng nói, "Đại sư, ta thật đáng giá tha thứ sao?"
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, quay đầu có chút dị địa nhìn về phía hắn.
Sau đó Thẩm Tư Viễn từ trong miệng hắn, biết một chút Cố Tĩnh Di không có nhắc qua sự tình.
Chương 384, Hòa Phúc Tương Y đi chương 384, Hòa Phúc Tương Y đi Kha Bằng cùng Cố Tĩnh Di đại học thời điểm liền nhận biết. Tốt nghiệp sau Cố Tĩnh Di tìm cái không sai công tác, mà Kha Bằng công tác vẫn luôn rất không ổn định, cho nên tốt nghiệp thời gian 3 năm bên trong, hai người sinh hoạt chi tiêu, đại bộ phận đều là Cố Tĩnh Di chi tiêu. Bất quá khi đó hai người tình cảm rất tốt, cho nên cũng đều không có so đo những này, Cố Tĩnh Di đối với Kha Bằng đến nói, tính được một tấm chân tình, đây cũng là sau đó ngày qua ngày hàng đêm cảm thấy ấy nấy một trong những nguyên nhân. Còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân, chính là lúc trước Cố Tĩnh Di kiểm tra ra ung thư thời điểm, bởi vì loại bệnh này Tây y cũng không có cách nào trị, thế là Kha Bằng tìm cầu trung y biện pháp trị liệu, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đang trong quá trình tiến hành trị liệu liệu, cho nên dẫn đến bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Mặc dù sau tụng, Kha Bằng cũng là dốc hết toàn lực đi trợ giúp Cố Tĩnh Di, cho nên Kha Bằng cho tới nay mới có thể cảm thấy vô cùng ấy nấy. Mặc dù Cố Tĩnh Di đã tha thứ hắn, nhưng trong lòng của hắn có hay không tha thứ chính mình, thật đúng là khó mà nói. Hắn theo nàng đi 99 bước, cuối cùng nhất một bước hắn quay đầu chạy, mà một bước này không có nhảy tới, trở thành hắn cả một đời đau nhức.
"Ta nghe Cố Tĩnh Di nói, ngươi vì nàng, hướng Bằng hữu mượn rất nhiều tiền."
Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại.
Kha Bằng gật đầu nói, "Một cái đồng học, trong nhà hắn rất có tiền.
Cũng còn bên trên sao?
Năm trước mới còn xong, một chút xíu trả lại."
Kha Bằng nói,
"Hơn 10 năm trước, ngươi một tháng tiền lương chỉ có 2-3 ngàn, ngươi đồng học liền dám mượn ngươi mười mấy vạn, vậy nói rõ ngươi người này khẳng định rất không tệ, đáng giá tín nhiệm. Hơn 10 năm trước, ngươi một tháng tiền lương chỉ có 2-3 ngàn dưới tình huống, liền dám tìm Bằng hữu mượn mười mấy vạn cho bạn gái của ngươi chữa bệnh, ngươi còn có cái gì có lỗi với nàng đây này? Kỳ thật ngươi đã kết thúc ngươi cố gắng lớn nhất, cho nên ngươi rất không cần phải cảm thấy áy náy."
Kha Bằng nghe vậy chỉ là thật sâu thở dài một cái, chỉ có thể nói hắn là một người tốt, một cái có được rất cao đạo đức tiêu chuẩn người, nhưng chính vì vậy lại trở thành ôm hướng giao của mình, để hắn cảm thấy đã có lỗi với mình bạn gái trước, lại đối không dậy nổi hiện tại thế tử, lâm vào tinh thần bên trong hao tổn. Hắn loại tình huống này kỳ thật người khác không giúp được hắn, dù cho Cố Tĩnh Di nói đã tha thứ hắn, không trách hắn đều không được, còn là cần chính hắn đi tới. Thế là hai người kết bạn mà đi, cũng không biết là nghĩ báo đáp Thẩm Tư Viễn trợ giúp tân tình, còn là tới gần kết đảm. Tóm lại phía sau lộ trình, Kha Bằng một mực không có cưỡi xe, mà là đem xe đẩy cùng Thẩm Tư Viễn đi bộ. Cũng may khoảng cách cũng không xa, đại khái hơn 2 giờ sau, bọn hắn đi tới một chỗ châu ngã ba. Một đầu đoạn đường cái hướng về trên núi mà đi, giao lộ vị trí còn có cái bảng hướng dẫn. Bảng hướng dẫn bên trên viết Hoàng Xuân Lĩnh nghĩa địa công cộng.
"Đại sư, ta đến, cảm ơn ngài dọc theo con đường này quên.
Ta cũng không có khuyên người cái gì,
hết thảy còn muốn xem chính ngươi."
Dê Thẩm Tư Viễn trong lúc nói chuyện, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau đoạn hướng lên đường cái, hắn bỗng nhiên hưng khởi đi trên núi nhìn xem. Nghĩa địa công cộng hẳn là có rất nhiều tâm nguyện chưa hết, ở nhân gian bồi hồi quỷ a. Thế là nói, "Ta có thể cùng ngươi cùng tiến lên đi xem một chút sao?"
"A, đương nhiên."
Kha Bằng đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy vội vàng gật đầu đáp ứng. Thế là Thẩm Tư Viễn đi theo Kha Bằng, cùng một chỗ hướng về Hoàng Xuân Lĩnh nghĩa địa công cộng đi lên, đương nhiên, ba cái tiểu gia hỏa tự nhiên cũng đi theo phía sau. Hoàng Xuân Lĩnh nghĩa địa công cộng cảnh sắc rất đơn điệu, duy nhất ưu điểm chính là quy mô tương đương lớn. Từng dãy mộ địa, hiện ruộng bậc thang hình dáng đứng ở trên sườn núi, cây cối rất ít, đều là một chút thấp bé cỏ dại. Thẩm Tư Viễn trong tưởng tượng a bay tới chỗ chạy cảnh tượng cũng không có, toàn bộ nghĩa trang sạch sành sanh, thậm chí ngay cả một cái quỷ đều không có.
Tất cả về nhà rồi.
Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc,
nhưng nghĩ lại phía dưới, giống như cũng không kỳ quái, quỷ lại không phải không thể rời đi chính mình mộ, đã như thế, tự nhiên sẽ không đợi tại hoang vu như vậy địa phương, dù cho đã không có nhà, cũng khẳng định tìm hoàn cảnh tốt một điểm địa phương đợi.
Đầu đầu cùng đoá đoá đối trước mắt tất cả những thứ này cảm thấy rất hiếu kỳ, tại trong mộ viên bốn phía chạy. Mặc dù các nàng không biết quá nhiều chữ, nhưng là rất nhiều trên bia mộ đều có ảnh chụp, rất dễ dàng liền có thể biết được mộ chủ nhân tướng mạo cùng tuổi tác. Bọn hắn đến thời điểm, đang có mấy nhà người tại hạ táng. Trên cái thế giới này chính là dạng này, mỗi ngày đều có người đang sinh ra, tự nhiên mỗi ngày đều có người tại tử vong. Bởi vì khoảng cách có chút xa, Thẩm Tư Viễn cũng không biết có chết hay không người vong hồn đi theo. Bất quá đoá đoá cùng đậu đậu điều khiển âm phong tò mò chạy tới, rất nhanh trở về nói cho hắn, cũng không có nhìn thấy người chết quỷ hồn.
Nhưng là ta nhìn thấy một cái siêu xinh đẹp, cực kỳ tốt nhìn mộ.
Đậu đậu rất là khoa trương nói.
"A, tại cái gì địa phương?"
Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi.
"Ở bên kia."
Đoá đoá lại chỉ hướng bên cạnh một cái phương hướng.
Thẩm Tư Viễn thấy khoảng cách không xa, thế là liền đi qua. hắn vẫn chưa cùng Kha Bằng đi Cố Tĩnh Di trước mộ, tại vào vườn về sau, hai người liền tách ra. Thẩm Tư Viễn đi vào bên trong mấy bước, quả nhiên liền gặp được một tòa cực lớn mộ, hẳn là đem 3-4 cái mộ cũng lại với nhau, là loại kia kiểu dáng châu Âu phong cách, tạo hình hoa lệ, giống như là một tòa cỡ nhỏ cung điện, có thể thấy được nhà này người đối với người chết yêu. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy trên bia mộ là một nữ nhân mang hai đứa bé ảnh chụp, không phải loại kia rất chính thức di ảnh, mà là sinh hoạt chiếu. Một nữ nhân ngồi ở trên ghế dài, ngồi trên đùi hai cái giống nhau như lúc tiểu cô nương, nữ nhân đặc biệt xinh đẹp, làn da trắng nõn, nụ cười ngọt ngào, hai tiểu cô nương cũng rất đáng yêu, giống hai cái bóng tuyết tử như. Theo trên văn bia đến xem, các nàng là chết bởi hai nạn xe cộ. Các nàng nếu là còn sống, nhà này nam nhân là hẳn là hạnh phúc, chỉ có thể nói thế sự vô thường, hòa phúc tương y đi trước mộ phần trừ một bó to hoa, còn đặt vào hai cặp rất đáng yêu giày nhỏ. Đầu đầu còn nghịch ngợm chạy tới, đem chính mình chân nhỏ hướng bên trong bộ bộ. Nàng cảm thấy rất phù hợp chính mình, thế là liền nghĩ hiện thân, đem giày lấy đi, cuối cùng nhất cái mông bị Tiểu Nguyệt đánh mấy bàn tay, cuối cùng trung thực. Thẩm Tư Viễn tại trong mộ viên đi dạo một vòng, liền xuống núi đi, không nghĩ tới tại lối vào lại gặp phải đang đợi Kha Bằng. "Đại sư, ta trở về." Kha Bằng nói. "Tốt, chúc ngươi lên đường bình an." Thẩm Tư Viễn nói. "Đại sư, cảm ơn." Kha Bằng lần nữa hướng Thẩm Tư Viễn biểu đạt cảm tạ. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sau nghĩa trang, tựa hồ tại nói với Thẩm Tư Viễn, cũng tựa hồ tại tự đủ. "Sang năm ta liền không đến." Nói xong hắn cưỡi trên xe đạp, cũng không quay đầu lại hướng về lai lịch cưỡi đi. "Đại sư, gặp lại." Phương xa chuyển đến Kha Bằng thanh âm. "Gặp lại." Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng trả lời một câu, sau đó quay người tiếp tục lên đường, hai người hướng về hai cái phương hướng ngược nhau. Nguyễn Hồng Trang về đến trong nhà, phát hiện hôm nay Đường Đường lại không tới đón tiếp chính mình, thế là rất nhuẩn nhuyễn đi đến ban công. Quả nhiên thấy Đường Đường lấy cắt ưu nằm tư thế, nằm tại ban công rộng lớn trên ghế, điên bàn chân nhỏ, trong miệng hừ phát không biết tên ca. "Nguyễn công công, theo trước tròn. Cưới ngựa trắng, quá sâu đường sâu, nước tử không có mu bàn chân, DS, còn có một trường chương 385, một cái phụ thân chương 385, một cái phụ thân mặt trời bảy tận cuối cùng nhất một sợi tà dương, nhưng thế giới vẫn chưa bởi vậy lâm vào hắc ám. Trên bầu trời một vầng minh nguyệt treo cao, toàn bộ thành thị cũng là đèn đuốc rực rỡ. Hoa hoa hoa, đầu 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 tiên hoa hoa một trận gọi bậy. Gia thị dù sao cũng là Quỳnh Hải tỉnh lỵ, vô luận là xây dựng cơ bản còn là cái khác công trình, tất cả đều là Tân Hải so ra kém, đương nhiên, khách sạn ngoại trừ. Tân Hải khách sạn, cả nước đều có thể xếp hàng trên, dù sao cũng là thành phố du lịch, cái khác có thể không có, khách sạn thế nhưng là cơ sở. Ngươi không muốn hoa hoa gọi bậy, ở Mỹ chết người. Bên cạnh Đoá Đoá trực tiếp đưa tay đi bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thu đầu đầu ảnh hưởng, Đoá Đoá hiện tại đều hoạt bát rất nhiều. Thấy Đoá Đoá đưa tay bóp chính mình, đầu đầu há mồm liền cắn. "Ngang ngang ta là đại quái vật." Đầu đầu học ngày ấy trong minh thổ vận đục, hiên ngang gọi. Đoá Đoá vội vàng rút tay về, đầu đầu lại không cam lòng yếu thế, trực tiếp nào tới, nhất định phải cắn một cái. Thế nhưng lại cảm giác sau gáy siết chặt, bị người theo phía sau bắt lấy, nhìn lại, không phải Tiểu Nguyệt tỷ tỷ còn có thể là ai hắc hắc, tỷ tỷ, nàng lộ ra một cái định nọ nụ cười. "Đừng lịnh ngậm." Tiểu Nguyệt nói. "Đều là Đoá Đoá, nàng muốn bóp ta, đem ta bóp chết rồi." Đầu đầu lập tức chỉ hướng trốn đến một bên Đoá Đoá. "Đoá Đoá cái kia khỉ à?" Chân nhỏ nói, "Ai bảo ngươi kỷ lý hoa lạc, mà lại ta cũng không muốn đem ngươi bóp chết rồi, ta chính là nghĩ bóp một chút khuôn mặt của ngươi. Ngươi nghe, ngươi nghe, nàng muốn đem ta khuôn mặt bóp chết rồi." "Tiểu Nguyệt, đi." Thẩm Tư Viễn ở phía trước nói một tiếng. "Ta đến." Đầu đầu lập tức nện bước chân ngắn nhỏ nhanh chóng đuổi theo, sau đó còn chủ động duỗi ra tay nhỏ giữ chặt Thẩm Tư Viễn tay. "Hoa hoa, chúng ta đi đâu?" "Đoá Đoá, ta hảo hảo khí." Tiểu Nguyệt gật gật đầu, "Ta có thể hiểu được, ta cũng thật nhớ đánh nàng." Hai người vừa nói chuyện, một bên đuổi theo. Sau đó Đoá Đoá chủ động giữ chặt Thẩm Tư Viễn một cái tay khác. Tiểu Nguyệt ở một bên thấy, hừ nhẹ một tiếng, nàng thế nhưng là đại hải tử, mới sẽ không như thế ngây thơ, cùng với các nàng tranh. Bên kia giống như ăn thật ngon bộ dáng. Đầu đầu nhìn thấy một cái hải sản hồ số, lập tức nuốt lên nước bọt. Đoá Đoá ở một bên lập tức nói, "Đều một cái bộ dáng, ngươi tại sao đã cảm thấy nó ăn ngon?" "Bởi vì ta cảm thấy." Đầu đầu lý trực khí chẳng nói. "Đoá Đoá." Trong lúc nhất thời nàng sửng sốt không có kịp phản ứng đầu đầu lời này là ý gì. Bất quá Thẩm Tư Viễn vẫn chưa như đầu đầu nguyện, mà là nhìn thấy bên cạnh một nhà nồi lửa táo. Thế là đi vào. Danh tự này xem xét chính là Đông Bắc đồ ăn, Quỳnh Hải bên này người phương Bắc đặc biệt nhiều, cho nên có một nhà Đông Bắc quán cơm không thể bình thường hơn được. Quả nhiên, vừa tòa hạ, liền có một nữ nhân đi tới, há miệng liền có một cỗ đại trà tử vị. "Đại huynh đệ, muốn ăn chút cái gì?" "Đều có chút cái gì." Nữ nhân đưa qua một tấm thực đơn. "Cái gì thịt ướp mắm chiên, bún thịt hầm, địa tam tiên, gà con hầm nấm chờ một chút, những này Đông Bắc đặc sắc đồ ăn cái gì cần có đều có, đương nhiên, cũng có hải sản, tại Quỳnh Hải không bán hải sản, cũng không thể xem như tiệm cơm." Thế là Thẩm Tư Viễn đến một phần. "Đại huynh đệ, ta nói thật với ngươi ngang, ngươi điểm này hơi nhiều, bọn ta nhà là chính tông Đông Bắc đồ ăn, một mình ngươi ăn, điểm hai liền không sai biệt lắm, nhiều lãng phí." Đông Bắc đại tỷ còn rất thiện tâm. "Không có việc gì, ta sức ăn lớn, ngươi cứ việc bên trên." Thẩm Tư Viễn nói. Thấy hắn kiên trì, đại tỷ cũng không tốt lại nói cái gì, thế là trực tiếp xuống đơn, để phòng bếp khai hỏa. Thẩm Tư Viễn lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên trong tiệm hoàn cảnh. Tiểu điếm cũng lớn, hết thảy cũng liền 8 chiếc bàn. Một tấm trong đó trên mặt bàn còn chất đầy tạp vật, cũng liền 7 cái bàn có thể dùng, bởi vậy có thể thấy được tiểu điếm sinh ý lúc này cũng liền một bàn có người, 4 người cái bàn ngồi 5 người, uống rượu, hút thuốc, lớn tiếng hay lớn, giả vờ giả vị, không ai bị nổi bộ dáng. Nhìn tuổi tác hẳn là 3-40 tuổi bộ dáng, từng cái dáng dấp là thai to mặt lớn, có hai người trần trụi tại bên ngoài xương tay bên trên còn có hình xăm. Thẩm Tư Viễn cũng chỉ là hơi lườm bọn hắn, liền đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn phía sau cái kia một bàn. Cái kia trên một cái bàn ngồi một cái lẻ loi trơ trọi lão nhân cũng tại nhìn bọn hắn, nói chính xác, hẳn là tại nhìn đầu đầu các nàng, bởi vì lão nhân cũng là một cái quỷ. Cũng không biết lão nhân kia là cùng chủ quán có quan hệ, còn là cùng ăn cơm cái này nằm cái tráng hán có quan hệ. Bất quá lão nhân kia lưu ý đến Thẩm Tư Viễn từ ánh sáng sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Sau đó đứng dậy, trực tiếp hướng Thẩm Tư Viễn đi tới, "Tiểu tiên sinh là Mã đại tiên?" Lão nhân đi tới trực tiếp há miệng hỏi. Hắn lời kia vừa thốt ra, Thẩm Tư Viễn liền biết, lão nhân kia hẳn là cùng nhà này tiệm cơm có quan hệ. Bởi vì trong miệng hắn Mã đại tiên, chỉ là xuất Mã tiên. Mà xuất Mã tiên, kỳ thật chính là Đông Bắc xã mạn một loại xưng hô, cùng loại với vu bà, thầy cúng, thủy sư những thứ này. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu xem như ngầm thừa nhận, sau đó ra hiệu Đậu Đậu ngồi vào bên cạnh đi. Đậu Đậu còn là rất nghe lời, lập tức chen đến đóa đóa bên người, mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng kỳ thật quan hệ tốt cực kỳ. "Quấy rầy tiểu tiên sinh." Lão nhân rất là khách khí tọa hạ, nhìn hắn ăn nói mang một tia nho nhã, xem ra có điểm giống đi qua đọc qua sách lão tiên sinh. "Người cùng tiệm này là?" Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi, lão nhân cười chỉ ngay tại quầy hàng phía sau bận rộn nữ nhân nói, "Nàng là nữ nhi của ta." Nữ nhân này chính là vừa rồi chào hỏi Thẩm Tư Viễn vị kia đại tỷ. Nàng dáng người lộ ra có chút khôi ngô cầm kềnh, không phải béo, mà là bởi vì người phương Bắc trời sinh lớn cung xương, hơi có chút thịt, liền lộ ra đặc biệt chắc địch, vị đại tỷ này cũng không ngoại lệ. Thẩm Tư Viễn thu hồi ánh mắt, rơi xuống lão nhân trên thân, thấy hắn dáng người gầy gò thon thả, ngược lại không quá giống là người phương Bắc, các ngươi là chỗ nào người? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. "Doanh Cẩu." Lão nhân nói. "Nói lên Đông Bắc, mọi người ấn tượng đầu tiên chỉ sợ sẽ là ngươi Tân, Thẩm Dương, Trường Xuân những này thành phố lớn, kỳ thật toàn bộ Đông Bắc ba tỉnh có 36 cái địa cấp thành phố. Mà nói đến Doanh Cẩu, lại cơ hồ không có quá nhiều ấn tượng, Thẩm Tư Viễn cũng không ngoại lệ, hắn đối với nơi này có thể nói hoàn toàn không hiểu rõ. "Các ngươi một nhà đều chuyển đến Quỳnh Hải định cư sao?" "Quỳnh Hải mặc dù người phương Bắc rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều thuộc về chim di trú, đều là đến bên này qua mùa đông, chờ đầu xuân lại về phương Bắc, trong đó lấy lao nhân chiếm đa số." "Không phải đâu, Nhi Nhi nàng cùng nam nhân chạy tới nơi này, ta rất nhiều năm không gặp, chính là tới thăm hỏi nàng một chút." Lao nhân nói. Thẩm Tư Viễn quay đầu liếc mắt nhìn quầy hàng sau đại tỷ, trên mặt hơi kinh ngạc. Lão nhân tựa hồ nhìn ra Thẩm Tư Viễn ý nghĩ, vừa cười vừa nói, "Đều là lao hoàng lịch, không có cái gì cùng lắm thì." "Nói một chút." Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Dù sao chờ lấy mang thức ăn lên, nhàm chán không chuyện làm, có thể nghe một chút lão nhân cố sự giết thời gian. Chính là đi qua trong nhà cho nàng an bài cái đối tượng, nàng không nguyện ý, liền cùng người chạy, những năm này cũng không trở về cái nhà, ta qua đời sau, nhớ việc này, tìm đến muốn nhìn một chút, thời gian xem ra trôi qua vẫn được. Lão nhân nói đến hời hợt, ánh mắt nhìn về phía đại tỷ, lại tràn đầy hiền lành. Nghe ý của ông lão, đại tỷ chỉ sợ còn không biết cha mình đã qua đời.